Chương 498, mở một mặt lưới. Chương 498, mở một mặt lưới. Đang khi nói chuyện, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đã đi đến đống loạn thạch dưới, sương sớm dính ướt các nàng ống quần. Thẩm Nguyệt vịn đống đá biên giới tạc cây, nhẹ nhàng nhón chân lên, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên đường chiết, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt nàng, trên mặt có vết máu cùng bùn đất vết tích, bày biện ra một loại khác loại đẹp. Dịch Phương thì đứng ở một bên, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trong ánh mắt còn mang theo vài phần chưa tán nghi hoặc, nàng vẫn là không hoàn toàn nghĩ thông suốt, vì cái gì đường chiết muốn thả rơi con kia kém chút giết chết bọn hắn lang vương. Đường chiết túi đầu nhìn xem ba người, thanh âm có chút khàn khàn lại phá lệ rõ ràng, chúng ta là đến săn thú, không phải đến đổ sát. Hắn giơ tay lên, chỉ cách đó không xa trên đất xác sói, kia mấy cái sói thi thể còn nằm ở nơi đó, máu tươi đã ngưng kết thành màu nâu đen, vài con quạ đen chính rơi ở bên cạnh, thử thăm dò mổ, lại bị thân nhị cầu nhặt lên tảng đá đuổi đi. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng lang vương biến mất đuôi châu sông hẻm núi, sương sớm còn tại trong cốc lượn lờ, rừng rậm xanh đúng tươi tốt, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy thanh âm. Đối với Dịch Phương tỷ tới nói, đường chiết thanh âm dừng một chút, giống như là tại châm chước từ ngữ. Đi săn có thể là người trong thành trải nghiệm không đến chuyện mới mẻ, là ngẫu nhiên niềm vui thú, nhưng đối với ta nhóm người sống trên núi tới nói, đi săn là sống tiếp thủ đoạn, mùa xuân đánh thỏ rừng lấp bao tử, mùa đông săn lợn rừng đổi tiền, cho nhà mua muối, mua gạo, còn có thể chịu dầu ăn. Nhưng mặc kệ là vì niềm vui thú còn là sinh tồn, chúng ta đều nên hướng thiên nhiên lấy, không phải đoạt càng không thể đuổi tận giết tuyệt. Hắn chân tổn thương còn rất đau, tăng thêm sốt cao đã hôn mê sau vừa thức tỉnh không đến bao lâu, thể lực còn theo không kịp, liền bị đống đá biên giới cây gỗ khô, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thân nhị cầu thấy thế, vội vàng đi đỡ hắn. Đường chiết ánh mắt đảo qua ba người, tiếp tục nói ra, trước kia không có thương thời điểm, người sống trên núi dựa vào cung tiễn, cạm bẫy đi săn, rằng cứu săn giả không săn nhỏ, săn công không săn mẫu. Người đời trước lên núi, nếu như là chụp chúng vào mẫu dê rừng những này, coi như đói bụng, cũng sẽ đem dê mẹ thả, bọn hắn không phải thiệt tâm, là biết giữ lại dê mẹ, năm sau mới có càng nhiều con cừu nhỏ, tử tử tôn tôn đều có thể có săn đánh. Cho nên hiện tại còn lưu truyền một câu, 3 tháng không thấy ưng đánh chim đạo lý này là giống nhau, 3 tháng thời điểm, chính là tất cả động vật sinh sôi thời điểm, diều hâu vì nuôi đời sau, thường thường bắt giết các loài chim cùng gà. Mọi người đem loại này tàn sát coi là chẳng lành, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đường chiết ngữ khí chìm xuống dưới, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nặng nề, có súng kiếp, thuốc nổ, rất nhiều thợ săn quên lão tổ tông quý cũ. Hắn đưa tay chỉ doanh trại quân đội bên ngoài sơn lâm, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mấy năm này trên núi động vật có phải hay không càng ngày càng ít. Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, nói ra, là ít đi rất nhiều, ta nhớ được ta còn lúc còn rất nhỏ, cùng ta công lên dốc làm việc đường, trên đường có thể nhìn thấy dê rừng tại trên sườn núi ăn cỏ, hiện tại muốn lật mấy ngọn núi mới có thể nhìn thấy một con, trước kia mùa đông trong đống tuyết dê rừng lợn rừng dấu chân có thể hợp thành xuyên, hiện tại cảm giác cũng ít đến thương cảm. Chúng ta hôm trước từ Ma Hoàng lĩnh mãi cho đến Long Môn thung lũng mới đụng phải một con dê rừng, cái này trước kia là chuyện không thể nào. Dịch Phương nghe, nghi ngờ trên mặt dần dần bị ấy nay thay thế, nàng vô ý thức siết chặt góc áo, thanh âm có chút phát nhẹ, ta trước kia sắp thực cảm thấy đi săn rất khốc, có thể đánh đến con mồi rất lợi hại, nhưng chưa hề không nghĩ tới sẽ đem bọn nó đuổi tận giết tuyệt. Thân nhị cầu cũng cúi đầu, ngón tay móc lấy đống đá bên trên bùn đất, giống là nhớ ra cái gì đó, Đường ca, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mà lại thịt sói lại không tốt ăn, giết bọn chúng liền phải một miếng gia tử, chỉ là đồ bảo mệnh. Đường chiết nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, bảo mệnh vĩnh viễn là thả tại vị trí thứ nhất, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, dù là phía trước là một con ăn sát thú, cũng có thể đem nó giết ăn hết. Ăn sát thú? Đó là cái gì? Dịch Phương vĩnh viễn là người hiếu kỳ tâm nặng nữ nhân, ngẩng đầu truy vấn. Đường chiết cũng không trả lời nàng, mà là nói ra, núi chó bị thương của chúng ta âm thanh cho hù chạy, cũng không có tất yếu lại truy nó. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, mang theo vài phần thoải mái. Nó tộc đàn từ Ma Hoàng lĩnh cùng chúng ta đến đuôi châu sông, chết trong tay chúng ta núi chó đã có 10 mấy con, phần lớn là trưởng thành núi chó, tộc đàn nguyên khí đại thương. Dịch Phương vẫn còn có chút do dự, nhỏ giọng nói ra, nhưng bọn chúng trước đó cũng muốn giết chúng ta à? Vạn nhất chúng ta thả nó về sau lại mang theo sơn đông chó đến báo thủ làm sao bây giờ? Đường chết để thân nhị cầu bị mình, chậm rãi từ đống loạn thạch bên trên đi xuống. Chân của hắn còn tại đau, mỗi đi một bước đều muốn bị thân nhị cầu cánh tay, nhưng như cũ đứng thẳng lên lưng, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Núi chó mặc dù giàu hạn, nhưng chúng nó vĩnh xa không phải nhân loại đối thủ. Không phải sao? Thân nhị cầu đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực lên chút. Đường ca, chúng ta giết đều là trưởng thành núi chó, núi nhỏ chó đều không nhìn thấy, đoán chừng đều tại trong ổ mặt, cũng coi như cho chúng nó lưu lại loại. Đường chết nhìn xem hắn, đột nhiên cười cười, hỏi, nhị cầu, ngươi còn nhớ rõ các đại nhân thường giảng thần tiên động cố sự sao? Thân nhị cầu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức, đương nhiên nhớ kỹ. Mỗi lần phát lũ lụt, trại bên trên lão nhân liền sẽ giảng có cá lớn từ sông ngầm bên trong bơi ra, lớn nhất so cánh cửa còn lớn hơn. Thẩm Nguyệt cũng đi theo gật đầu, trong thanh âm mang theo hiếu kỳ, chết ca. Ngươi nói là thần tiên động ra cá sự tình à? Cha ta cũng nói qua, nói Diêu binh hắn công lúc tuổi còn trẻ, có một năm phát lũ lụt, thần tiên động cá thuận hồng thủy bơi tới mùa đường, hắn dùng xin cá xin đến một đầu cánh cửa đại cá, toàn thôn nhân đều đến phân thịt, ăn 3 ngày 3 đêm. Thật có cánh cửa đại cá. Dịch Phương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không tin, trong sơn động nào có nhiều như vậy ăn? Cá có thể lớn đến từng này? Lại nói, cá lớn như thế, vạn nhất ăn người làm sao bây giờ? Thân nhị cầu lập tức phản bác, giọng nói mang vẻ đối quê quán truyền thuyết giữ gìn, Dịch Phương tỷ, ngươi chưa từng vào chân chính sơn động. Sơn động nhỏ đương nhiên không có gì, nhưng giống ngư tuyển đại đội lớn ngư tuyển bên trong so chúng ta thôn sân phơi gạo còn lớn hơn, sông ngầm rộng đến có thể làm thuyền gỗ. bên trong cá nhiều đến đếm không hết. Hắn từ khi tiến vào lớn ngư tuyển về sau, hoàn toàn cải biến hắn đối sơn động nhận biết, lớn hơn một chút sơn động, bên trong thậm chí có hoàn toàn sinh thái hệ thống. Vậy các ngươi làm sao không có bắt cánh cửa đại cá? Dịch Phương truy vấn, giọng nói mang vẻ điểm trêu chọc. Thân nhị cậu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mặt lập tức đỏ lên, gãi đầu một cái, vậy có thể là động quá sâu, chúng ta không có đụng phải đi. Thẩm Nguyệt nhịn cười không được, tiếp lời đầu, Dịch Phương thì, Diêu binh hắn công cố sự là thật là giả, hiện tại không ai nói rõ được, hắn đều đã chết 3-40 năm. Bất quá ta cha vừa mang theo chúng ta về bắt ra hiện thời điểm, hàng năm hồng thủy quý, đại đội đều sẽ tổ chức người đi thần tiên động trước mùa đường thả rào lưới. Vừa mới bắt đầu kia mấy năm, mỗi lần đều có thể trên mạng ngàn cân cá, rất nhiều không gọi nổi danh tự cá, bắt cá là phân phối theo lao động, không nói thành phần, lúc kia nhà chúng ta cũng có thể phân đến mấy cân cá. Nàng dừng một chút, ngữ khí nhẹ chút, nhưng về sau cá càng ngày càng ít, bất quá một thời gian 2 năm, chứ một lần hồng thủy, chỉ lưới không đến 100 cân cá, vẫn là chút cá con, lại về sau ngay cả cá bột cũng khó khăn lưới đạt được, hiện thần tiên động cũng không ai đi. Đường Chết ngồi xổm người xuống, nhặt lên tiết nhánh cây trong tay vớt ve, bắt ra hiện thế hệ trước, đối đi mùa đường bắt cá vốn là định có quý củ, dùng chữa sợi đai lưới, mắt lưới muốn so nắm đấm thô, chỉ có thể bắt một cân trở lên cá, thả rào lưới thời điểm, chỉ vây ba phương hướng, lưu một lỗ hổng để cá con cùng mẫu cá đi. Bọn hắn quản cái này gọi bắt đại phóng nhỏ, mở một mặt lưới. Chương 499, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi. Chương 499, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi. Tại sao muốn lưu lỗ hổng à? Dịch Phương ngửa đầu, đầu ngón tay vô ý thức vân vê góc áo, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất đá vụn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, như cái đuổi theo lão sư hỏi vì cái gì trời là Lam Hải Tử. Nàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, trong thanh âm mang theo điểm không hiểu, đem lưới vây nghiêm nghiêm thật thật, không phải có thể nhiều bắt chút cá sao? Dù sao trong sông cá nhiều như vậy, bắt không hết ta. Đường Chết đem trong tay bóng loáng tảng đá nhẹ nhẹ để dưới đất, tảng đá lúc rơi xuống đất phát ra cạch nhẹ vang lên, cùng nơi xa đuôi châu sông tiếng nước chảy đàn vào một chỗ. Hán thuận Dịch Phương ánh mắt, chỉ hướng cách đó không xa bốn lượn mặt sông, sương sớm tán đi về sau, nước sông hiện ra lăn tăn ba quang, mấy cái cò trắng đang đứng tại chỗ nước cạn bên trên, túi đầu mổ lấy trong nước cá con. Ngươi nhìn cái này đuôi châu sông, Đường Chết thanh âm trầm dần, giống như là đang giảng giải một cái cổ lão cố sự, nó từ núi Phạm Tịnh chỗ sâu chảy xuống, phải đi qua mười mấy cái thôn trại, cuối cùng tụ hợp vào ô sông. Hàng năm mùa xuân, cá sẽ từ hạ du hướng thượng du hồi du, đến chỗ nước cạn hoặc trong sơn động đẻ trứng, mùa thu lại thuận nước sông du lịch xuống dưới. Nếu là năm nào, có người tại sông thượng hạ du đều cản bên trên lưới đánh cá, cá không có cách nào hồi du, năm sau liền không có cá đẻ trứng, qua 2 năm, trong con sông này cá liền sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả cá con đều không thấy được. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn, lại tại vòng biên giới lưu lại cái lỗ hổng nhỏ, mùa đường tựa như cái này vòng, rào lưới vây ba mặt, lưu một mặt lỗ hổng, chính là cho cá lưu đầu hồi du đường. Cá con có thể từ lỗ hổng bơi về sông ngầm, mẫu cá có thể mang theo trứng cá đi địa phương an toàn, dạng này năm sau mới có mới cá mọc ra. Người thế hệ trước không có đọc qua sách, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cùng núi, cùng sông liên hệ, biết lưu một tuyến mới có thể sống lâu dài. Dịch Phương nghe được nghẹn cả lòng, nàng từ nhỏ trong thành lớn lên, lại là cán bộ gia đình, ăn dùng chưa hề đều là bộ phận máy móc vụ chỗ phối cấp, nàng chưa hề không nghĩ tới, những này lấy không hết đồ ăn, kỳ thật cũng cần lưu sinh lộ. Nàng đột nhiên minh bạch Đường Chết thả đi Lang Vương nguyên nhân, không phải mềm lòng, là sợ mấy chục năm sau, núi Phạm Tịnh Hải Tử chỉ có thể từ trong chuyện xưa nghe nói sói loại động vật này, liền giống bây giờ bắt ra Hiền Hải Tử, chỉ có thể từ lão nhân miệng bên trong tưởng tượng cánh cửa đại cá là cái dạng gì. Thì ra là thế. Dịch Phương như có điều suy nghĩ gật đầu. Thẩm Nguyệt cũng đi tới, nàng gấp siết chặt tay của hắn, thanh âm ôn nhu lại hữu lực, "Chết ca, ngươi làm rất đúng. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bây giờ có thể ăn vào nhiều ít cá, đánh tới nhiều ít con mồi, còn muốn nghĩ đến về sau." Dịch Phương cũng đi theo gật đầu, ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra ấy nay tiểu dung, "Đường Chết, thật xin lỗi, ta trước đó hiểu là ngươi, chí ít về sau đám người nhắc lên núi Phạm Tịnh mảnh này thần kỳ thổ địa, còn có thể nói nơi này có núi chó có sẽ hồi du cá mà không phải nơi này từng có qua." Thân nhị cậu vô Đường Chết bà bay, trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ, "Đường ca, ta đã hiểu. Ngươi là muốn cho núi lưu hoặc khí cho chúng ta em bé lưu hy vọng. Về sau ta đi săn, cũng sẽ giống thế hệ trước nói như vậy, săn giả không săn nhỏ, săn công không săn mâu tuyệt không giết nhiều một con." Đường Chết nhìn xem ba người, nụ cười trên mặt dần dần giãn ra, trong mắt mọi mệt cũng tiêu tan chút. Ánh nắng dần dần lên cao, kim sắc chỉ riêng vẩy vào doanh trại quân đội bên trong, rơi trên mặt đất xác sói bên trên, lại không tiếp tục để người cảm thấy sợ hãi, những con sói kia là vì sinh tồn, bọn hắn cũng là vì sinh tồn, chỉ là từ hôm nay trở đi, bọn hắn lựa chọn cho lẫn nhau lưu một đầu sinh lộ. "Tốt, sắp trời không còn sớm." Đường Chết viện tân nhị cầu cánh tay, chậm rãi đứng người lên, trên đùi vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, lại so trước đó có lực chút, chúng ta đến tranh thủ thời gian xử lý tốt những này núi chó, hôm nay tranh thủ đuổi tới ba khẩu trại, nếu là lại trong núi qua đêm, không chừng còn gặp được nguy hiểm gì. "Nhị cầu, ngươi đi đem kia mấy cái xác sói kéo tới, chúng ta cùng một chỗ đem ra lột." "Được rồi." Thân nhị cầu lên tiếng, bước nhanh hướng phía xác sói phương hướng đi đến, cước bộ của hắn so trước đó nhẹ nhanh một chút, giống như là giải khai trong lòng u cục, ngay cả trên bờ vai vết thương đều không cảm thấy đau. Thẩm Nguyệt nhớ tới hôm qua đào sài hồ, vội vàng nói, "Chết ca, ta đào chút sài hồ, ta hiện tại đi cho ngươi nướng nước uống, uống có thể hạ sốt." Nói xong cũng muốn hướng cổng tỏ vỏ phương hướng đi. Dịch Phương vội vàng đuổi theo, cười nói, "Tiểu Nguyệt, chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi nhặt củi lửa, hai người mau mau." Hai người sóng vai hướng doanh trại quân đội đi đến, gió sớm thổi lên góc áo của các nàng, ngẫu nhiên chuyển đến vài câu nói giỡn. Dịch Phương ôm Thẩm Nguyệt cánh tay, tò mò hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi nói thần tiên động cá đến cùng có hay không cánh cửa lớn a? Diêu binh hắn công có phải hay không là đang khoác lác a?" Thẩm Nguyệt nhịn cười không được, trong mắt tràn đầy ước mơ, "Ta cảm thấy hẳn là có." Các lão nhân nói chuyện phiếm thời điểm, nói đến có bài bản hẳn hỏi, người nào đi giúp một chút, cầm về để ở nơi đâu đều giảm được rõ ràng, khẳng định không phải nói bừa. Tốt đáng tiếc, thần tiên động bên trong không có cá. Dịch Phương nói xong, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Doanh trại quân đội bên ngoài trong núi rừng, bị tiếng súng sợ quá chạy mất chim chóc lại bay trở về, rơi vào thanh cầu trên cây, kỳ kỳ cha cha kêu, giống như là đang ăn mừng trận này con người cùng tự nhiên hòa giải. Mấy con sóc từ trên nhánh cây bò qua, ôn quả thông, cảnh giác nhìn một chút doanh trại quân đội bên trong người, lại lanh lợi chui vào rừng rậm. Đôi châu sông tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh, cổ lão doanh trại quân đội bên trong, rốt cục một lần nữa trở về an bình. Để cho tiện lột ra sói, Đường Chết đem hai chim mâu bên trên đao dài xuống tới. Hai người chính làm lấy sống, Thẩm Nguyệt bưng một bát nóng hôi hổi thuốc đi tới, nàng đem chén thuốc đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, lại dùng miệng môi đụng đụng bát một bên, xác nhận nhiệt độ vừa vặn, mới đưa tới Đường Chết trong tay, "Chết ca, thuốc nướng tốt, ngươi uống nhanh đi, uống có thể hạ sốt." Đường Chết thả tay xuống bên trong tiểu đao, tiếp nhận chén thuốc, một cỗ nồng đậm thuốc mùi tanh đập vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày. Thẩm Nguyệt vội vàng lại gần, nhỏ giọng nói ra, "Thuốc đông y là không dễ ngửi, ngươi nắm lỗ mũi, uống một hớp xuống dưới liền tốt." Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt tràn đầy mắt ân cẩn thận, nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nắm lỗ mũi, ngửa cổ một cái, đem thuốc uống một hơi cạn sạch. Dược chấp mới vừa vào miệng lúc quả thật có chút khổ, nhưng nuốt xuống về sau, trong cổ họng lại nổi lên một cỗ nhàn nhạt cam thảo bị ngọt, ấm áp thuận huyết hầu trượt vào bụng bên trong, rất nhanh truyền khắp toàn thân, trên đùi vết thương cũng tựa hồ không có đau như vậy. "Thế nào? Không có khó như vậy uống đi." Thẩm Nguyệt cười hỏi, đưa tay tiếp nhận Đường Chết đưa trở về cái chén không. "Ừm, còn tốt." Đường Chết nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Nguyệt." Thẩm Nguyệt trên mặt lại vẻ mặt buồn thiu, nói với Đường Chết, "Chết ca, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút." Chương 500, núi xanh chôn xương chương 500, núi xanh chôn xương. Đường Chết nhìn qua Thẩm Nguyệt, hắn nhận biết Thẩm Nguyệt lâu như vậy, chưa từng thấy nàng bộ dáng như vậy, dù là lần đầu tiên tới nhà mượn thịt heo rừng, trong mắt nàng mang theo cơn bách, nhưng cũng cất giấu mấy phần quả cường, cho dù là bị đàn sói vòng vây tại doanh trại quân đội, nàng sợ đến phát run, nhưng cũng không có lộ ra qua dạng này thất lạc cùng chờ mong. Thời khắc này Thẩm Nguyệt đứng tại phá ốc khung cửa một bên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve pha tạp của gỗ, ánh mắt rơi trong phòng tản mát hài cốt bên trên, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng, giống như là có tảng đá ép ở trong lòng. "Thế nào?" Đường Chết dịch chuyển về phía trước hai bước, thanh âm thả phá lệ nhu hòa, "Có lời cứ nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Thẩm Nguyệt khe khẽ thở dài, gió từ phá ốc lỗ hổng thổi tới, phật lên nàng trên trán vai phát. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Chết, lại đảo qua thân nhị cậu cùng Dịch Phương, trong thanh âm mang theo điểm không xác định, "Chết ca, các ngươi nhìn kia phá ốc bên trong người chết xương cốt." Cứ như vậy lộ ra ngoài tại hoang sơn dã linh bên trong, dài gió dầm mưa, đều hơn 100 năm, chưa hề không ai quản qua, ta mớn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngón tay siết chặt góc áo, giống như là sợ bị tự tuyệt, "Ta nghĩ đem bọn nó chôn xuống, có được hay không?" Đường Chết trong lòng ấm áp, là hắn biết Thẩm Nguyệt sẽ nói như vậy. Cô nương này thiệt tâm, không thể gặp những này chết đi người ngay cả cái an ổn nhà đều không có. Hắn nhịn cười không được, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nguyệt bả vai, trong giọng nói tràn đầy khẳng định, "Ta đương là chuyện gì, không phải liền là chôn cái xương cốt nhà, ngươi nói đúng, bọn hắn cũng là người, liền tính qua nhiều năm như vậy, cũng nên có cái an ổn địa phương, cũng không thể giống dã vật giống như bại lộ." Thẩm Nguyệt con mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là bị long đong tinh tinh đột nhiên có ánh sáng. Nàng dùng sức chút đầu, thanh âm đều nhẹ nhanh một chút, "Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Mặc kệ bọn hắn trước tiên là quân Thái Bình còn là ai, tóm lại là cái tính mạng, chôn xuống trong lòng cũng an tâm." "Chôn." "Khẳng định chôn." Thân nhị cậu lập tức phụ họa, cầm lấy trong tay cắt đao liền hướng doanh trại quân đội bên ngoài đi, "Ta đi bên ngoài đào hố, lại đem những này bạch cốt xuất ra đi chôn xuống." Dịch Phương lại đột nhiên giữ chặt hắn, con mắt đi lòng vòng, chỉ vào phá ốc bách tường nói ra, "Nhị cậu, không cần phiền phái như vậy. Ngươi nhìn cái này phá ốc tường, vốn là nhanh đủ, hai bên trái phải góc tường vừa vặn chất đống hài cốt, chúng ta không bằng đem kia hai mặt tường đẩy ngã, dùng tảng đá đem xương cốt đè ở phía dưới." Đã bớt đi đào hố khí lực, tảng đá đống đến chặt chẽ, lại nói nơi này nhiều như vậy bạch cốt, một lát cũng làm không cẩn thận, thời gian chậm thêm, hôm nay lại muốn trong núi qua đêm. Dịch Phương trong núi qua hai cái ban đêm, hai cái này ban đêm có thể nói là nàng cả đời này khó khăn nhất quên. Phá ốc tứ phía tường đổ hai mặt, còn lại hai mặt cũng siêu siêu mèo mèo, hốc tường bên trong bùn đất đã sớm chốc ra, toàn bộ nhờ hòn đá xếp lấy mới không có sợ. Góc tường hài cốt vừa lúc bị dây leo nửa đậy, nếu là đem tường đậy ngã, hòn đá vừa vặn có thể đem xương cốt cực kỳ chặt chẽ che lại, đúng là cái biện pháp tốt. Đường Chết nhẹ gật đầu, đồng ý Dịch Phương ý kiến. Dịch Phương tỷ chủ ý này hay, đã tiết kiệm thời gian lại ổn thỏa, cứ làm như thế. Bốn người nói làm liền làm, thân nhị cầu nhất trước đi qua, đưa tay đẩy bức tường, hòn đá không nhúc nhích tí nào. Tường này nhìn xem phá, còn rất rắn chắc. Hắn chợt chật lưỡi. Đường Chết cũng tiến tới thử một chút, ngón tay sờ qua hốc tường bên trong đá vụn, nói ra, tường này mặc dù không có lau bụi tường, nhưng hòn đá đống đến chỉnh tề, phía dưới tảng đá ép tới thực, chỉ dựa vào đẩy khẳng định không được. Chúng ta trước tiên cần phải phá hủy nó trèo trống, đem đầu tường hòn đá trước lấy xuống, không có phía trên trọng lượng, phía dưới tường liền tốt đẩy. Ta đi chặt dễ thô điểm cây trúc. Thân nhị cầu nói liền muốn ra bên ngoài chạy. Dịch Phương đội vàng gọi lại hắn, chờ một chút, nhiều chặt mấy cây, chúng ta bốn người người một cây, đứng xa một chút mở đỉnh, tránh khỏi hòn đá đến rơi xuống đập phải người. Thân nhị cầu ứng tiếng tốt khiêng cắt đao liền hướng rừng trúc chạy. Không đầy một lát, bốn trong tay người đều nhiều dễ dài hơn 4 mét thô cây gậy trúc. Bọn hắn đứng cách tường 2 mét địa phương xa, Đường Chết kêu lên dự bị bốn người đồng thời đem cây gậy trúc đè vào đầu tường trên hòn đá. 1, 2, 3, dùng sức. Đường Chết âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bốn người đồng thời phát lực, cây gậy trúc có chút lượng, đầu tường một tảng đá xanh tấm đông rất xuống, đập xuống đất khóng bụi gai bên trong, bụi bặm bằng tung tóe. Xong rồi, thân nhị cầu hưng phấn hô nhất thanh, lại đem cây gậy trúc đỉnh hướng một cái khác khối hòn đá. Lần này thuận lợi hơn, hòn đá thuận cây gậy trúc trượt xuống đến, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, dừng ở hải cốt bên cạnh. Có thứ một lỗ hổng, phía sau hòn đá liền tốt làm. Bốn người thay phiên dùng cây gậy trúc đỉnh, đầu tường hòn đá từng khối rơi xuống, cho bụi dương đến đầy trời đều là, sắp đến Dịch Phương thẳng ho khan, Thẩm Nguyệt vội vàng từ trong bao vải móc ra khăn, đưa cho nàng bịt mũi tử. Hủy đi tường tốc độ xa so với xây tường nhanh hơn nhiều. Không đến một giờ, một mặt tường liền bị hủy đi đến chỉ còn lại cao cỡ nửa người đông đá. Những cái kia nguyên bản trồng chất tại góc tường hải cốt, bị rơi xuống hòn đá chậm rãi che lại, màu nâu xanh xương cốt dần dần ẩn tại trong khe đá, cũng không nhìn thấy nữa. Thẩm Nguyệt nhìn xem một màn này, nhẹ nhẹ thở phào một cái, trong ánh mắt không đành lòng rốt cục tan đi, nhiều hơn mấy phần an tâm. Lại bị đi mặt khác. Đường Chết xoa xoa mồ hôi chán, chỉ vào đối diện tường. Bốn người lại đổi phương hướng, tái diễn hủy đi tường động tác. Lần này thuần thục hơn, đầu tường hòn đá rất nhanh liền bị thanh không, còn lại tường thân không có trèo trống. Đường Chết dùng cây gậy trúc nhẹ nhàng đẩy, xoát nhất thanh, nửa mặt tường liền ngã xuống, hòn đá lăn xuống đến, vừa vặn đem mặt khác góc tường hài cốt đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Dịch Phương nhìn xem còn lại một lần cuối tường, cũng là cao nhất một mặt sắp xếp núi, tường nửa bộ phận trên còn giữ một đoạn nhỏ biến thành màu đen xà nhà gỗ, giống là năm đó xà nhà di tích. Còn có cái này một mặt, muốn hay không cũng đẩy. Đường Chết ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói ra, đẩy đi, chúng ta bốn người cùng một chỗ dùng sức, hẳn là có thể đẩy ngã. Bốn người cầm cây gậy trúc, vây quanh tường phía cạnh, Đường Chết kêu lên 1, 2, 3 bốn người đồng thời sử xuất lực khí toàn thân. Cây gậy trúc bị ép tới cong thành cung, mặt tường bắt đầu hơi rung nhẹ, hốc tường bên trong đá vụn tốc tốc rơi xuống. Thêm ít sức mạnh, Đường Chết cắn răng, trên đùi vết thương ẩn ẩn làm đau, lại không dám xả hơi. Thân nhị cầu cũng mặt đỏ lên, miệng bên trong hô hào hò dâu cây gậy trúc lại đi xuống để ép mấy phần. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả mặt tường ầm vang sụp đổ, hòn đá giống như là thủy triều lăn xuống đến, có lăn đến bọn hắn bên chân, dọa đến Dịch Phương vội vàng về sau nhảy, kém chút đụng vào Thẩm Nguyệt. Xong, thân nhị cầu đem cây gậy trúc hướng trên mặt đất cắm xuống, phủi tay, nhìn xem bị hòn đá bao trùm mấy cốt, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể an an ổn ổn đợi ở chỗ này, rốt cuộc không cần dãi gió dầm mưa. Thẩm Nguyệt cũng cười, dạng này liền tốt. Nàng nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, lại có mấy phần an tâm. Cho bụi dần dần tan đi, bốn người vỗ vỗ trên người xám, đang chuẩn bị thu thập cây gậy trúc, Dịch Phương đột nhiên chỉ vào tường đổ sau vị trí, con mắt trừng đến căng tròn, thanh âm đều đề cao, "À, đó là cái gì?" Chương 501, ám đạo chương 501, ám đạo đám người thuận Dịch Phương chỉ phương hướng nhìn lại, sắp xếp chân núi đống đá vụn bên trong, quả nhiên lộ ra một cái đường kính không đến một mét đen xì cửa hang, nếu không phải vừa rồi đẩy tường lúc mang núi lỏng nền tảng đá vụn, hang động này sợ là muốn vĩnh viễn giấu dưới đất. Thân nhị cầu tiến tới, ngồi xổm ở cửa hang một bên, ngón tay chọc chọc biên giới hòn đá, lại đưa tay sờ sờ cửa hang phía dưới, đột nhiên ai nhất thanh, nơi này còn có bậc thang. Đám người cúi đầu xem xét, quả nhiên có mấy cấp bàn đá xanh bậc thang thuận cửa hang hướng kéo dài xuống, phiến đá bên trên tích tầng thật mỏng cho bụi, nhưng như cũng có thể nhìn ra rèn luyện vết tích. Kỳ quái hơn chính là, nấc thang một chỗ khác mơ hồ thông hướng phá ốc nội bộ, bị một khối nửa mét vuông bàn đá xanh che kín, phiến đá biên giới cùng mặt đất cân bằng, nếu không phải tường đổ lúc đá vụn phá tan khe hở, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ dưới mặt đất còn cất giấu thông đạo. Những người này tu phòng ở làm sao đem nền tảng xây ở trên sân động, liền không sợ cái nào trời sập. Thân nhị cầu gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong tay cây gậy trúc hướng trên bậc thang chọc chọc, cho bụi gì rào rơi xuống, lại nói bậc thang này tu được như thế hợp quy tắc, không giống như là lâm thời đạo, giống như là đã sớm kế hoạch xong. Đường Chết cũng ngồi xổm người xuống, tiến đến cửa hang ngửi ngửi, không có mùi nấm mốc, không có mùi hôi thối, ngược lại có cỗ hơi lạnh gió từ trong động thổi ra, mang theo điểm trong núi thanh tuyền nước át khí tức. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua phá ốc tàn viên, cái này động không đơn giản. Những người khác cũng chuyển lấy bước chân tiến đến cửa hang, Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm bậc thang hướng xuống nhìn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, nàng nhịn không được nhíu mày lại, đây chẳng lẽ là phòng tối? Nhưng quân Thái Bình tàn quân lúc trước bị quân Thanh vây quét lúc, tình nguyện chết tại phá ốc bên trong, làm sao không trốn vào ngầm động đâu? Bên trong nhìn xem có thể giấu không ít người a. Nói không chừng là không kịp. Dịch Phương suy đoán nói, nàng đưa thay sờ sờ cửa động hòn đá, ngươi nhìn cái này phiến đá đắp lên cực kỳ chặt chẽ, nói không chừng quân Thanh công lúc đi vào, bọn hắn căn bản chưa kịp mở ra ngầm động, liền bị chắn trong phòng. Đường Chết lắc đầu, ánh mắt rơi vào phá ốc mặt đất đốt ngấn bên trên, không đúng, trong phòng lửa là quân Thanh thả, nếu là muốn tránh, khẳng định có thời gian mở cửa. Ta lại cảm thấy, cái này trong động hẳn là cất giấu không ít bí mật. Hắn nói, lật một chút túi vải bượm, bên trong còn thừa lại một đôi mới tin. Xuất ra đèn tin đến mở ra, đối trong động soi dưới, ngoại trừ bậc thang, cái gì cũng nhìn không thấy, tựa như sâu không thấy đáy dáng vẻ. Cái này động so trong tưởng tượng sâu. Đường Chết thanh âm tại cửa hang quanh quẩn, bạch quang đảo qua vết động, có thể nhìn thấy trên vách có linh tinh đục ấn, hiển nhiên là nhân công móc ra. Thân nhị cầu con mắt trong nháy mắt sáng lên, tiến đến Đường Chết bên người, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, "Đường ca, ngươi nói bọn hắn tình nguyện chết cũng trông coi cái này phá ốc, có phải hay không là bởi vì cái này động là hang bảo tàng? Ta nghe các lao nhân nói chuyện tiếng, lúc ấy quân Thái Bình năm đó đánh nhiều như vậy thành trì, khẳng định đoạt không ít vàng bạc châu báu, nói không chừng liền trốn ở chỗ này. Dịch Phương lườm hắn một cái, đưa tay vua xuống sau gáy của hắn, ngươi cái này đầu góc ngoại trừ tiền còn có thể muốn chút khác. Lưu Thắng tàn quân liền mấy chục người, vẫn là bị quân Thanh đuổi theo chạy cho rơi xuống nước, ở đâu ra vàng bạc châu báu? Huyện chí bên trong biết rõ ràng, bọn hắn đến núi Phạm Tịnh là cướp bóc mà sống, nếu là có bảo tàng, còn cần đến đoạt sơn dân lương thực. Thân nhị cầu bị nói đến hiệu xỉu, rũ cụp lấy đầu, thở dài, ai, ta còn tưởng rằng có thể nhặt điểm bảo bối đâu, lần này tốt, cao hứng hụt một trận. Đường ca, cảm giác hôm nay ném không ít tiền. Đường Chết nhịn cười không được, trong tay đèn tin chỉ riêng bên trong động quét một vòng, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, cái này động tu được hợp quy tắc, bậc thang trải đến vương bước, không giống như là lâm thời tị nạn địa phương, nhưng muốn nói bảo tàng, Lưu Thắng tàn quân xác thực không có điều kiện này. Ta đoán cái này động có thể là đầu thầm nghĩ. Đường Chết thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đám người, mọi người đã đều hiếu kỳ, hiện tại đèn tin có tin, không bằng tiến đi dò thám. Liền đi cái mấy chục mét, nếu là sâu liền lui về đến, không chậm trễ đi bá khẩu trại. Tốt tốt. Thân nhị cầu lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa rồi thất lạc quét sạch sành sanh, đưa tay liền muốn hướng trong động bước, bị Đường Chết kéo lại, đừng nóng đội, xem trước một chút bên trong có hay không nguy hiểm. Thẩm Nguyệt lại giữ chặt Đường Chết cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Chết ca, chân ngươi bên trên tổn thương còn chưa tốt, trong động lại hắc lại đột ngột, vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Muốn không phải là chớ đi, chúng ta nhanh đi bá khẩu trại đi. Đường Chết đập vỗ tay của nàng, giọng nói nhẹ nhàng, yên tâm, uống ngươi chịu xài hồ nước, hiện tại chân không đau, đi đường không có vấn đề. Lại nói có nhị cầu đi theo, nếu thật là đứng không vững, hắn còn có thể dịu ta một thanh. Dịch Phương ở một bên khẽ hừ một tiếng, khỏe miệng lại mang theo ý cười, hai người các ngươi cái này dính nhau sức lực, giữa ban ngày cũng không chê chói mắt, coi chúng ta là bóng đèn đâu. Thẩm Nguyệt gương mặt giống như là quả táo chín, bá một chút biến đến đỏ bừng, nàng giống như là như giật điện cấp tốc vung lòng ra Đường Chết tay, sau đó như cái làm sai sự tình hài tử, cúi đầu, ngón tay chăm chú rảo lấy góc áo, có chút co quắp nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Ta nói lung tung. Dịch Phương thấy thế, cố ý trêu ghẹo nói, mới vừa rồi là ai lo lắng đến hận không thể đem Đường Chết cất trong túi, hiện tại lại thẹn thùng à nha. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, để Thẩm Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Thân nhị cầu ở một bên nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút xấu hổ, thế là mau chạy ra đây hòa giải, Dịch Phương tỷ, trước đừng nói dân a, chúng ta đến cùng có vào hay không động a. Ta nhưng chính là muốn nhìn một chút bên trong có hay không quân Thái Bình bảo tàng, cho dù là một tỏi yên ngựa cầu bạc cũng được a. Hắn vừa nói, một bên xoa xoa tay, tựa hồ đối với cái kia cái gọi là quân Thái Bình bảo tàng tràn đầy chờ mong. Đường Chết thấy thế, dùng ngón tay nhẹ nhàng thọc một chút thân nhị cầu, mang theo trách cứ nói ra, nhị cầu, ngươi có thể hay không có chút chính hình. Sau đó hắn quay đầu, nói với Dịch Phương tỷ, ngươi chớ để ý, chúng ta thật liền là thuần túy yêu kỳ, nghĩ vào xem. Ngươi cùng Tiểu Nguyệt liền chờ chúng ta ở bên ngoài một chút, chúng ta vào xem liền ra, sẽ không chậm trễ quá lâu. Ta không đồng ý. Thẩm Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Dịch Phương, ánh mắt vô cùng kiên định, không chút do dự. Chết ca chân không tốt, ta nhất định phải đi tại bên cạnh hắn, vạn nhất hắn không cẩn thận ngã sấp xuống, ta có thể kịp thời đỡ lấy hắn. Thẩm Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt cố chấp như thế, trong lòng có chút lo lắng. Nàng vốn là không dám một mình đợi tại cái này bên ngoài, chớ nói chi là còn có kia hai đống vừa trôn xuống mạch cốt, chỉ là ngẫm lại liền để nàng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng là, Dịch Phương còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy Thẩm Nguyệt kia bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, được thôi, đã ngươi kiên trì như vậy ngươi liền đi đường chết bên trái, ta đi bên phải, thân nhị cầu đi trước dò đường, dạng này tổng được rồi. Chương 502, hoa sen dẫn đường, đến đỏ độ hồn. Chương 502, hoa sen dẫn đường, đến đỏ độ hồn. Dịch Phương ngoài miệng nhạo báng Thẩm Nguyệt, cũng chẳng qua là khí một chút Thẩm Nguyệt mà thôi. Ai kêu nàng cùng Đường Chết động một chút lại ôm cùng một chỗ. Cửa động bậc thang so trong tưởng tượng càng hẹp, chỉ có thể cho một người nghiêng người thông qua. Đường Chết dứt khoát đem trong tay đèn tin đưa cho thân nhị cầu, nhị cầu ngươi đi trước, đem chỉ riêng đánh sáng chút. Dịch Phương tỷ đi theo phía sau ngươi, Tiểu Nguyệt đi thứ ba, ta đoạn hậu. Tất cả mọi người bị bất động, cẩn thận dưới chân. Thân nhị cầu tiếp nhận đèn tin, hưng phấn đến thẳng gật đầu, dẫn đầu đạp vào bậc thứ nhất bậc thang. Bàn đá xanh trên bậc thang tất cả đều là cho bụi, mỗi một cấp cao chừng 20 cm, đột ngột đến có chút ngoài dự liệu. Hắn không thể không cong lưng, một cái tay chăm chú bị nở bước bất động, một cái tay khác giơ đèn tin, tia sáng tại phía trước trong bóng tối quét tới quét lui, sợ dẫm lên vung lòng hòn đá. Đi mấy bước, hắn vẫn không quên quay đầu, đem đèn tin chỉ riêng hướng sau lưng chiếu chiếu. Dịch Phương tỷ, cẩn thận dưới chân, bậc thang này có chút trượt. Dịch Phương theo ở phía sau, mày níu lại quá chặt chẽ, trong động gió lạnh thổi qua, lạnh cho nàng sợ run cả người. Nàng một bên cẩn thận từng ly từng tí dịch bước, một bên nhịn không được phàn nàn, ta thật sự là đầu góc nước vào, mới đi theo các ngươi đến chui cái này lô rách. Bên trong ngoại trừ tảng đá chính là thổ, có thể có gì đáng xem? Đơn giản liền là năm đó Lưu Thắng đám kia tàn quân tránh quan binh phá ám đạo, nói không chừng còn cất dấu rắn, côn trùng, chuột, kiến đâu. Thẩm Nguyệt đi ở chính giữa, phải tay thật chặt nắm chặt Đường Chết đưa qua tới tay, trái tay vịn bất động, nghe được Dịch Phương phàn nàn, nhịn không được quay đầu cười cười, Dịch Phương tỷ, ngươi nhìn cái này bất động, bên trái một nửa là thiên nhiên nham thạch hoa văn, bên phải một nửa có rõ ràng đục ấn, khẳng định là thiên nhiên sơn động bị người cải tạo qua, năm đó quân Thái Bình tu doanh trại quân đội lúc phát hiện cái này động, liền đem nó mở rộng tu bậc thang, nói không chừng là dùng để làm chỗ tránh nạn, hoặc là cất giữ đồ trọng yếu. Thân nhị cầu nghe lời này càng thêm hưng phấn, nói ra, đúng thế, ta tại sao không có phát hiện, năm đó điều kiện có hạn, đến tốn bao nhiêu đại giới mới có thể đem nơi này tu thành cái dạng này, bên trong tuyệt đối có vàng bạc tài bảo chờ lấy chúng ta. Nói xong, dưới chân bước đến lớn hơn. Đường Chích cầm Thẩm Nguyệt tay, có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay ấm áp, cũng có thể cảm giác được nàng đi được rất ổn. Hắn tử quan sát kỹ lấy bất động, quả nhiên như Thẩm Nguyệt nói, thiên nhiên nham thạch thô ráp cùng nhân công đục ngấn hợp quy tắc hình thành so sánh rõ ràng, nấc thang bàn đá xanh mặc dù tích xám, lại có thể nhìn ra ghép lại rất chỉnh tề, hiển nhiên là bỏ ra tâm tư. Tiểu Nguyệt nói rất có đạo lý, Đường Chích thanh âm tại chợt hẹp trong động quanh quẩn, lại hỏi Thân Nhị Cầu, "Nhị Cầu, phía trước vẫn còn rất xa." Thân Nhị Cầu đem đèn tin chỉ riêng hướng động chỗ sâu thăm dò, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một đống cái bóng mơ hồ, hắn vội vàng trả lời, "Không xa." Phía trước giống như có đống loạn thạch, cũng nhanh đến cuối cùng. Lại đi 15-16 mét, Thân Nhị Cầu đột nhiên dừng bước, như bị đính tại trên bậc thang. Phía sau Dịch Phương không có kịp phản ứng, kém chút đụng vào trên lưng hắn, lập tức có chút nổi nóng, "Chết Nhị Cầu, ngươi làm sao đột nhiên ngừng? Nghĩ bị đánh đúng hay không?" Thân Nhị Cầu lại không để ý nàng phàn nàn, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, đèn tin chỉ riêng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vết động, "Đường ca, ngươi mau nhìn cái này." Đường Chết tại phía sau cùng, bị người phía trước chặn ánh mắt, chỉ có thể có chút nghiêng người, đem đầu hướng phía trước rũ ra. Mờ nhạt đèn tin dưới ánh sáng, đối diện trên vách động thình lình khắc lấy một bức tranh án, đường cong rõ ràng, giống như là một loại nào đó minh họa, lại bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm chi tiết. Dịch Phương vốn đang tức giận, nghe được Thân Nhị Cầu ngữ khí không đúng, cũng tò mò tiến tới. Chờ thấy rõ trên vách động đồ vật, nàng hỏa khí trong nháy mắt tiêu tan, con mắt chừng đến căng tròn, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Cái này, nơi này còn có điều khác." Nhị Cầu, trước đi lên phía trước hai bước, đến địa phương rộng rãi một chút lại nhìn. Đường Chết Thuốc dùng nói, hắn có thể cảm giác được người phía trước đều dừng ở chật hẹp trên bậc thang, lại trễ mãi nữa dễ dàng xảy ra chuyện. Thân Nhị Cầu cái này mới lấy lại tinh thần, lại đi hai bước chính là nấc thang cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một cái nho nhỏ động sảnh. Động sảnh không cao lắm, hẹn 5-6 mét, cũng không rộng, đại khái 7-8 mét dáng vẻ, nhưng lại không biết sâu bao nhiêu. Hắn dùng đèn tin chiếu một cái, mở nhạt đèn tin chỉ riêng lập tức bị hắc ám nuốt chửng lấy. Dịch Phương theo sát lấy đi vào động sảnh, cơ hồ là lập tức liền bị bức kia bích họa hấp dẫn, bước nhanh tới. Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết cũng sau đó đi tới, bốn người ánh mắt đều tụ tập tại vách động điêu khắc lên. Kia là một đóa nở rộ hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, ngay cả cánh hoa biên giới đường vân, trong nhụy hoa mảnh cần đều điêu khắc đến sinh động như thật, phản phất một giây sau liền sẽ nhỏ xuống giọt nước, mà hoa sen chính giữa, thình lình đứng thẳng một chi thiêu đốt đến đỏ, đến tâm hỏa diễm điêu khắc đến linh động, giống là thật đang nhảy nhót, ngay cả đến thân đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Tay người này cũng quá tốt rồi đi. Thẩm Nguyệt nhịn không được đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt vách đá, quân thái bình bên trong còn có như thế sẽ điêu khắc người. Đường Chết nhìn chằm chằm bích họa, lông mày nhưng dần dần nhíu lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Nguyên lai, chúng ta đều sai." "Sai rồi?" "Cái gì sai rồi?" Thẩm Nguyệt vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dịch Phương cũng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Đường Chết, chờ lấy hắn giải thích, nàng mới vừa rồi còn cảm thấy đây là quân thái bình kế tác, chẳng lẽ không phải. Đường Chết đưa tay chỉ bích họa, ngựa khí nghiêm túc, "Dịch Phương tỷ, ngươi nói trước đi nói, bức họa này bên trong khắc chính là cái gì?" Dịch Phương cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa, lại vẫn thành thật trả lời, "Đây không phải nói nhảm sao? Một đóa hoa sen, ở giữa một chi đến đỏ, ngay cả mù lòa đều có thể mò ra." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, giống là nghĩ đến cái gì, con mắt đống nhiên sáng lên, "Chẳng lẽ, nơi này không phải Lưu Thắng quân Thái Bình doanh trại quân đội, là Bạch Liên giáo cứ điểm? Ta tại địa phương chí bên trong thấy qua, Bạch Liên giáo thích dùng hoa sen đường tiêu chí." Đường Chết lại lắc đầu, phủ định suy đoán của nàng, "Không phải Bạch Liên giáo." Bạch Liên giáo đồ án mặc dù lấy hoa sen làm chủ, nhưng phần lớn là hình vuông kết cấu, mà lại sẽ ở bốn góc điêu khắc con rơi, lấy phúc hải âm, ngụ ý tứ phương đến phúc. Ngươi nhìn bức họa này, chỉ có hoa sen cùng đến đỏ, không có con rơi, kết cấu cũng không phải hình vuông, càng giống là tròn hình dạng cung, cùng Bạch Liên giáo phong cách không giống. Dịch Phương cau mày, lại nhìn kỹ một chút bích họa, quả nhiên như Đường Chết nói, không có con rơi, kết cấu cũng càng khuynh hướng hình tròn, trong lòng nghi hoặc nặng hơn, này sẽ là cái gì? Cũng không thể là dân chúng bình thường khắc a. Núi Phạm Tịnh chùa miếu khắp nơi trên đất, chẳng lẽ nơi này trước kia cũng là một cái miếu thờ? Sẽ không, là miếu thờ, nơi đó khẳng định có người tới triều bái, có triều bái, phát hiện chết nhiều người như vậy, khẳng định đã sớm truyền ra. Thân Nhị Cầu đột nhiên xen vào một câu, ngữ khí rất chắc chắn, ta đã biết, khẳng định là năm đó thần binh lưu lại. Ta công nói qua, thần binh đánh trận trước sẽ hô đánh không tiến, giết không tiến, một đao chặt cái bạch lớn ấn sẽ còn bái thần vẽ bừa. Kết hợp phía ngoài bạch cốt, nói không chừng là quan binh cầm thương đến diện bọn hắn còn tưởng rằng thật đao thương bất nhập, kết quả bạch bạch nạp mạng. Đường Chết nghe được nhịn cười không được, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Nhị Cầu, ngươi kéo tới quá xa, thần binh là dân quốc thời kỳ, so quân Thái Bình chậm mấy chục năm, Lưu Thắng đội ngũ bị tiêu diệt thời điểm, còn không có thần binh đâu. Mà lại thần binh dấu hiệu là phụ chú, không phải hoa sen đến đỏ, căn bản chẳng liên quan bên cạnh." Bị Đường Chết một nhắc nhở như vậy, Dịch Phương đột nhiên vô xuống tay, giống như là bừng tỉnh đại ngộ, "Nha, ta nhớ ra rồi, là hoa đèn dạy. Ta trước đó nhìn núi Phạm Tịnh trí thời điểm, bên trong đề cập qua một câu, thay mặt có hoa đèn dạy tại núi Phạm Tịnh hoạt động, hoa đèn dạy liền sùng bái hoa sen cùng đến đỏ." Nói cái gì hoa sen dẫn đường, nến đỏ độ hồn. Chương 503, công sự dưới đất. Chương 503, công sự dưới đất. Đám người nghe nói Dịch Phương lời nói, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra tràn đầy chờ mong chi tình. Dịch Phương thấy thế, trong lòng an tâm một chút, vội vàng tiếp tục nói ra, ta nhớ được quyển sách kia bên trong có nâng lên, hoa đèn dạy các giáo đồ sẽ đang tụ hội nơi trốn tỉ mỉ điều khắc hoa sen đến đỏ, cũng đem nó nhóm lửa để mà tế bái. Mà năm đó Lưu Thắng xuất lĩnh quân Thái Bình tàn quân từng tại núi Phạm Tịnh một vùng hoạt động, giữa hai cái này có lẽ tồn tại liên hệ nào đó, lại hoặc là cái huyệt động này nguyên bản là hoa đèn dạy cứ điểm, về sau bị quân Thái Bình sở chiếm cứ. Đường Chết chỉ vào phù điêu bên trên hai hàng chữ nói ra, ta dám 100% khẳng định, nơi này chính là hoa đèn dạy cứ điểm. Các ngươi nhìn cái này hai hàng chữ. Thân Nhị Cầu nhìn xem phù điêu hai bên dùng chữ khải khắc tám chữ, lại một cái cũng không nhận ra được, nói ra, nhìn qua ngược lại là có la dọ đại nhất đống, ta lại chỉ nhận biết một cái chữ lạ. Dịch Phương chỉ vào nói ra, mấy chữ này đọc chân không ra hương, vô sinh lắm mẫu. Thân Nhị Cầu mắng, những này đồ chó hoang cổ nhân, mắng chửi người còn muốn khắc vào trên tảng đá, sợ người khác không biết bọn hắn mắng hơn người. Dịch Phương hỏi, nơi nào có mắng chửi người rồi? Thân Nhị Cầu nói ra, ngươi không phải mới vừa nói sao? Vô sinh lắm mẫu, rõ ràng chính là mắng chửi người không có lao nương nha. Đường Chết nói ra, Nhị Cầu, theo nguyên tử sáng tạo hoa đèn dạy, giáo nghĩa của hắn cho rằng vô sinh lão mẫu chính là sáng thế chủ cùng chúa cứu thế, là nàng sáng tạo ra nhân loại, đời sau nhân loại tao ngộ hồng thủy, lại là nàng cứu vớt nhân loại. Thân Nhị Cầu xì một tiếng kinh miệt, cái này thuần túy là nói mò nhạt, ta không có đọc qua sách đều biết, chúng ta lão tổ tông là nữ hoa dùng bùn để nhào nặn, làm sao đến ngươi nói kia cái gì bánh trôi miệng bên trong, liền thành hắn lao mẫu tạo. Dịch Phương hừ một tiếng, nói với Đường Chết, Đường Chết, ngươi cái này thuần túy là đàn gậy hai châu. Thẩm Nguyệt nghe xong, như có điều suy nghĩ phụ hòa nói, như thế nói đến, ngoài động những cái kia bạch cốt, rất có thể chính là hoa đèn dạy các giáo đồ. Năm đó quân Thanh vây quét lúc, có lẽ đem bọn hắn cùng nhau vây ở cái này doanh trại quân đội bên trong. Thân Nhị Cầu nghe được trợn mắt hốt mồm, con mắt đều nhanh hẳng, sợ hai than nói, vậy mà như thế phức tạp. Kia cái này trong huyệt động, chẳng phải là có khả năng có dấu hoa đèn dạy bà bối? Tỷ như vàng bạc châu báu, hoặc là bọn hắn dùng cho tế bái chân quý vật phẩm. Dịch Phương thật sâu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói với Đường Chiết, xong, ngươi tiểu huynh đệ này đã hoàn toàn rơi vào tiền trong mắt đầu đi, căn bản kéo không trở lại a. Một bên Thẩm Nguyệt cũng phụ họa theo đôi nói, liền đúng vậy à, Nhị Cầu, ngươi liền đừng cả ngày làm những cái kia không thiết thực xuân thu đại ngộ. Coi như ngươi thật có thể tìm tới cái gọi là bà bối, kia lại có thể như thế nào đây? Cái này dưới đất đồ vật đều là thuộc về quốc gia, ngươi coi như lấy về, nhiều lắm là cũng chính là đạt được một mặt cờ thưởng cùng 5 đồng tiền ban thưởng mà thôi. Thân Nhị Cầu nghe lời này, con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn kích động nói ra, không thể nào. Ta tân tân khổ khổ móc ra, cũng chỉ có thể đạt được một chút như vậy tiền. Cái này cũng quá không công bằng đi. Đường Chết nhìn xem Thân Nhị Cầu, thâm thiên nói với hắn, Nhị Cầu à, ngươi cũng đừng lại nghĩ những cái kia có không có. Chúng ta vẫn là nhìn về phía trước xem đi, trước mắt có thể xác định chính là, cái sơn động này trên cơ bản là thiên nhiên hình thành, nhưng về sau lại trải qua một số người công gia công, mới biến thành hiện tại cái này dưới mặt đất phòng tối dáng vẻ. Thân Nhị Cầu nghe Đường Chết, nửa tin nửa ngờ giơ tay lên đèn tin, hướng phía sơn động chỗ sâu lung lay một chút. Đèn tin cầm tay chùm sáng xuyên qua hắc ám, chiếu ở phía xa trên vách động, hắn kinh ngạc phát hiện, cái sơn động này lại còn sâu lắm đây, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết nó đến cùng thông hướng nào. Dịch Phương thấy thế, có chút sợ nói ra, nếu không, chúng ta vẫn là lên đi. Nơi này cảm giác căm trầm, quái dọa người. Thân Nhị Cầu vội vàng nói, đến đều tới, tổng muốn nhìn nhà, nói không chừng chúng ta phát hiện một đầu mới thông đạo dưới lòng đất, có thể trực tiếp đi ra đuôi châu sông, cứ như vậy, còn có thể tránh một chút kia một đám nuôi chó. Thẩm Nguyệt cũng nói với Đường Chiết, Chiết ca, nếu không chúng ta vẫn là nghe Dịch Phương tỉ, đi lên trước đi, nơi này quá mở, chân của ngươi lại không tốt, vạn nhất lại đánh bổ nhào về phía trước bỏ, đâu vẫn, làm sao bây giờ? Đường Chiết đưa tay ra nâng trên không trung, một hồi chi sau nói ra, nơi này gió còn rất lớn, tựa như là từ bên trong thổi phồng lên, Nhị Cầu có khả năng đoán được không sai, cái này đường hầm dưới lòng đất bên trong nói không chính xác thật đúng là có khác lối ra. Thân Nhị Cầu vẫn ở phía trước dẫn đường, con đường rộng một chút, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chiết có thể song song lấy đi, sơn động một đường hướng kéo dài xuống, trên mặt đất đều dùng phiến đá trải, hai bên trên vách đá, cách mỗi vài chục bước, liền có nhân công đục một cái lỗ nhỏ, giống như là một cái nho nhỏ địa thờ, bên trên còn có khói lửa hun qua vết tích, nghĩ đến lúc trước người vì chiếu sáng mà làm đế đèn. Hướng đi về phía trước hơn 100 mét, lại là một cái động lớn sảnh, động trong sảnh trên mặt đất tất cả đều là bị loạn thạch trải lên, còn cần đá tảng xây thành từng cái phòng nhỏ, chỉ là đèn tin chỉ riêng thoảng qua, thô sơ giản lược đoán chừng chừng 20 ở giữa nhiều như vậy. Mấy người không khỏi sợ hãi than. Thân Nhị Cầu nói ra, công trình lớn như vậy, không phải nhất thời bán hội liền có thể làm tốt, lúc ấy đến có bao nhiêu người tham dự vào nhà. Thẩm Nguyệt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, trước kia tạo phản người liền nhiều như vậy sao? Trốn ở cái này tối tăm không mặt trời trong sân động, có thể thấy được sống ở bên ngoài đến có bao nhiêu khổ. Đường Chiết nói ra, nhìn cái này quy mô, trên mặt đất dưới mặt đất cộng lại cũng không thấp hơn 300 người, lúc trước nhìn bức kia đổ phù điêu thời điểm, còn có chút không quá chắc chắn, hiện tại ngược lại có thể xác định xuống tới, nơi này là hoa đèn dạy cứ điểm. Thẩm Nguyệt nghĩ trả lời, nhưng là ta có một không nghĩ ra, đã nơi này là hoa đèn dạy cứ điểm, mà lại cái này đường hầm dưới lòng đất cũng là bọn hắn tu, vì cái gì bị quan binh truy sát thời điểm, bọn hắn tình nguyện chết, cũng không hướng thông đạo dưới lòng đất chạy trốn đâu. Dịch Phương cũng nghi hoặc mà hỏi thăm, đúng nha, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ điểm này, bọn hắn chết địa phương, chính là tại cái lối đi này phía trên, vẹn vẹn cách xa nhau một khối phiến đá. Cái này quá không hợp hồ lẽ thường. Đường Chiết cũng có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể dựa vào ký ức dùng sức hồi ức. Dịch Phương lại nói ra, ta nhớ được cung thủy huyện trí bên trong cũng ghi chép qua, Hoa Đèn dạy thủ lĩnh theo nguyên tử là tới qua núi Phạm Tịnh, bất quá cũng chưa từng xảy ra đại giao chiến, về sau cũng là bị bắt sống lăng trì. Ngược lại là Lưu Thắng kia một nhóm người, rõ ràng ghi chép đại phá trì, diệt hết, cho nên ta cảm thấy phía trên chết người hẳn là quân Thái Bình, bọn hắn trốn đến núi Phạm Tịnh về sau, tìm được Hoa Đèn dạy cái này doanh trại quân đội, liền ở chỗ này ở đâm xuống đến, sau đó lợi dụng nơi này làm căn cứ địa, cướp đoạt tứ đại hoàng nghiệm cùng người giàu có địa chủ. Chương 504, cung điện dưới đất. Chương 504, cung điện dưới đất. Dịch Phương một bên tự hỏi ý nghĩ của mình, một bên chậm rãi đi vào sân động. Một vào sân động, nàng phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, đối với nơi này quá khứ lịch sử sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng bắt đầu tự quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, những cái kia gạch ngói đá vụn tựa hồ đang yên lặng nói đã từng cố sự. Mấy người một bên tán gẫu, một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi tới động sảnh cuối cùng, trước mắt xuất hiện một đầu hẹp dài thông đạo. Thẩm Nguyệt không khỏi tò mò hỏi, trong cái sơn động này ở nhiều người như vậy, vậy bọn hắn ăn cái gì, uống gì đâu? Thân nhị cậu lập tức trả lời, cái này ta biết, tiểu Nguyệt tỷ. Bọn hắn khẳng định sẽ sớm đem lương thực đặt ở sơn động một nơi nào đó, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà lại, cái sơn động này hẳn là chỉ là bọn hắn tránh né nguy hiểm trụ sở tạm thời, cũng không cần trường kỳ sinh hoạt ở nơi này. Đường ca, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, nhị cậu phân tích rất có đạo lý. Bất quá, tiểu Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, trong sơn động nước ngầm phi thường phong phú, chỉ là chúng ta còn không có đi đến nguồn nước địa phương mà thôi. Cái thông đạo này kỳ thật rất ngắn, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét mà thôi. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong thông đạo ở giữa, lại đứng sừng sững lấy một đạo nhân vì tu kiến cửa gỗ. Cái này phiến cửa gỗ nửa đậy, phản phất tại yên lặng nói tuế nguyệt tang thương. Làm cho người kinh ngạc chính là, bởi vì trường kỳ chỗ ở dưới đất hoàn cảnh, cái này phiến cửa gỗ vậy mà không có chút nào hư thối hoặc hư hao dấu hiệu. Nó kia nặng nghề cánh cửa chừng một tấc dày, nhìn qua không thể phá bỡ. Thân nhị cầu tò mò trên cửa vô một cái, trong nháy mắt, một trận cho bụi như sương khói phiêu rơi xuống. Wow, cánh cửa này đơn giản tựa như cửa thành đồng dạng nặng nề a. Mà lại, thế mà còn là dùng bách mục làm thành đây này. Thân nhị cầu sợ hãi thán nói. Một bên Thẩm Nguyệt thấy thế, cũng không nhịn được tò mò hỏi, cánh cửa này làm sao lại bị xây ở chỗ này đây? Nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ chỉ có thể từ bên trong mở ra. Chẳng lẽ nói, chúng ta vừa rồi đi qua địa phương, vẹn vẹn chỉ là nó bên ngoài sao? Đang lúc hai người nghi hoặc không hiểu lúc, thân nhị cầu đã kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, cất bước đi vào kia phiến cửa gỗ. Đèn tin trong tay của hắn chiếu sáng trong môn không gian, quả nhiên, tại đèn tin quang mang dưới, một cái có xây lầu các động sảnh thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái này động sảnh mặc dù so phía ngoài đại sảnh hơi nhỏ một chút, nhưng nó kiến trúc lại dị thường xa hoa. Không chỉ có như thế, ngoại trừ một tòa lầu chính bên ngoài, động sảnh hai bên còn cắt có xây sương phòng chờ phụ thuộc kiến trúc, phong cách cùng phía ngoài miếu thờ không có sai biệt, chỉ là thiếu một cái nóc phòng mà thôi. Đường ca, ngươi mau nhìn xem, chúng ta có phải hay không đến trong truyền thuyết Long cung à nha? Thân nhị cậu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mắt kiến trúc, miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Đứng sau lưng thân nhị cậu Dịch Phương cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, nàng tự lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái a, nơi này làm sao lại xây nhiều như vậy phòng ở đâu? Thân nhị cậu tựa hồ đối với phát hiện này hưng phấn không thôi, hắn giống phát hiện bảo tàng, không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Không đợi Đường Chết bọn hắn đi vào động sảnh, hắn liền như tiễn rời cùng, siêu nhất thanh bọn thẳng tiến vào trong chính điện. Nhưng mà, khi hắn tiến vào chính điện về sau, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nguyên lai, trong chính điện không có vật gì, chỉ có chính giữa trưng bày một cái bàn, mà tại trên bàn kia, vậy mà thờ phụng một cái bài vị. Đường Chết trên chân có tổn thương, đi trên đường muốn chậm một chút, chờ hắn cùng Thẩm Nguyệt chạy đến thời điểm, thân nhị cậu cùng Dịch Phương đều ngơ ngác đứng tại đại điện ở trong. Hai người các ngươi phát cái gì ngốc đâu? Một phương chỉ vào trên bàn bài vị nói ra, Đường Chết, ngươi nhìn kia bài vị. Ngay từ đầu Đường Chết chẳng qua là cảm thấy mặc kệ là Bạch Liên giáo cũng tốt, Hoa Đèn dạy cũng được, đều thích làm một chút giả thần giả quỷ cho xiếc, có một cái thần chủ vị là rất bình thường, thẳng đến hắn nhìn thấy kia bài vị bên trên chữ lúc, mình cũng kinh điệu cái cảm. Bài vị ở trong viết cho nên Giang Hán hoàng đế Chu Công hủy trăng sáng chi linh vị. Thầm mới hỏi, Đường ca, Giang Hán là cái gì triều đại nha? Chúng ta lúc đi học giống như chưa từng học qua. Dịch Phương đoạt lấy nói ra, Giang Hán chính quyền là Chu Minh Nguyệt thành lập, năm đó theo nguyên tử thoát ly Bạch Liên giáo, sáng lập Hoa Đèn dạy về sau, liền đánh lấy phản thanh phục mình cơ hiệu, ủng đều Chu Minh Nguyệt là đế, bất quá vẹn vẹn hơn 3 năm, Chu Minh Nguyệt liền bị bắt, kéo đến thành đô lăng trì xử tử, nơi này làm sao còn có người vì hắn xây miếu thiết tế đâu. Đường Chết nói ra, ngươi chẳng lẽ quên đi, Chu Minh Nguyệt bị bắt về sau, theo nguyên tử thế nhưng là chạy trốn tới Nghĩ huyện, ở nơi đó còn phát động nhiều lần khởi nghĩa, làm cho thủ tướng nhảy ô sông mà chết. Dịch Phương nói ra, cái này ta biết, ta nghĩ không phải theo nguyên tử sự tình, lúc đầu Giang Hán chính quyền chủ yếu chính là trưởng khống trong tay hắn, cái kia Chu Minh Bạch bất quá là cái khôi lỗi thôi. Đường Chết nghĩ, nói ra, mặc dù Chu Minh Nguyệt bị giết, nhưng là theo nguyên tử vì tạo phản đang lúc tính, khẳng định sẽ còn nâng đỡ một cái khác Chu Minh Nguyệt, nói không chừng hắn tại Nghĩ huyện khởi sự, lại muốn cho mọi người cảm thấy còn có chủ tâm cốt, liền nâng đỡ Chu Minh Nguyệt một cái nào đó hậu nhân, nhưng là người này không thể quá có năng lực, càng không thể để hắn ở bên ngoài đi xuất đầu lộ diện, nếu bị quan binh bắt lấy, lại sẽ bước Chu Minh Nguyệt theo gót, cho nên tại cái này địa phương cất chim cũng không có, cho hắn xây như thế một cái doanh trại quân đội, còn tại doanh trại quân đội phía dưới xây cái này một cái dưới đất cung điện. Thân nhị cầu phối hợp đánh lấy đèn tin ở trong đại điện mặt lật tới tìm đi, trừ một chút cái bàn cũ rách băng ghế, cũng không có cái gì phát hiện. Ngược lại là bàn thờ hai bên sứ bạc để hắn có chút cảm thấy hứng thú, đối Đường Chết vây vây tay, nói ra, Đường ca, cái này hai cái vạc nếu có thể mang về làm vạc nước mới không tệ đâu. Đường Chiết đang cùng Dịch Phương nhiệt liệt thảo luận lấy hoa đèn dạy sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới Thân Nhị Cầu ở một bên. Thân Nhị Cầu đối đề tài của bọn họ không có chút nào hứng thú, buồn bực ngán ngẩm ở chung quanh đi dạo. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị bàn thờ cái khác hai chiếc vại lớn hấp dẫn lấy. Thân Nhị Cầu hiếu kỳ đi qua, muốn nhìn một chút bên trong chứa cái gì. Đường Chiết đột nhiên xoay đầu lại, thuận miệng nói ra, "Nhị Cầu, kia vạc là cổ đại người chết trong mộ dùng đèn trong, ngươi không cần loạn đụng nha." Thân Nhị Cầu nghe xong, doa đến toàn thân run lên, tay của hắn giống như là bị điện giật đánh trúng, đột nhiên rụt trở về. Hắn mở to hai mắt nhìn xem kia chiếc vại lớn, trong lòng có chút run rẩy, cổ nhân cũng thật là, chết cũng đã chết rồi, còn muốn dùng đồ tốt như vậy. Dịch Phương nhìn thấy Thân Nhị Cầu phản ứng, không khỏi hé miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói với Đường Chiết, "Ngươi không muốn dọa hắn, nơi này cũng không phải mộ địa, từ đâu tới đèn trong?" Đường Chiết khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, nhẹ giọng đáp lại nói, "Không dọa một chút hắn, hắn luôn chạy loạn, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Thân Nhị Cầu căn bản không có nghe được Đường Chiết bọn hắn nhỏ như vậy âm thanh nói chuyện, nắm tay rút về sau, hắn vừa định quay người rời đi, đèn tin cầm tay chỉ riêng lại đột nhiên nhoáng một cái, chiếu đến đại điện một bên khác, chỉ nhoáng một cái, chỉ gặp trong bóng tối tựa hồ có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt trống rỗng, lại làm cho hắn không rét mà run. Chương 505, lùng cổ hoàng đế chương 505, lùng cổ hoàng đế có người. Thân Nhị Cầu tiếng gào dường như sấm sét tại chợt hẹp động trong sảnh nổ tung, mang theo vài phần không bị khống chế run rẩy, dọa đến đi ở phía trước Dịch Phương bỗng nhiên quay đầu, trong tay đèn tin chỉ riêng sáng rõ người mở mắt không ra. Thẩm Nguyệt càng là vô ý thức hướng Đường Chiết bên người ních lại gần, phải tay thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Đường Chiết trong lòng cũng là siết chặt, phản ứng đầu tiên chính là mấy người số, mình, Thẩm Nguyệt, Dịch Phương đều tại trong đại điện, Thân Nhị Cầu đứng cách bọn hắn xa 3-4 mét địa phương, đèn tin chỉ riêng chính đối đại điện một phương hướng khác không ngừng lắc lư, bốn người không thiếu một cái. Cái này đen như mực sơn động chôn sâu ở sắp xếp chân núi, ngoại trừ bọn hắn, tại sao có thể có những người khác? Chết Nhị Cầu, ngươi loạn kêu cái gì? Dịch Phương vô ngực, trong giọng nói tràn đầy chưa tỉnh hồn tức giận, cái này trong động ngoại trừ chúng ta, ngay cả cái chuột đều không có, ở đâu ra người? Ngươi có phải hay không bị vừa rồi bích hỏa dọa, nhìn hoa mắt? Trong động ngoại trừ bốn người bọn họ, ngay cả một trận gió âm thanh đều nghe không được. Đường Chiết lại chú ý tới Thân Nhị Cầu sắc mặt, mượn ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy mặt của hắn đã sợ đến phát xanh, bờ môi run rẩy, tay chỉ động sảnh khác một bên của đá, thanh âm đều đang phát run. Đường ca, ta không có hoa mắt, thực sự có người, liền dựa vào tại kia cây cột bên trên. Trong tay hắn đèn tin bởi vì tay run dữ dội hơn, tia sáng tại cột đá chung quanh lúc gần lúc hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng tựa ở trên cây cột, giống là có người ngồi. Đường Chiết trong lòng hơi hồi hộp một chút, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng, sau đó từ Thân Nhị Cầu trong tay tiếp nhận đèn tin, chậm rãi hướng phía cột đá đi đến. Thẩm Nguyệt không yên lòng, theo thật sát phía sau hắn, Dịch Phương cũng đè xuống trong lòng sợ hãi, cùng đi qua. Càng đến gần cột đá, cái kia hình dáng liền càng rõ ràng. Thật sự có một cái người tựa ở trên cây cột, thân hình cứng ngắc, không nhúc nhích, giống như là ngưng kết tại nơi đó. "Đừng sợ, trước xem tình huống một chút." Đường Chiết nhẹ nói, nắm chặt trong tay đèn tin, chậm rãi vây quanh người chính diện. Cái này xem xét, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nổi lên dùng cả mình, vậy căn bản không phải người sống, mà là một bộ sớm đã khô cạn khô lâu. Khô lâu tựa ở trên trụ đá, trên thân còn phủ lấy một kiện y phục rách dưới, bởi vì niên đại xa xưa, vải vóc đã kinh biến đến mức giòn cứng rắn, phía trên tích đầy thật dày cho bụi, nhưng như cũng có thể nhìn ra đại khái hình dạng và cấu tạo. Nguyên lai là bộ khô lâu. Thẩm Nguyệt vỗ ngực, trong giọng nói tràn đầy thoải mái, nhưng nhìn lấy tia đen như mực hốc mắt, vẫn là không nhịn được hướng Đường Chiết bên người lại nhích lại gần, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng thực sự có người trốn ở chỗ này. Dịch Phương cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đập Thân Nhị Cầu một chút, ngươi tiểu tử này, lần sau thấy rõ ràng lại để, kém chút đem ta hồn đều dọa bay. Thân Nhị Cầu vẫn còn tại chăm chỉ vào khô lâu nói ra, ta vừa rồi nhìn thời điểm, đã cảm thấy kia hình dáng giống người nha. Ai biết là cỗ bộ xương. Hắn nói, tò mò tiến tới, nhìn chằm chằm khô lâu quần áo trên người nhìn một chút, ai, các ngươi nhìn y phục này giống như là trên sân khấu hát hí khúc xuyên. Thẩm Nguyệt cũng tiến tới nhìn một chút, nghi hoặc nói ra, có phải hay không là trước kia có hát hí khúc người đến trên núi đi săn, lạc đường tránh vào sơn động, cuối cùng chết ở chỗ này rồi. Đường Chiết lại lắc đầu, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay phủi nhẹ trên quần áo cho bụi, theo cho bụi chốc ra, quần áo nguyên bản nhan sắc dần dần hiện lộ ra, đúng là nhàn nhạt màu vàng, mà lại tại cổ áo, ống tay áo vị trí, còn có thể nhìn thấy lưu lại thêu văn. Hắn cẩn thận phân biệt trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, không phải hát hí khúc quần áo. Các ngươi nhìn, trên y phục này theo chính là ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long. Dịch Phương con mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh lại gần, nhìn chằm chằm trên quần áo theo văn, đây chẳng phải là long bảo? Chẳng lẽ bộ khô lâu này là cái hoàng đế? Thân Nhị Cầu phốc phốc nhất thanh bật cười, lắc đầu nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều a. Núi Phạm Tịnh xung quanh chưa hề không có đi ra hoàng đế, ở đâu ra hoàng đế chết ở trong sơn động này? Lại nói, hoàng đế long bảo làm sao lại rách nát như vậy, còn ẩn giấu ở nơi như thế này? Dịch Phương lại không phục, phản bác, ngươi biết cái gì? Ta trước đó đọc sách thời điểm thấy qua. Từ Tống triều đến Thanh triều diệt vong, cùng núi Phạm Tịnh có quan hệ xương đế người cũng không chỉ có một. Sớm nhất chính là Nam Tống Kim Đầu Hòa Thượng, tại núi Phạm Tịnh tụ chúng khởi nghĩa, tự xưng lớn thánh vương, về sau Minh Mạt Thanh Sơ, còn có người đánh lấy phản thanh phục mình cờ hiệu xương đế, nổi danh nhất chính là Thanh Mạt Chu Minh Nguyệt, tại Bá Châu xương đế, thành lập Giang Hán Vương triều, thế lực của hắn một mực mở rộng đến Hồ Nam một vùng. Thẩm Nguyệt nghe được một mặt kinh ngạc, nhịn không được hỏi, vậy ý của ngươi là, bộ khô lâu này có thể là Chu Minh Nguyệt? Đường Chít lần nữa lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, không có khả năng. Trên sử sách minh xác ghi chép, Chu Minh Nguyệt tại Đồng Trị 9 năm bị quân Thanh thủ binh áp phó thành đô Lăng Trì xử tử, càng không khả năng lưu lại thi thể, mà lại Chu Minh Nguyệt xưng đế lúc định đô Bà Châu, coi như minh bại, cũng sẽ không chạy đến núi Phạm Tịnh trong sơn động tới. Lại nói, Dịch Phương tỷ nói cái chủng loại kia xưng đế, bất quá là một chút làm điều phi pháp người tụ tập một bang ăn không nổi cơm cùng khổ huynh đệ làm lùn của hoàng đế thôi, ở trong không có mấy người có rộng lớn lý tưởng, sinh hoạt hơi trôi qua tốt một chút liền tự cao tự đại, không muốn phát triển, cho nên thành không đại khí lợi, chỉ cần quan phủ hơi dùng một điểm tâm, liền đem bọn hắn cho tiêu diệt. Dịch Phương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nói đúng, không phải Chu Minh Nguyệt. Hẳn là Chu Minh Nguyệt sau khi chết, theo nguyên tử không có đầu hàng, ngược lại tại núi Phạm Tịnh nâng đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế, tiếp tục chống cự quân Thanh. Theo nguyên tử về sau tại Cửu Hoàng Động bị quân Thanh đánh bại, nhưng trên sử sách không nói cái kia hoàng đế bù nhìn hạ lạc, ngươi nói, bộ khô lâu này sẽ không phải là cái kia hoàng đế bù nhìn. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Thân nhị cậu càng là hưng phấn tiến tới, dùng trong tay cắt đao nhẹ nhàng gậy gậy khô lâu tóc trên đầu, tóc kia sớm đã khô cạn phát hoàng, đụng một cái đến sống đao liền dị rào chốc ra. Nhưng hắn không có khống chế tốt cường độ, cắt đao mũi đao không cẩn thận đụng phải đầu lâu, chỉ nghe soạt nhất thanh, đầu lâu vậy mà từ trên cổ lăn xuống dưới, trên mặt đất gậy hai lần, trực tiếp hướng phía Dịch Phương bên chân lăn đi. A! Dịch Phương dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức giơ chân lên, hướng phía đầu lâu đã tới, nàng khi còn bé trong thành đá bóng đá, một cước này lại bị đá vừa chuẩn lại hung ác, đầu lâu như cái bóng da giống như bị đá bay ra ngoài, lộc cộc lăn đến động sảnh một bên khác, cuối cùng rơi vào một cái trong khe đá, không thấy bóng dáng. Ngươi cũng quá độc ác đi. Thân nhị cậu nhìn xem Dịch Phương, một mặt dở khóc dở cười, dù nói thế nào cũng là hoàng đế, ngươi làm sao để người ta đầu làm cầu để đá. Dịch Phương còn tại thở hổn hển, vỗ ngực nói ra, tốt ngươi cái chết nhị cậu, đến lúc đó ra khỏi núi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Chết nói ra, nhị cậu, thứ này đột nhiên lăn đi, cho dù ai đều sẽ dọa kêu to một tiếng, đây là người bản năng phản ứng. Dịch Phương tiếp lời, đúng, đó là của ta bản năng phản ứng có được hay không? Nàng nói, ánh mắt rơi vào khô lâu cổ bộ vị, đột nhiên ồ lên một tiếng, các ngươi nhìn, cái này hoàng đế trên cổ còn quấn đồ đâu. Chương 506, khôi lỗi kết cục chương 506, khôi lỗi kết cục đám người thuận Dịch Phương đầu ngón tay nhìn lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào tản mát khô lâu hài cốt bên trên, kia đoạn lẻ loi trơ trọi xương cổ bên trên, thình lình quấn lấy một đầu màu nâu đen vải bố. Vải bố sớm đã mất đi tính bền dẻo, mỏng giống một tầng cánh ve, biên giới chỗ hiện đầy nhỏ vụn vết rách, nhưng như cũ gắt gao siết tại xương cốt bên trên, phản phất còn lưu lại năm đó nắm chặt lúc lực đạo, đem ánh sáng chữa xương cổ siết ra một vòng nhàn nhạt vết lõm. Đường Chết Dịch chuyển về phía trước hai bước, mượn đèn tin mở nhạt tia sáng, hắn thử quan sát kỹ lấy vải bố đường vân cùng vết dây hằn, lông mày dần dần nhăn lại, các ngươi nhìn cái này vải bố quấn quanh công thức, không phải tự nhiên rủ xuống, mà là tại đầu cột phía sau đánh cái bế tắc, mà lại vết dây hằn rất sâu, giống như là bị người dùng lực lôi kéo qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Phương, ngữ khí chắc chắn, Dịch Phương tỷ, cái này hoàng đế tuyệt không phải tự nhiên tử vong, là bị người dùng đầu này vải bố tươi sống tìm chết. Dịch Phương trong lòng lộn bột một chút, trước đó suy đoán trong nháy mắt có bằng chứng. Nàng tiến tới, nhìn chằm chằm kia vòng vết dây hằn, kết hợp trong sử sách ghi chép, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hiểu nói này, tất cả manh mối liền bắt đầu xuyên. Chu Minh Nguyệt tại thành đô bị lăng trì về sau, Giang Hán Vương triều rắn mất đầu, theo nguyên tử mới giúp đỡ cái này hoàng đế bù nhìn giữ thể diện, nhưng khi đó quân Thanh đã tiếp cận, hoàng đế bù nhìn khẳng định luống cuống, hoặc là muốn trộm đầu hàng quân Thanh cầu con đường sống, hoặc là cùng theo nguyên tử nhau nhau lật ra, không muốn lại làm khôi lỗi. Theo nguyên tử sợ hắn hỏng đại sự, lại không thể để hắn rơi xuống quân Thanh trong tay, đem hắn dùng tê dại bố lạc chết. Có khả năng này. Đường Chết nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua động sảnh bốn phía, này sơn động vị trí ẩn nấp, bên ngoài lại có doanh trại quân đội, đúng là giấu người nơi tốt. Theo nguyên tử giết hắn, đã có thể ngăn chặn đầu hàng lỗ hổng, lại có thể phòng ngừa hắn tiết lộ Giang Hán Vương triều còn sót lại cứ điểm, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là không nghĩ tới, cái này một dấu chính là trên trăm năm, cuối cùng chỉ để lại một đống bạch cốt hạ tràng. Thẩm Nguyệt nhìn trên mặt đất tàn mát xương cốt, khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy thổ thức, thật không nghĩ tới, cái này sơn động nho nhỏ bên trong, còn cất giấu một đoạn như vậy thảm liệt lịch sử. Hắn dù sao cũng là cái hoàng đế, cho dù là khôi lỗi, cuối cùng lại rơi đến bị điểm chết bức sát hạ tràng, ngay cả xương đầu đều bị xem như bóng đá, ngẫm lại cũng thật sự là đáng thương. Dịch Phương nghe được xương đầu bị xem như bóng đá gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa rồi một cước kia là nàng bản năng phản ứng, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, đối một bộ trăm năm xương khô như thế thô lỗ, quả thật có chút không ổn. Nàng gãi đầu một cái, nhưng nghĩ tới Đường Chết nói là người bản năng phản ứng, trong lòng lại bình thường trở lại. Đường Chết nhìn ra nàng quất bách, cười hòa giải, xác thực, dưới tình huống đó ai đều khó tránh khỏi hoảng hốt. Mà lại nói đến cùng, mặc kệ hắn là chân hoàng đế hay là giả hoàng đế, đến cuối cùng đều thành một đống mạch cốt, tranh quyền đoạt lợi cả một đời, cuối cùng cái gì đều mang không đi, phản mà rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng, ngẫm lại cũng rất trầm trọng. Lời này để Dịch Phương trong lòng xấu hổ tiêu tán không ít, nàng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, còn không phải sao. Coi như năm đó thật có thể giữ vững núi Phạm Tịnh, làm cái thổ hoàng đế, trăm năm về sau còn không phải như vậy hóa thành bụi đất. Giang co, bất quá là công dã tràng. Đúng lúc này, Đường Chết ánh mắt bị khô lâu lực tàn vải hấp dẫn. Món kia thêu lên mũ trảo kim long trang phục màu vàng sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, đại bộ phận vải vóc dính tại đá vụn bên trên, lại có một khối tương đối hoàn chỉnh và táo rũ xuống xương cổ phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy trong và táo bên cạnh treo thứ gì. Kia là một cái lớn chừng bàn tay túi, dùng vải đay thô dây thừng thắt ở xương cổ tàn bưng lên, vừa rồi đầu lâu lăn xuống lúc lôi kéo, để túi một góc từ trong vạt áo lộ ra màu đỏ sẫm vải vóc. Nơi này giống như có thứ gì. Đường Chết nhẹ nói, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm bộ rễ kia lấy túi dây gai. Dây gai sớm đã mục nát, mặt ngoài hiện đầy nấm mốc ban, hắn hơi vừa dùng lực, dây gai liền ba cắt thành hai đoạn, túi nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Túi rơi vào trong nước, lại có chút trọng lượng. Đường Chết dùng ngón tay phủi nhẹ mặt ngoài cho bụi, nguyên bản bị cho bụi che giấu màu đỏ sẫm dần dần hiện lộ ra, hắn ước lượng túi, có thể cảm giác được bên trong chứa cái vật cứng rắn, hình dạng hợp quy tắc, không giống như là tảng đá. Trong này chứa là cái gì? Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương bu lại, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngay cả một mực nhớ bảo bối thân nhị cậu cũng bước nhanh chạy tới, giương cổ lên nhìn chằm chằm Đường Chết trong tay túi. Đường Chết đem túi khẽ nghiêng, một cái chiếu nặng đồ vật từ bên trong tuột ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hoa, là kim. Thân nhị cậu thanh âm trong nháy mắt cất cao, con mắt chừng đến căng tròn. Đám người tập trung nhìn vào, kia là một cái lớn chừng bàn tay con dấu, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, mặt ngoài mặc dù bao trùm lấy một tầng thật mỏng cho bụi, nhưng như cũng khó nén kim loại sáng bóng. Con dấu đỉnh chóp điêu khắc một con ly long, long thân uốn lượn xoay quanh, lân phiến có thể thấy rõ ràng, mặc dù trải qua trăm năm, đầu rồng đường vân vẫn như cũ lập thể sinh động, xem xét chính là tỉ mỉ chế tạo hàng mỹ nghệ. Ngay tại Đường Chết túi đầu tường tận xem xét kim ấn thời điểm, chỉ nghe soạt nhất thanh, nguyên bản tựa ở trên trụ đá khô lâu hài cốt đã mất đi dây gai dẫn dắt, lại thêm vừa rồi rất nhỏ chấn động, ở băng ngã trên mặt đất, xương cổ, xương sườn, xương đùi tán loạn trên mặt đất, lại cũng nhìn không ra nguyên bản hình người, chỉ để lại một đống tạp nhạp bạch cốt, im lặng nói trăm năm trước bi kịch. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Thẩm Nguyệt góp đến càng gần chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chết trong tay kim ấn, thoạt nhìn như là vàng. Đường Chết không nói gì, mà là đem kim ấn nhẹ nhàng lật lên, con dấu ngọn nguồn mặt vuông bức bóng loáng, khắc lấy mấy cái chữ truyện văn tự, mặc dù có chút ít cho bụi khảm tại vết khắc bên trong, nhưng như cũng có thể thấy rõ kiểu chữ hình dáng. Hắn giơ lên đèn tin, để tia sáng thẳng đứng chiếu vào ấn trên mặt, mở nhạt tia sáng dưới, sáu cái chữ truyện chữ lớn rõ ràng hiện hiện ra. Chữ này thoạt nhìn như là chữ truyện, ngươi biết sao? Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dịch Phương, nàng nghĩ đương nhiên cho rằng Dịch Phương đọc sách so với bọn hắn đều nhiều, kiến thức so với các nàng rộng, nói không chừng nhận biết những chữ cổ này. Dịch Phương tiến tới, khép mắt nhìn hồi lâu, lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, chữ truyện ta chỉ nhận biết mấy cái đơn giản, phức tạp như vậy thật đúng là xem không hiểu. Bất quá ta ở địa khu nhận biết cái lão sư, hắn chuyên môn nghiên cứu kim thạch khắc dấu, địa khu cục văn hóa khảo cổ gặp được không quen biết cổ ấn, bia cổ, đều sẽ tìm hắn thỉnh giáo, nếu có thể đem cái này con dấu mang đi ra ngoài, để hắn nhìn xem, nhất định có thể nhận ra. Không cần tìm lão sư, cái này sáu cái chữ không khó nhận. Đường Chết âm thanh âm băng lên, mang theo một tia chắc chắn, các ngươi nhìn, cái này sáu cái chữ là Giang Hán hoàng đế chi tỷ. Hắn chỉ vào ấn mặt, chụp chữ giải thích, bên trái hai chữ này là Giang Hán ở giữa là hoàng đế bên phải là chi tỷ hợp lại chính là Giang Hán hoàng đế chi tỷ. Cái này hoàn toàn có thể xác định, bộ khô lâu này chính là Chu Minh Nguyệt sau khi chết, theo nguyên tử nâng đỡ cái kia hoàng đế bù nhìn. Chương 507, chấm khi nào nói qua chương 507, chấm khi nào nói qua Đường Chết đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua kim ấn mặt ngoài lồi lõm đường vân, ánh mắt rơi vào Giang Hán hoàng đế chi tỷ sáu cái chữ truyện bên trên, ngữ khí chắc chắn tiếp tục nói ra, chỉ có Giang Hán vương triều hoàng đế mới có thể đem cái này mai con dấu đem so với tính mệnh còn nặng, cho dù bỏ mình, cũng phải để nó theo hầu tả hữu. Người suy nghĩ một chút, theo nguyên tử năm đó nếu là đem cái này mai ngọc tỷ mang theo trên người, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Quân Thanh Lùng bắt hoa đèn dạy dư đằng lúc, một khi tìm ra phương này ấn tỷ, không khác tự bộ phục minh hạch tâm nhu đồ, sẽ chỉ dẫn tới điên cuồng hơn mây quét. Giang Hán hoàng đế chi tỷ. Dịch Phương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng tiến đến Đường Chết bên người, mượn đèn tin cường quang cẩn thận chú đáo. Lúc trước chỉ cảm thấy là khối chiếu nặng kim vô cùng, trải qua Đường Chết điểm phá về sau, nàng quả nhiên tại pha tạp kim gỉ cùng mài mòn vết tích ở giữa, mơ hồ nhận ra Giang Hán hoàng đế cho chữ, cả kinh hít sâu một hơi. Nói như vậy, cái này mai kim ấn lại chính là Giang Hán vương triều ngọc tỷ truyền quốc. Đây chẳng phải là thỏa thỏa cấp bậc quốc bảo văn vật. Một bên thân nhị cậu đã sớm kìm nén không được, như bị nam châm hấp dẫn tiến đến Đường Chết bên cạnh, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim ấn, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, "Đường ca, ngọc tỷ này có phải hay không giá đáng tiền rồi? Ngươi nhìn cái này vàng óng ánh, nếu là dung đánh mấy cây dây chuyền vàng, kim vòng tay, có phải hay không có thể bán không ít tiền? Nói không chừng đủ chúng ta tại huyện thành mua bộ căn phòng lớn." Cái này vừa mới dứt lời, Dịch Phương trở tay liền chiếu vào hắn cái hốt vỗ một cái, lực đạo không nhẹ không nặng, lại mang theo rõ ràng oán trách, đầu óc ngươi bên trong ngoại trừ tiền liền không có khác. Có thể hay không có chút đứng đắn tâm tư. Lại nói, thứ này cũng không tính được cái gì cấp bậc quốc bảo văn vật. Giang Hán Vương Triều nói trắng ra là, nói dễ nghe một chút là phe thế lực các cứ, nói khó nghe chút, liền là một đám không có văn hóa gì nông dân cầm vũ khí nổi dậy, làm ra nhà tròi thức chính quyền, căn bản không có bị chính sử thừa nhận qua, nó có thể dính điểm văn vật một bên, đơn giản là dính nhiều năm rồi ánh sáng, trên bản chất chính là cái lịch sử còn sót lại mà thôi. Thân nhị cậu bị đánh đến nhe răng trợn mắt, đưa tay từ Đường Chết trong tay đem kim ấn nhận lấy, đối Dịch Phương nói ra, nộp lên. Chấm khi nào nói qua muốn lên giao? Dịch Phương không lại để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Đường Chết, thần sắc chăm chú mấy phần, ngươi lời mới vừa nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Theo nguyên tử năm đó giết chết hoàng đế bù nhìn, không có mang đi cái này mai ngọc tỷ, để quan binh cảm thấy Chu Minh Nguyệt sau người đã chạy trốn, cứ như vậy đã bảo vệ Giang Hán chính quyền biểu tượng lại để trong tay mình nhiều một chút đàm phán thẻ đánh bạc, đúng là một bước rượu cờ. Thẩm Nguyệt đối với mấy cái này lịch sử điện cố, văn vật giá trị từ trước đến nay không có hứng thú, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều chăm chú rơi trên người Đường Triết. Giờ phút này gặp mấy người thảo luận đến không sai biệt lắm, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Đường Triết ống tay áo, ôn nhu nói ra, "Triết ca, bên ngoài trời hẳn là cũng không sớm, trong động lại hắc lại lạnh, nếu không chúng ta đi về trước đi." Thân nhị cậu nghe xong lời này, lập tức gấp, vội vàng nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, làm sao muốn đi? Tốt xấu đây là dưới mặt đất hoàng cung, chớ còn không có đi dạo xong, đại điện này bên cạnh còn có sương phòng, không chừng cất giấu bảo bối gì đâu." Đường Triết tại hắn trên mông đá một cước, nói ra, "Làm cái gì mộng đẹp đâu, lấy ra đi." Nói xong, liền từ thân nhị cậu trong tay đem kia phương kim ấn cầm tới. Thân nhị cậu cười ngây ngô lấy sờ lên cái hốc, nói ra, "Đường ca, ta lại đi phía ngoài trong sương phòng nhìn xem." Dịch Phương lại cười chồng nói, "Liên ngươi dạng này làm hoàng đế cũng cùng Chu Minh Nguyệt không sai biệt lắm, đồng ý lượng là cái khôi lỗi." Thân nhị cậu không để ý đến Dịch Phương, mà là từ dưới đất nhặt lên một cây to bằng cánh tay cây khô đầu, lại móc ra mang theo người cắt đao, mấy lần liền đem gỗ bổ ra xem như bó đuốc, sau đó từ trong ba lô lấy ra diêm nhóm lửa, rất nhanh, một đoàn khiêu động ánh lửa liền chiếu sáng xung quanh. Hắn giơ lên bó đuốc lung lay, nói ra, "Vậy ta đi trước phòng bọn các bên trong nhìn xem, các ngươi chậm rãi thương lượng." Nói xong, không đợi Đường Triết cùng Dịch Phương tỏ thái độ, hắn liền giơ bó đuốc, giống trận gió giống như hướng phía đại điện hai bên sương phòng đi đến, tiếng bước chân tại trống trải động trong sảnh truyền ra trận trận tiếng vọng. Đường Triết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, khe khẽ thở dài, cái này nhị cậu vẫn là như cũ, tính tình luôn luôn khỉ gấp, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, không biết lúc nào mới có thể thay đổi qua được tới. Thẩm Nguyệt lại cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhìn về phía Đường Triết thụ thương chân, "Triết ca, ta chủ yếu là lo lắng chân ngươi bên trên tổn thương. Buổi sáng ta nhìn vết thương đều có chút nhiễm trùng sưng đỏ, nếu là không quay lại đi dùng tốt hơn thuốc cẩn thận xử lý, ta sợ càng kéo dài sẽ lưu lại di chứng, về sau đi đường đều thụ ảnh hưởng." Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt, đưa tay đập vỗ tay của nàng lưng, ngựa khi ôn nhu lại dẫn trấn an, "Tiểu Nguyệt, đừng lo lắng, ta trên đùi tổn thương, buổi sáng đã đắp một nhánh hao thảo dược, lại uống ngươi chịu giảm nhiệt chén thuốc, hiện tại đã tốt hơn nhiều, đi đường đều không thế nào đau, không ảnh hưởng, chờ xem hết tình huống nơi này, chúng ta liền lập tức trở về, có được hay không?" Thẩm Nguyệt gặp hắn thái độ kiên quyết, lại xác thực không giống dáng chống đỡ dáng vẻ, chỉ tốt nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị dìu hắn một thanh. Cũng không lâu lắm, bên trái trong sương phòng liền truyền đến thân nhị cậu hưng phấn tiếng la, "Đường ca, Phương tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi mau đến xem, ta phát hiện đồ tốt." Nghe được tiếng la, Đường Triết, Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt ba người lập tức hướng phía bên trái sương phòng đi đến. Mới vừa vào cửa, liền thấy đây là một gian cùng loại phòng ngủ gian phòng, bày biện cực kỳ đơn sơ. Cái gọi là giường kỳ thật chính là mấy khối cao nửa thước bàn đá xanh tủy đệm trên mặt đất, sau đó tại phiến đá bên trên bày ba khối liều nhận dày tấm ván gỗ. Những này tấm ván gỗ nhìn qua đã nhiều năm rồi, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm. Trên ván gỗ phủ lên một tầng thật dày rơm rạ, nhưng mà cái này rơm rạ sớm đã mất đi nguyên bản kim hoàng sắc, trở nên ố vàng biến thành màu đen, phảng phất bị thời gian quên lãng, lộ ra thô ráp lại băng lãnh. Mà rơm rạ bên trên chăn mền càng là vô cùng thê thảm, nó không chỉ có rách nước, mà lại sợi bông còn từ vô số cái lỗ rách bên trong lộ ra, tựa như là bị chuột lặp đi lặp lại gặm cắn qua, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nó màu sắc nguyên thủy. Thân nhị cậu gặp ba người tiến đến, lập tức hưng phấn chỉ vào đầu giường dựa vào tượng trưng bày một cái cũ kỹ giường gỗ, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, nói ra, "Đường ca, ngươi mau nhìn cái này. Ta vừa rồi tại đầu giường phát hiện, cái giường này nhìn xem vẫn rất chắc chẽ, nói không chừng bên trong cất giấu bảo bối đâu." Đường Triết nghe vậy, bước nhanh đi ra phía trước. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái này giường gỗ mặc dù có chút cổ xưa, nhưng chỉnh thể bảo tồn được coi như hoàn hảo, cái giường mặt ngoài vân gỗ có thể thấy rõ ràng. Hắn vươn tay, nắm chặt cái giường làm bằng đồng yếm hóa, cảm thụ được kia chiếu nặng cảm nhận, sau đó nhẹ nhàng một tách ra, chỉ nghe cùn cụp nhất thanh, nắp giường ứng thanh mà ra. Ngay tại mở giường ra trong nháy mắt, xiu 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 vài tiếng, bảy tám cái hình thể to lớn chuột từ bên trong chui ra, bọn chúng động tác cực nhanh, thuận góc tường khe hở, đảo mắt liền biến mất tại ngoài phòng động sảnh bên trong, chỉ để lại một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Chương 508, tự thống thông báo chương 508, tự thống thông báo như thế đại chuột. Thẩm Nguyệt bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, vô ý thức hướng Đường Triết sau lưng né tránh, nhìn xem chuột biến mất phương hướng, kinh thanh nói, "Trước đó chúng ta đi mỏ đồng động thăm dò thời điểm, cũng chưa từng thấy qua như thế đại chuột. Ngươi thấy bọn nó kia cái đuôi thật dài, xem chừng đến có 3 cân trở lên một con a." Dịch Phương cũng vô ngực, thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi nàng còn tưởng rằng sông tới chính là rắn độc loại hình đồ vật, giờ phút này ngựa khí mang theo vài phần may mắn, nguyên lai là chuột à, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là cái gì dọa người hơn động vật đâu. Cái này hình thể cũng quá khoa trương, so nông thôn thường gặp chuột nhà lớn nhanh gấp đôi. Đường Triết ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt đất, thử quan sát kỹ lấy chuột lưu lại dấu chân, phản phất có thể từ đó giải đọc ra con chuột này tập tính cùng đặc thù. Hắn giải thích nói, đây cũng là bạch bụng cự thử, một loại sinh hoạt tại hang động hoặc trong núi rừng chuột đồng. Bọn chúng thích ứng năng lực rất mạnh, có thể tại các loại hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Loại này chuột hình thể khá lớn, lớn nhất cá thể thậm chí có thể dài đến nặng 4-5 cân, mà lại tính tình có chút hung mãnh. Bất quá, bọn chúng bình thường không sẽ chủ động công kích nhân loại, nhưng nếu như bị kinh sợ, liền sẽ trở nên dị thường táo bạo. Thân nhị cầu đứng ở một bên, sờ lên cằm, con mắt chăm chú nhìn chuột biến mất phương hướng, đột nhiên toát ra một câu, "Như thế đại chuột, không biết hòa điển chuột so ra, cái nào hương vị càng tốt hơn một chút đâu." Hắn để người ở chỗ này đều hơi kinh ngạc, dù sao không phải mỗi người đều có ăn chuột thói quen. Thẩm Nguyệt nhìn xem thân nhị cầu, lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, hỏi, "Nhị cầu, ngươi ăn nhiều năm như vậy chuột, chẳng lẽ còn không có ăn đủ sao?" Thân nhị cầu cười hắc hắc, hồi đáp, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nhưng không biết ta, trước kia tất cả mọi người đói đến hoảng, nhà chúng ta ngay cả chuột đều rất khó tóm đến mấy cái đến ăn đâu. Mà lại khi đó cũng không có cái gì gia vị, quanh năm suốt tháng liền ngay cả muối cũng khó khăn đến ăn được mấy lần, cho nên có thể có chuột ăn liền đã rất không tệ nha. Bây giờ cùng Đường ca hỗn, ra muốn ăn cái gì đều có thể mua, ha ha. Đoạn thời gian trước ta công còn bắt một con cánh đồng chuột trở về, xào lăn lấy ăn, hương vị kia, nhưng thơm." Dịch Phương nghe được ăn chuột liền đã cảm giác có chút buồn nôn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, "Chỉ có biết ăn, có thể hay không có chút khác truy cầu?" Đường Chiết, đừng để ý đến hắn, mau nhìn xem trong dương đến cùng có đồ vật gì. Đường Chiết cười lắc đầu, giơ tay lên đèn tin, đem ánh sáng trụ nhắm ngay trong dương bộ. Chỉ gặp trong dương rối bời một đoàn, vốn nên thả ở bên trong quần áo, đã sớm bị chuột gặm cắn thành từng đoàn dạng đông vải rách, nhan sắc cũng khởi đến thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, còn hỗn tạp không ít từ trên giường kéo tới dâm dạng. Rất hiển nhiên, cái đám chuột này đã sớm đem cái này dương gỗ trở thành kho lúa cùng xào huyệt. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia dạng đông vải rách cùng dơm dạ một chút xíu ra bên ngoài thanh lý. Cầm sạch ly đến cái dương dưới đáy lúc, đinh một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến, là kim loại va chạm thanh âm, tại yên tĩnh trong xương phòng phá lệ rõ ràng. Thân nhị cẩu vốn là đứng tại cái dương bên cạnh, nghe được thanh âm về sau, hắn giống chỉ nghe được chủ nhân triệu hoán chó con, lập tức hưng phấn bu lại. Hắn rũ cổ, trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái dương dưới đáy, phảng phất nơi đó cất giấu bảo tàng vô tận, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Dịch Phương thấy thế, cũng thu hồi vừa rồi hứng hở, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc mà chuyên chú. Nàng giơ tay lên đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí đem tia sáng chiếu vào trong dương bộ mỗi một cái góc, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng có dấu bảo bối khe hở. Động tác của nàng nhu hòa mà cẩn thận, sợ không cẩn thận liền sẽ hư hao trong dương vật phẩm. Thẩm Nguyệt đứng ở một bên, mặc dù đối cái gọi là bảo bối cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng vẫn là bị câu lên. Ánh mắt của nàng chăm chú đi theo lấy Đường Chiết động tác, muốn nhìn một chút cái này thần bí trong dương đến cùng cất giấu thứ gì. Theo Đường Chiết đem cái dương dưới đáy tạp vật một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ, đám người chờ mong cũng bị đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng mà, đương kiện vật phẩm cuối cùng bị lấy ra về sau, mọi người lại đều ngây ngẩn cả người, trong dương cũng không có mọi người trong tưởng tượng một cái dương vàng bạc châu báu, chỉ có hai cái hình tứ phương dụng cụ pha rượu. Hai cái này dụng cụ pha rượu nhìn đã nhiều năm rồi, mặt ngoài sinh một tầng thật dày màu xanh đồng, có vẻ hơi cũ nát. Bất quá, từ quan sát kỹ sau có thể phát hiện, hai cái này dụng cụ pha rượu mỗi một mặt đều khắc lấy một cái sinh động như thật nhân vật, công nghệ tương đương tinh xảo. Những nhân vật này hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cười hoặc giận, hình tượng sinh động, phản phất tùy thời đều có thể từ dụng cụ pha rượu bên trên đi xuống. Đường Chiết cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay vật phẩm đảo ngược lại, cẩn thận chu đáo dưới đáy khắc chữ. Khi hắn thấy rõ mấy cái kia chữ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, đại minh thành hóa năm chế. Một bên thân nhị cầu đối với mấy cái này chữ hoàn toàn xa lạ, hắn tò mò lại gần, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đường ca, mấy chữ này là ý gì à? Vật này có đáng tiền hay không đâu?" Nhưng mà, Đường Chiết lúc này hoàn toàn đắm chìm trong phát hiện của mình bên trong, đối thân nhị cầu vấn đề mắt điếc hai ngơ. Thân nhị cầu thấy thế, cũng không hỏi tới nữa, phối hợp tại trong dương tiếp tục lục lọi lên. "Wow." Đột nhiên, thân nhị cầu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong này lại có thật nhiều đồng tiền đâu. Đường Chiết cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía cái dương dưới đáy. Quả nhiên, trừ một chút cất chuột bên ngoài, còn có gần trăm cái đồng tiền lặng lặng nằm ở nơi đó. Thân nhị cầu hưng phấn nắm lên một nắm đồng tiền, đưa tới Đường Chiết trước mặt, hỏi: "Đường ca, ngươi xem một chút những này đồng tiền, hẳn là không đáng giá bao nhiêu tiền à?" Đường Chiết tiếp nhận đồng tiền, tùy ý nhìn thoáng qua, chính chuẩn bị trả lời, Dịch Phương lại đột nhiên đưa tay một tay lấy đồng tiền vào tới. Nàng đem đồng tiền nâng tại đèn tin dưới ánh sáng, tự quan sát kỹ lấy phía trên khắc chữ. "Tự thống thông báo." Dịch Phương nhẹ giọng thì thầm, sau đó quay đầu nói với Đường Chiết: "Đường Chiết, số tiền này là niên đại nào à? Ta làm sao chưa nghe nói qua đâu?" Đường Chiết tiếp nhận đồng tiền, lần nữa quan sát một phen, sau đó giải thích nói: "Đây chính là Giang Hán Vương triều đồng tiền nha. Năm đó Chu Minh Nguyệt xưng đế về sau, thành lập Giang Hán nước, cái này tự thống thông báo chính là ngay lúc đó tiền tệ." Dịch Phương tiếp lời nói ra: "Cái này ta biết nha, vì cái gì không gọi Giang Hán thông báo, muốn cứ gọi tự thống thông báo?" Đường Chiết nói ra: "Ngươi trước hãy nghe ta nói hết nha, Hán Kiến Quốc xưng là Giang Hán, nhưng là cải nguyên tự thống, lấy chứng minh hắn là Chu Minh Vương triều chính thống tính." Dịch Phương ồ một tiếng, nói ra: "Chắc không được đâu, cái này Chu Minh Nguyệt dã tâm còn rất đại." Thẩm Nguyệt nói ra: "Dã tâm lại lớn có làm được cái gì? Trốn ở cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất, liền xem như làm hoàng đế, còn không bằng một con chuột sống được vui vẻ đâu." Đang khi nói chuyện, thân nhị cậu đã đem toàn bộ đồng tiền đều đựng trong túi quần áo, tràn đầy hai cái túi đều đem y phục của hắn rơi xuống. Đường Chiết nhìn một chút trong phòng này cũng không có thứ gì, liền nói ra: "Chúng ta đi thôi." Thẩm Nguyệt nói ra: "Tốt lắm, là đến sớm một chút ra ngoài." Đường Chiết lại nói ra: "Ta cảm giác cái huyệt động này bên trong một mực có gió thổi qua đến, nó hẳn là còn có một cái cửa ra khác, chúng ta tới thời điểm, cái sơn động này một mực là đi xuống dưới, nói không chừng cái này lại đi một hồi, liền sẽ đi đến đôi châu bờ sông một chỗ nào đó ra ngoài." Chương 509, thành dưới đất. Chương 509, thành dưới đất. Thân nhị cầu gấp tiếp lấy nói ra: "Ta cũng có đồng cảm à, cái này gió đúng là càng lúc càng lớn. Mà lại ta vừa rồi tại đối diện xương phòng quan sát thời điểm, tựa hồ còn mơ hồ nghe được nước chảy thanh âm đâu." Dịch Phương như có điều suy nghĩ nói: "Ta vốn là cảm thấy nơi này đã ở nhiều người như vậy, kia nước khẳng định là ắt không thể thiếu. Chỉ là cái này động đường vẫn luôn là hướng kéo dài xuống, ấn lẽ thường tới nói, nước đầu nguồn hẳn là tại động đường phía trên mới đúng à?" Thân nhị cầu nghe xong, đội vàng phụ hòa nói: "Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy." Bất quá bây giờ đèn tin còn có điện, chúng ta không ngại tranh thủ thời gian đi vào trong đi nhìn. Dù sao nơi này đều đã phát hiện bảo bối, nói không chừng lại hướng chỗ sâu đi, còn sẽ có càng nhiều không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Thẩm Nguyệt đột nhiên nhìn về phía đường chết, trong ánh mắt của nàng cũng không có quá nhiều chờ mong, ngược lại để lộ ra mấy phần cầu khẩn ý vị. Nhưng mà, đường chết tựa hồ cũng không có phát giác được sự khác thường của nàng, làm sơ sau khi tự hỏi, vẫn là quả quyết làm ra quyết định, tốt, vậy chúng ta liền lại đi vào trong đi xem đi. Tiểu Nguyệt, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Nói xong, hắn ôn nhu vươn tay, nhẹ nhàng kéo Thẩm Nguyệt tay. Thẩm Nguyệt thấy thế, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục hướng động đường chỗ sâu đi đến. Quả nhiên như thân nhị cầu lời nói, kia thông hướng hang động chỗ sâu động đường, liền ẩn nấp tại đối diện xương phòng hậu phương. Động đường miệng bị một cái nặng nghề bách một đại môn chăm chú phong tỏa, phản phất là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Trên cửa chính then cửa cũng không cài then bên trên, cửa cũng là nửa đậy, xuyên qua đạo này lại môn, động đường độ rộng đống nhiên biến hẹp, có nhiều chỗ thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng cho người kế tiếp thông qua. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, cứ việc không gian như thế có khắp, động đường bên trong mặt đất lại như cũng phủ lên chỉnh tề thêm đá, những này thêm đá hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ điêu khắc thành, mỗi một khối đều kín kẽ, phản phất là vì nên đón mọi người bước chân mà trải. Theo chúng ta không ngừng xâm nhập, dòng nước thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, tại cái này yên tĩnh trong huyệt động, kia róc rách tiếng nước như tiếng trời, quanh quẩn bên tai mở. Ước chừng đi hơn 100 mét, động đường đột nhiên một phân thành hai, tạo thành hai cái chỗ rẽ. Bên trong một cái chỗ rẽ từ bên trên kéo dài xuống tới, mà kia róc rách nước chảy bắt đầu từ cái này động đường bên trong chút xuống. Mặc dù nước này lưu không tính mãnh liệt, nhưng cũng tựa như một dòng suối nhỏ lưu, lượng nước đủ để thỏa mãn gần bạn người thường ngày uống nhu cầu. Trong động đường sông bên trong, còn xảo diệu dùng đá tảng xây thành một đạo đê ngăn sông, cái này hiển nhiên là để cho tiện mọi người lấy nước mà cố ý kiến tạo. Đứng tại đê ngăn sông trước, nhìn xem kia thanh tịnh dòng nước từ trên đê lao nhanh mà xuống, hình thành một đạo nho nhỏ thác nước, thật là khiến người tâm thần thanh thản. Thân nhị cầu chỉ về đằng trước chỗ rẽ nói ra, đường ca, nhìn đường liền đến nơi đây mà thôi, càng đi về phía trước, chỉ sợ cũng đến lội nước mà qua. Dịch Phương ánh mắt bị cái này thần bí sơn động thật sâu hấp dẫn, nàng hưng phấn nói ra, liền thuận dòng nước đi thôi, ha ha, trước kia ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng vào sơn động đâu, không nghĩ tới cái này thế giới dưới đất vậy mà cùng trên mặt đất hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lời còn chưa dứt, nàng liền không kịp chờ đợi cất bước hướng về phía trước, phảng phất muốn để lộ cái này không biết thế giới mạng che mặt. Theo bước chân xâm nhập, Dịch Phương phát hiện nơi này phảng phất là một cái ngăn cách thiên địa. Dòng nước róc rách, tại động trong sảnh uốn lượn chảy xuôi, cho cái này u ám không gian mang đến một tia linh động cùng sinh cơ. Mà động sảnh vách tường cùng trên trần nhà bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều loại thạch đũ, bọn chúng hoặc treo cao hoặc buông xuống, hoặc tráng kiện hoặc tinh tế, hình dạng khác nhau, làm cho người không kịp nhìn. Dịch Phương hoàn toàn bị những này hình thù kỳ quái thạch đũ hấp dẫn, nàng ngừng chân nhìn chăm chú, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Những này thạch đũ có giống treo ngược hoa sen, có giống dương cánh muốn bay tiên hạc, còn có giống tầng tầng lớp lớp bảo tháp, mỗi một khối đều tựa hồ ẩn chứa thiên nhiên quỷ phụ thần công. Thẩm Nguyệt cùng sau lưng Dịch Phương, đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tâm tình của nàng cũng bởi vì cái này kỳ diệu cảnh quan mà trở nên vui vẻ, khóe miệng không tự giác nổi lên một vòng mỉm cười. Thân nhị cầu thì vẫn như cũ đi tại đội ngũ phía trước nhất, cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Khi hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện hai đầu lối rẽ lúc, liền dừng bước lại, quay đầu hỏi thăm đường chết, đường ca, chúng ta là đi lên, vẫn là đi xuống dưới đâu? Đường chết cơ hồ không có suy nghĩ, quả quyết hồi đáp, đi xuống dưới, đi theo dòng nước, bọn chúng khẳng định phải lưu đi ra bên ngoài. Ngữ khí của hắn kiên định, tựa hồ đối với phán đoán của mình tràn ngập lòng tin. Thẩm Nguyệt kéo hắn một cái quần áo, nhỏ giọng nói ra, chết ca, ngươi nhìn những người kia tu đường cũng liền đến nơi đây liền không có. Ta đoán chừng lại đi vào trong cũng không có ý nghĩa, vẫn là sớm một chút ra ngoài đi. Dịch Phương nhìn xem đường chết, hỏi, đường chết, chân ngươi bên trên tổn thương còn có thể hay không chịu đựng? Đường chết nhẹ gật đầu, nói ra, đã không thế nào đau đớn. Thẩm Nguyệt nói ra, làm sao lại không đau, đều sưng thành dạng như vậy, lúc trước nướng thuốc đều tại cửa động nơi đó, cũng không có chuẩn bị một chút, ấn thời gian tính, hiện tại ngươi cũng hẳn là uống lần thứ hai. Đường chết nói ra, đã bớt nóng, ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là rất tinh thần sao? Thẩm Nguyệt cũng không tiếp lời, chỉ là thở dài một hơi. Thân nhị cầu thì nói ra, ta cũng cảm thấy hẳn là đi xuống dưới, hướng xuống là ở bên phải, Bồ Tát phù hộ, phải, nha. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí thuận động đường chậm rãi tiến lên, động đường bên trong tràn ngập ẩm ướt khí tức, khắp nơi đều là nước. Cạn địa phương, nước vẹn vẹn chìm qua mu bàn chân, mà sâu địa phương thì cần muốn bơi lội mới có thể thông qua. Bọn hắn khó khăn buôn ba, không biết còn muốn đi bao lâu mới có thể đến đạt mục đích. Theo thời gian trôi qua, đèn tin bên trong tia sáng dần dần trở nên lờ mờ, phản phất bị động đường bên trong hắc ám thôn vệ. Thân nhị cầu dừng bước lại, cho mày, hắn ý thức được tin lượng điện đã còn thừa không có mấy. Hắn cấp tốc đem tin từ đèn tin bên trong lấy ra thả ở trong miệng, hung hăng cắn mấy cái. Sau đó, hắn đem tin nạp lại gửi điện trả lời ống, như kỳ tích điện, tia sáng lần nữa trở nên sáng lên. Nhưng mà, loại phương pháp này chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, tin tuổi thọ cũng sẽ không vì vậy mà kéo dài quá nhiều. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tia sáng lại bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Thẩm Nguyệt khẩn trương nhìn về phía trước, đột nhiên, ánh mắt của nàng bị xa xa lớp kín tường hấp dẫn lấy. Bức tường kia tường nhìn qua giống như là nhân công đắp lên mà thành, tựa như một tòa cổ xưa tường thành, đứng sừng sững trong bóng đêm. Thẩm Nguyệt chỉ vào bức tường kia tường, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Chiết ca, nơi đó là một tòa thành sao?" Thanh âm của nàng tại yên tĩnh động đường bên trong quanh quẩn, mang theo vẻ mong đợi cùng sợ hãi. Đúng lúc này, đèn tin cầm tay chỉ riêng triệt để ngầm xuống dưới, chỉ còn lại một tia yếu ớt hồng quang từ bóng đèn bên trong lộ ra. Cái này tia hồng quang trong bóng đêm lộ ra như thế yếu ớt, căn bản là không có cách chiếu sáng con đường phía trước. Chương 510, không có đường chương 510, không có đường. Thẩm Nguyệt tiếng kêu bỗng nhiên tại hẹp dài động đường bên trong nổ tung, bén nhọn thanh âm đâm vào gập ghềnh trên vách đá, kích thích tầng tầng tiếng vang, giống quỷ mị nói nhỏ quấn quanh ở đám người bên hai. Cơ hồ là đồng thời, thân nhị cầu trong tay nắm chắc tay đèn tin bỗng nhiên ngầm xuống dưới, cuối cùng chỉ còn một điểm yếu ớt vầng sáng, ngay cả dưới chân động đường không rõ ràng, động đường trong nháy mắt bị đậm đặc hắc ám thôn phệ. Dịch Phương chính góc ở bên trái vách động trước, si mê đánh giá những cái kia thiên hình vạn trạng thạch nũ. Có thạch nũ giống treo ngược băng truy, mũi nhọn treo lấy bóng ánh giọt nước, tại mới dưới ánh đèn hiện ra nhỏ vụn chỉ riêng, có thì giống xoay quanh tự lòng, lân phiến đường vân tại trên vách đá hố lượn, phảng phất một giây sau liền muốn nhảy lên. Nàng thấy bà mê, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải lạnh buốt ở bức vách đá, hoàn toàn không có lưu ý phía trước động tĩnh. Thằng đến Thẩm Nguyệt tiếng kêu truyền đến, nàng mới như bị kim đâm như vậy bỗng nhiên quay đầu, thân thể cứng đờ đứng tại chỗ, trái tim thùng thùng cuộn loạn. Trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thẩm Nguyệt hình dáng cương tại phía trước, Dịch Phương thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, "Tiểu Nguyệt, ngươi có phải hay không hoa mắt? Cái này đen sì, có thể thấy cái gì?" Động đường bên trong tĩnh đến đáng sợ, chỉ có vách động rỉ ra giọt nước nhỏ xuống âm thanh, còn có mấy người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, Thẩm Nguyệt tiếng kêu sợ hãi phảng phất còn trong không khí quanh quẩn, thêm mấy phần quỷ dị kinh khủng cảm giác. "Sẽ không sai." Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo chắc chắn, còn có một tia chưa tán hồi hộp, ta thấy rất rõ ràng, chính là lớp kín cao lớn tường thành, đem toàn bộ động đường đều chặn lại. Dịch Phương ngay cả bận bịu lui về sau một bước, gấp liên tiếp Thẩm Nguyệt, cánh tay vô ý thức ôm lấy cánh tay của nàng, phảng phất dạng này có thể xua tan đáy lòng sợ hãi, ngươi xác định, có phải hay không là thạch nhũ cái bóng, hoặc là chính là này sơn động vết đá, cái này trong động tia sáng loạn, rất dễ dàng nhìn lầm. Nàng một bên nói, một bên nhịn không được hướng bốn phía tìm tòi, muốn tóm lấy chút gì có thể mang đến cảm giác an toàn độ vật. Thẩm Nguyệt trung điệp ừ nhất thanh, trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, lại có thể nghe ra trong giọng nói của nàng khẳng định tuyệt đối không phải cái bóng. Mà nó, cái này phá tin cũng quá không trải qua dùng. Thân nhị cầu phàn nàn âm thanh phá vỡ yên lặng, hắn nhìn chằm chằm vào đường dưới chân, thỉnh thoảng còn quay đầu dùng đèn tin hướng sau lưng chiếu, để cho người phía sau thấy rõ bậc thang. Giờ phút này cũng có chút bực bội, đường ca, ngươi tin sẽ không phải là hàng giòm à? Cũng quá không trải qua dùng. Đường chết không có nói tiếp, mà là cấp tốc từ túi vải buồn bên trong lấy ra diêm, xoẹt xẹt nhất thanh, diêm đầu sát qua lân già, màu da cam ngọn lửa đống nhiên sáng lên. Ánh sáng yếu ớt dưới, mấy người mặt đều bị phản chiếu lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa chập chờn, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh 3-4 mét phạm vi, xa hơn một chút địa phương, vẫn như cũng là đậm đến tan không ra hắc ám, phản phất có thể thôn phệ hết thể sáng ngời. "Cầm, cẩn thận một chút, đừng đốt tới tay." Đường chết đem thiêu đốt lên diêm cùng cả hộp diêm đều đưa cho Thẩm Nguyệt, lại từ trong bọc lật ra kia đối mới tin, mở ra ngoại tầng còn bọc lấy nhựa tờ lạt tiệp đóng gói về sau, đem tin đưa cho thân nhị cậu, tranh thủ thời gian thay đổi. Vừa nhóm lửa diêm rất nhanh liền đốt tới cuối cùng, bỏng đến Thẩm Nguyệt tranh thủ thời gian vứt bỏ, lại cấp tốc rút ra một cây một lần nữa hoài đốt. Màu da cam ngọn lửa tại nàng đầu ngón tay nhảy lên, phản chiếu lông mi của nàng đều nhiễm lên một tầng ngân quang. Thân nhị cầu mượn yếu ớt ánh lửa, ngồi xổm người xuống thuần thục vặn ra đèn tin sau đóng, lấy ra không có điện cũng tin, đem mới tin cẩn thận từng ly từng tí đặt vào, một đạo sáng tỏ hoàng trùm sáng màu trắng trong nháy mắt bắn ra, động đường bên trong rốt cục lần nữa khôi phục sáng ngời. Mấy người vô ý thức hướng phía Thẩm Nguyệt mới chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở phía trước mười mấy xa 20 mét chỗ, có lớp kín cao lớn tường đá thình lình đứng sừng sững ở phía trước, đem toàn bộ động đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ, giống một đạo không thể vượt qua bình chướng. Cái này giống như không có đường rồi. Thân nhị cầu dơ đèn tin, chùm sáng tại trên tường đá quét tới quét lui, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Bức tường này chừng cao 10 mấy mét, đỉnh chóp cơ hồ muốn đội lên động sảnh mái vòm, mặt tường từ khối lớn bàn đá xanh xây thành, mặc dù mặt ngoài hiện đầy rêu xanh cùng nước động, nhưng như cũng có thể nhìn ra năm đó tu kiến lúc hợp quy tắc. Tường đỉnh chóp còn có một loạt thấp thấp tường đống, trên mặt tường cách mỗi vài mét liền có một cái hình vuông xạ kích lỗ, hiển nhiên là người vì tu kiến công sự phòng ngự. Đường chết ánh mắt rơi vào dưới chân, dòng nước vẫn là hướng tường thành phương hướng lưu động, cuối cùng tụ hợp vào tường đá dưới đáy. Nước hướng bên kia lưu, khẳng định có đường ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn nói, dẫn đầu đi về phía trước. Mấy người theo ở phía sau, dọc theo dòng nước phương hướng lại đi mười mấy mét, rất nhanh liền đến dưới tường đá phương. Tới gần mới phát hiện, cái này tường đá so nhìn từ xa lúc càng lộ vẻ nặng nề, phiến đá ở giữa trong khe hở mọc đầy cỏ xỉ rêu, có nhiều chỗ còn chảy ra nhỏ bé giọt nước, ướt sũng, lộ ra một cỗ cổ xưa khí tức. Mà nguyên bản hướng chạy tường đá dòng nước, tại chân tường chỗ đột nhiên ngoặt một cái, thuận một đạo chật hẹp khe đá hướng chạy phía bên phải, cuối cùng biến mất tại một cái đen như mực trong cửa hang. Thân nhị cầu tò mò đi theo dòng nước đi trong chốc lát, thăm dò hướng cái kia cửa hang nhìn một chút, lại dùng đèn tin chiếu chiếu, rất nhanh liền lui trở về, lắc đầu nói ra, đường ca, đó là cái tiêu hố nước, bên trong tất cả đều là trơn nước đá vụn, dòng nước đi vào liền thuận sông ngầm dưới lòng đất đi, người căn bản không có cách nào xuống dưới, phía trước là thật không có đường. Dịch Phương giơ đèn tin, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tường đá, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía thân nhị cầu, thân ngươi hình gầy, nếu không ngươi thử bỏ đi lên xem một chút. Tường này mặc dù cao, nhưng đều là tảng đá xây. Tảng đá ở giữa khe hở chừng 1-2 chỉ rộng, vừa vặn có thể cầm lấy mượn lực, nói không chừng qua cái này lấp kín tường, bên ngoài chính là cửa ra đâu. Nàng một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ trên tường đá khe hở, những khe hở kêu bởi vì lâu dài ở bước, mọc đầy rêu xanh, nhưng như cũ có thể nhìn ra đầy đủ cầm nắm không gian. Thẩm Nguyệt nghe đến cửa ra hai chữ, lông mày cũng giãn ra không ít, nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm ra ngoài, đem Đường Chết mang đi bệnh viện hảo hảo trị một chút trên đùi tổn thương. Không được, quá nguy hiểm. Đường Chết lập tức bắt bỏ, lông mày chăm chú nhăn lại, tường này chí ít có cao mười mấy mét, mà lại không biết xây dựng bao nhiêu năm, ai biết những phiến đá này có kết hay không thực. Vạn nhất leo đến một nửa phiến đá bung lỏng sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Hắn đi đến chân tường chỗ, đưa tay đẩy phía dưới cùng nhất một khổ người, phiến đá không nhúc nhích tí nào. Thân nhị cậu lại có chút kích động, hắn vòng quanh tường đá đi nửa vòng, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp tường đống, nói với Đường Chết, "Đường ca, ta cảm thấy Dịch Phương tỷ nói biện pháp có thể thử một chút. Ngươi nhìn tường này, phía dưới tảng đá đều rất thâm hậu, chỉ cần bị chắc, chậm rãi bò khẳng định không có việc gì. Ta trước leo đi lên, nhìn xem sau tường mặt có hay không lối đi khác, nếu là có, lại nghĩ biện pháp để các ngươi cũng tới đến, nếu là không có, cùng lắm thì ta lại leo xuống, dù sao cũng so với ở chỗ này mạnh." Đường Chết còn muốn nói tiếp cái gì, Thẩm Nguyệt đột nhiên chỉ vào tường đá bên trái, giọng nói mang vẻ kinh hỉ, "Các ngươi mau nhìn, khối kia phiến đá đằng sau, có phải hay không có cái cửa hang?" Chương 511, trong sơn động đến cùng cất giấu cái gì? Chương 511, trong sơn động đến cùng cất giấu cái gì? Đám người thuận Thẩm Nguyệt đầu ngón tay nhìn lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại tường đá gốc rễ, nơi đó đứng thẳng một khối cao hơn nửa mét bàn đá xanh, hơn nửa đoạn hãm sâu tại màu vàng nâu bùn chất, chỉ lộ ra đỉnh chóp bên dưới, phiến đá mặt ngoài bò đầy màu xanh thấm rêu xanh, cùng tường đá nhan sắc cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không phải Thẩm Nguyệt mắt sắc, rất khó phát hiện phiến đá cùng tường đá ở giữa còn cất giấu một đạo hẹp hẹp khe hở, trong khe hở tích đầy bùn cát cùng đá vụn, giống một đạo thiên nhiên ngụy trang. "Ta đến xem." Thân nhị cầu dẫn đầu đi qua, ngồi xổm người xuống, đem đèn tin cầm tay chùm sáng nhắm ngay khe hở chỗ sâu. Tia sáng xuyên thấu hắc ám, mơ hồ có thể nhìn thấy khe hở sau là trống không, hắn trong nháy mắt hưng phấn lên, vô phiến đá hô to, "Là cái cửa hang. Thật là cái cửa hang." Bị cái này phiến đá ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, đem phiến đá dịch chuyển khỏi liền có thể vào. Hắn nói, đưa tay gõ gõ phiến đá, phát ra thùng thùng châm đục, thanh âm trống rỗng. Đường Chết, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương cũng vây quanh. Đường Chết túi người xích lại gần phiến đá, ngón tay phủi nhẹ mặt ngoài rêu xanh, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt ở mức mặt đá, lại sờ lên phiến đá chung quanh bùn cát, phát hiện bùn cát đã làm cho cứng, biên giới còn giữ nước thấm vết tích. Cái này phiến đá bị bùn cát chôn hơn phân nửa, xem ra mỗi khi gặp mưa to, động đường bên trong sẽ dâng nước, bùn cát chính là khi đó trầm tích xuống tới. Hắn thử đẩy phiến đá không nhúc nhích tí nào, giống như là trong đất mọc rễ, trước tiên cần phải đem chung quanh bùn cát đào lên, mới có thể xê dịch phiến đá. "Ta đến." Thân nhị cầu lập tức từ bên hông trong vỏ đao rút ra cắt đao, lưới đao tại dưới ánh đèn lóe hàn quang. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng cắt đao mũi đao cẩn thận từng ly từng tí đào lấy phiến đá chung quanh làm cho cứng bùn cát, cắt đao không đủ dùng, liền dứt khoát dùng tay đào, móng tay trong khe rất nhanh chất đầy bùn não. Đường Chết cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, hai người một bên, hợp lực thanh lý phiến đá dưới đáy bùn cát. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương thì đứng ở một bên, dùng đèn tin chiếu sáng, thỉnh thoảng nhắc nhở cẩn thận một chút, đừng đào được tay. Bùn cát càng đào càng sâu, phiến đá dưới đáy khe hở dần dần hiện lộ ra. Hơn nửa canh giờ, thân nhị cậu nâng người lên, lắc lắc đau nhức cánh tay, thở phì phò nói, "Đường ca, không sai biệt lắm, thử một chút có thể hay không thôi động." Đường Chết gật gật đầu, hai người phân biệt đứng tại phiến đá hai bên, hai tay chế trụ phiến đá bên dưới, 1, 2, 3. Theo Đường Chết tiếng la, hai người đồng thời phát lực, phiến đá trước là hơi rung nhẹ, ngay sau đó ầm ầm nhất thanh, bị ngạnh sinh sinh đẩy ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bùn cát. Phiến đá ngã xuống trong nháy mắt, một cái đen như mực cửa hang thình lình xuất hiện ở trước mắt, cửa hang độ cao không đủ nửa mét, độ rộng cũng chỉ có 5-60 cm, chỉ có thể cho một người phụ phục thông qua. Kỳ quái, đã lưu lại cửa hang, vì sao còn muốn tu lấp kín tường đem động đường phá hỏng? Thân nhị cầu nhìn chằm chằm cửa hang, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này tường đá nhìn xem giống công sự phòng ngự, lại vẫn cứ tại chân tường ẩn giấu như thế cái bí ẩn cửa hang, thực sự không hợp với lẽ thường. Đường Chết cũng cau mày, nhất thời không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là xác minh trong động tình huống. Trước đừng quản những này, trước vào xem lại nói. Hắn vô vô thân nhị cầu bà bay, can dặn nói, ngươi đi trước, chú ý dưới chân, nếu là gặp được nguy hiểm liền hô một tiếng. Dịch Phương tỷ thứ hai, Tiểu Nguyệt thứ ba, ta đoạn hậu, mọi người từng bước tiến, nhị cầu, đi vào nếu như phát hiện cái gì không đúng, nhanh lui ra ngoài. Mấy người gật gật đầu, theo thứ tự ghé vào trước cửa hang, bò lổm lổm đi đến bò. Cửa hang thông đạo chật hẹp, trên vách tường rỉ ra giọt nước làm ướt quần áo, bùn cát cọ ở trên mặt, trên thân, ngứa đến người quả muốn cào. Thông đạo không dài, chỉ có 3-4 mét, bò lên không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một đoạn bậc thang, mấy người leo ra thông đạo lúc, toàn thân đều dính đầy bùn cát, rất giống mới từ trên mặt đất bên trong cút ra đây. Phốc phốc. Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt, nhịn không được cười ra tiếng, chỉ về phía nàng trên mặt bùn lớn nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ giống con bùn heo, trên mặt, trên tóc tất cả đều là bùn." Thẩm Nguyệt cũng cúi đầu nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Dịch Phương, cười cãi lại, nói người không sợ phần gây ổ, ngươi cũng kém không nhiều, ha ha. Hai người cười lẫn nhau đập trên người đối phương bùn cát, vừa rồi khẩn trương cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Đường Chết cái cuối cùng leo ra thông đạo, vừa ngồi dậy, liền chú ý tới trong tường đá bên cạnh vết tích, tới gần cửa thông đạo vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy khung cửa ấn ký, mặt đất còn lưu lại mục nát mảnh gỗ vụn. Nguyên tới đây lúc đầu có phiến cửa gỗ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối mảnh gỗ vụn, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ thành một phấn, cái này động đường bên trong lâu dài ở bước, dâng nước lúc cửa gỗ sẽ còn bị dìm ngập, một lúc sau, cửa gỗ liền hư thối bị dòng nước cuốn đi, chỉ để lại những này vết tích. Mấy người giờ mới hiểu được, tường đá cũng không phải là hoàn toàn phong kín, mà là từng có cửa gỗ, chỉ là tuế nguyện cùng hoàn cảnh để cửa gỗ biến mất. Đi lên. Đường Chích dẫn đầu đạp vào thêm đá, đèn tin cầm tay chùm sáng chiếu sáng đường phía trước. Mấy người theo ở phía sau, từng bước mà lên, thềm đá không tính dốc đứng, cũng rất dài, đi tốt mấy phút mới vừa tới thềm đá đỉnh. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn triệt để sợ ngây người, nơi này bị người dùng tảng đá cùng bùn đất lấp đầy, tạo thành một cái cự đại quảng trường mặt đất vuông vức, diện tích chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Dọc theo quảng trường cùng tường đá tương liên, từ quảng trường hướng tường đá cạnh ngoài nhìn, nguyên bản cao 7-8 mét tường thành, ở chỗ này lại chỉ đến bên hông, thành một đạo thấp thấp hàng rào. Quảng trường khác một bên, chất đống lấy rất nhiều khô giáo vật liệu gỗ cùng cây trúc, loạn thất bát tao đống đặt ở chỗ đó. Hoa, nơi này còn có nhiều như vậy vật liệu gỗ cùng cây trúc. Thân nhị cầu giống phát hiện bà bối, con mắt đều sáng lên, hắn cầm trong tay đèn tin đưa cho Đường Chiết, xoa xoa tay nói, Đường ca, những trúc này vừa vặn có thể làm bó đuốc, ta đi làm mấy cái. Nói làm liền làm, thân nhị cầu bước nhanh đi đến cây trúc đống bên cạnh, tuyển mấy cây phẩm chất đều cây trúc, dùng cắt đao đoạn thành dài hơn 1 mét trúc đoạn, rất nhanh liền làm thành 3 cái bó đuốc. Hắn trước đưa cho Thẩm Nguyệt, lại nhóm lửa một cái đưa cho Dịch Phương, cuối cùng mình cầm một cái, cười nói, ta đi trước nhìn xung quanh, nói không chừng có thể tìm tới bà bối. Ngươi đợi ta một chút, ta bó đuốc còn không có cầm chắc đâu. Dịch Phương đội vàng đuổi theo, trong tay bó đuốc chập chờn, phản chiếu mặt của nàng hồng hồng, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn mất hết trước đó tại động đường bên trong sợ hãi. Nhìn xem hai người chạy xa bóng lưng, Thẩm Nguyệt nhịn không được đối Đường Chiết cảm thán, Dịch Phương tỷ hình như ngươi có thay đổi, vừa rồi tại bên ngoài còn dọa đến không dám nói lời nào, bây giờ lại dám đi theo nhị cậu chạy khắp nơi. Đường Chiết cười cười, ánh mắt rơi ở phía xa vật liệu gỗ trồng lên, đại khái là lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi đi. Nơi này cảnh tượng quá đặc biệt, cho dù ai đều sẽ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bên trong cất giấu cái gì. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, có lẽ là vậy. Nghe nàng cùng ngươi nói về Giang Hán Vương triều chuyện thời điểm, là mặt mày hớn hở, những cái kia nguyên bản chỉ trong sách xuất hiện người và sự việc, đột nhiên lại để cho mình đặt mình vào trong đó, loại kia thu hoạch được cảm giác là rất hưng phấn. Nói xong, nàng cũng tò mò đánh giá chung quanh, nơi này ngoại trừ toàn bộ động sảnh là sắt trời hình thành, những địa phương khác đều có nhân công vết tích, nàng nhịn không được hỏi, Chiết ca, ngươi nói cổ nhân hoa khí lực lớn như vậy, trong sơn động tu tường đá, xây quảng trường, đến cùng là vì cái gì? Nơi này nhìn không giống như là ở người địa phương, càng giống cái thành lũy. Đường Chiết lông mày cau lại, chậm rãi lắc đầu. Khó mà nói. Từ tường đá xạ kích lỗ cùng phòng ngự bố cục đến xem, xác thực giống công sự phòng ngự, nhưng vì cái gì muốn xây ở sơn động chỗ sâu. Mà lại nơi này căn bản liền sẽ không có người tiến đến, mà lại vận chuyển vật tư cũng không tiện, không giống trường kỳ đóng giữ địa phương. Thẩm Nguyệt lại đi trước đụng đụng, ánh mắt đảo qua quảng trường nơi hẻo lánh, vậy ngươi nói, trong sơn động đến cùng cất giấu cái gì? Vừa rồi chúng ta thấy được Giang Hán Hoàng đế Kim Ấn cùng Khô Lâu, hiện tại lại phát hiện cái này bí ẩn thành dưới đất bảo, cảm giác nơi này cất giấu thật nhiều bí mật. Chương 512, khác một cái cửa ra chương 512. Khác một cái cửa ra Thẩm Nguyệt thanh âm tại trống trải trong sơn động quanh quẩn, phảng phất là đang hỏi Đường Chiết, lại phảng phất là tại hỏi mình. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, dù sao bọn hắn đoàn người này đều là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Trong sơn động tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Đường Chiết lặng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Dịch Phương cùng thân nhị cậu trên thân. Dịch Phương cùng thân nhị cậu cầm trong tay bó đuốc, tại cái này cái cự đại động trong sảnh lượn quanh một vòng lại một vòng, ý đồ tìm kiếm một chút vật có giá trị. Rốt cục, Dịch Phương cùng thân nhị cầu trở về. Thân nhị cầu mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc, hắn nói với Đường Chiết, "Đường ca, nơi này trừ một chút ủi, không có cái gì." Đường Chiết nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch Phương tiếp lấy nói ra, "Ta ngược lại thật ra phát hiện mấy cái nát bình uống, nhìn ngay lúc đó người ở chỗ này hẳn không có sinh hoạt quá lâu." Ngữ khí của nàng có chút tiếc hận, phản phất những này nát bình uống nguyên vốn có thể cho bọn hắn mang đến một chút trọng yếu manh mối. Thẩm Nguyệt đứng bình tĩnh tại Đường Chiết bên cạnh, nàng kia hơi nhíu lên lông mày để lộ ra nội tâm lo nghĩ cùng bất an. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang suy tư ứng đối ra sao trước mắt khốn cảnh. Một lát sau, Thẩm Nguyệt rốt cục mở miệng nói ra, "Chúng ta tiến vào nơi này đã có 6, 7 tiếng, nếu như bây giờ lựa chọn đường cũ trở về, chí ít còn cần tốn hao hơn 4 giờ. Cứ như vậy, đêm nay chúng ta chỉ sợ lại phải tại doanh trại quân đội bên trong qua đêm." Trong thanh âm của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng toát ra đối Đường Chiết lo lắng. Đường Chiết nghe Thẩm Nguyệt, trầm mặc một lát sau đáp lại nói, "Nơi này xây dựng khổng lồ như thế nhân công công sự, có lẽ sẽ tồn tại đường ra khác cũng có nói." Ngữ khí của hắn mặc dù kiên định, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng khó nén một tia không xác định. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt lại lắc đầu, hiển nhiên đối Đường Chiết ý nghĩ cũng không tán đồng. Nàng tiếp tục nói ra, "Trước đó ngươi đề cập tới, dọc theo dòng nước đi liền có thể tìm tới lối ra. Thế nhưng là, ngươi nhìn nước này bẹn bẹn chảy xuôi đến tường thành bên ngoài tiêu hố nước liền ngừng lại, người căn bản là không có cách từ nơi đó ra ngoài." Nói đến đây, Thẩm Nguyệt không khỏi thở dài, tựa hồ đối với tình trạng trước mắt cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt lại bổ sung, "Chiết ca, kỳ thật trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Tòa thành này tưởng phe phòng ngự hướng rõ ràng là nhằm vào chúng ta tiến đến phương hướng. Ý vị này, chỉ có chúng ta tiến đến phương mới thật sự là cửa vào." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại cảm giác bất lực, phản phất đã tiếp nhận cái này sự thật tăng gốc. Dịch Phương nghe được Thẩm Nguyệt về sau, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, nàng đội vàng nói, "Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đường Chiết, ngươi trong bọc còn có mấy đôi tin a?" Đường Chiết nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, hồi đáp, "Ta trước đó dùng kia đôi tin đã là cuối cùng một đôi." Dịch Phương sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng lo lắng nói ra, "Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Không có tin, chúng ta ở trong sơn động này coi như cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này nhưng so sánh bên ngoài nguy hiểm nhiều, nếu là không cẩn thận ngã sắp xuống, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a. Mà lại, nếu như một mực bị vây ở chỗ này, chúng ta chỉ sợ ngay cả đường đi ra ngoài cũng không tìm tới. Đường Chiết nghe Dịch Phương, cũng không nhịn được cảm thấy có chút lo nghĩ, hắn nhíu mày suy tư một lát, sau đó quay đầu hỏi Thân Nhị Cẩu, "Nhị Cẩu, các ngươi vừa rồi trong sơn động đi dạo thời điểm, có phát hiện hay không cái khác động đường a?" Thân Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, "Có a, ngay tại cái này đập lớn từ chỗ sâu nhất, còn có một đầu động đường có thể đi vào đâu." Đường Chiết đạt được Thân Nhị Cẩu trả lời, trong lòng hơi an định một chút, hắn lập tức đứng dậy, vô vô trên mông cho bụi, quả quyết nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hành động đi, thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn." Dứt lời, hắn cất bước hướng phía Thân Nhị Cẩu chỉ phương hướng đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Thẩm Nguyệt đột nhiên phát hiện Đường Chiết đi phương hướng tựa hồ có chút không đúng, nàng vội bằng hô, "Chiết ca, ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng nha?" Đường Chiết đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thân Nhị Cẩu cây đuốc trong tay, như có điều suy nghĩ nói ra, "Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn kỹ một chút Nhị Cẩu cây đuốc trong tay, có thể từ đó phát hiện manh mối gì sao?" Thẩm Nguyệt nghe vậy, thuận Đường Chiết chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bó đuốc kia ngọn lửa tại có chút nhảy lên, nhưng nàng cũng không nhận thấy được có chỗ đặc biệt gì, thế là lắc đầu, hồi đáp, "Ta không nhìn ra được có cái gì dị thường a." Đường Chiết thấy thế, mỉm cười, giải thích nói, "Ngươi nhìn, cái này động sảnh mặc dù rộng rãi mà trống trải, nhưng từ Nhị Cẩu trong tay bó đuốc ngọn lửa bên trên, chúng ta vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Ngọn lửa rõ ràng là hướng phía lúc chúng ta tới phương hướng nhảy lên, điều này nói rõ có một cỗ gió nhẹ chính hướng phía nơi này quét tới. Có gió thổi tới, liền mang ý nghĩa cái này động sảnh nhất định tồn tại một cái cửa vào." Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương nghe Đường Chiết, đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mà, một bên Thân Nhị Cẩu lại đối những đạo lý này nhất khiếu bất thông, hắn xem thường chen miệng nói, "Quản nó có hay không đón gió, ta nhìn bên kia đường còn rất rộng rãi, mà lại hai bên tảng đá đều đắp lên đến chỉnh chỉnh tề tề, trước kia khẳng định có không ít người đi qua con đường này. Theo ta thấy a, cái này động cửa ra vào khẳng định cũng rất lớn đâu." Nói đến đây, Thân Nhị Cẩu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói với Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, ngươi qua đây giúp ta chiếu một chút sáng a, bên kia cây trúc còn có thật nhiều đâu, ta lại đi làm chút bó đuốc thả ở bên người dự bị, lấy phòng ngừa vạn nhất." Dịch Phương thấp thỏm bất an trong lòng, nàng đối cái huyệt động này chiều sâu hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm Đường Chiết trước đó nâng lên trong bọc đã không có dự bị tin, cái này khiến nàng lo lắng càng thêm tăng thêm. Đương nàng nhìn thấy Thân Nhị Cẩu dự định đi chế tác bó đuốc lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt đồng ý chi tình. Thẩm Nguyệt thấy thế, cũng đội vàng đi theo, nhiệt tình nói ra, "Nhị Cẩu, chúng ta cùng một chỗ đi, làm nhiều một chút dự bị, lấy phòng ngừa vạn nhất." Đường Chiết bởi vì chân thụ thương, hành động bất tiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi chế tác bó đuốc. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhưng sau đó xoay người trở lại vừa rồi ngồi qua tảng đá kia bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Thân Nhị Cẩu cùng Thẩm Nguyệt liền thành công chế tạo ra một đống lớn bó đuốc, số lượng vậy mà nhiều đến mười mấy chi. Mỗi người đều ôm mấy chi bó đuốc đi trở về. Thẩm Nguyệt trở lại Đường Chiết bên người, lo lắng mà hỏi thăm, "Đường Chiết, ngươi còn tốt chứ? Cần ta hỗ trợ sao?" Đường Chiết mỉm cười lắc đầu, nói ra, "Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta mình có thể." Có đầy đủ bó đuốc, Đường Chiết liền yên lòng đem đèn tin trong tay quan bế, tiết kiệm lượng điện. Dịch Phương thì cầm trong tay đã nhóm lửa bó đuốc đưa cho Thẩm Nguyệt, cứ như vậy, bốn người bên trong cách mỗi một người liền có một chi bó đuốc, chiếu sáng hiệu quả càng tốt hơn, cũng càng dễ cho mọi người thấy rõ dưới chân con đường. Chương 513, Triệu Tiêu lão chương 513, Triệu Tiêu lão sơn động tiếp tục hướng bên trong kéo dài, quanh co khúc hữu động hai bên đường, là nhân công đắp lên đá vụn, những này đá vụn lớn nhỏ không đều, nhưng đều được trưng bày đến chỉnh chỉnh tề tề, khiến cho ở giữa con đường đi phi thường một bước. Mà tại không có đá vụn địa phương, vốn nên có bùn đất cũng bị lấy đi, chỉ để lại chùi lủi mặt đất nham thạch. Đạo này động đường cũng không rộng, có nhiều chỗ thậm chí cần túi đầu mới có thể đi qua, hơn nữa còn có một đoạn đường nhìn nguyên vốn đã bị bùn đất hoàn toàn chắn chết rồi, là về sau có nhân công mở móc ra vết tích. Ở trung quanh trên vết động, có thể nhìn thấy rõ ràng màu vàng bùn đất dấu vết, cái này hiển nhiên là đào móc lúc lưu lại. Cứ như vậy, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại cái này chật hẹp động đường bên trong lại đi gần một giờ, rốt cục, động đường bắt đầu trở nên rộng rãi lên, tạo thành một cái thiên nhiên động sảnh. Đó là cái gì? Thân Nhị Cẩu đi ở trước nhất, hắn giơ trong tay bó đuốc chiếu sáng phía trước vài mét địa phương, nhưng bởi vì tia sáng có hạn, xa hơn chút nữa địa phương liền chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Mà tại cách bọn họ xa mười mấy mét phía trước, tựa hồ có đồ vật gì ẩn tàng trong bóng đêm, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Bốn người đứng tại động đường miệng cùng động sảnh chỗ nối tiếp, xếp thành một hàng, Đường Chiết cầm trong tay đèn tin, thuận Thân Nhị Cẩu chỉ phương hướng, đem đèn tin cầm tay chùm sáng ném bắn đi ra. Trong chốc lát, cường quang như là một đạo thiểm điện, vạch phá hắc ám, chiếu sáng phía trước cảnh tượng. Tại bất thình lình cường quang chiếu xuống, phía trước vật thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp mấy chục cái to lớn hình tròn đống đá, tựa như từng tòa phần mộ đứng sừng sững ở đó. Những này đống đá từ tảng đá cùng bùn đắp lên mà thành, hiện đến mức dị thường kiên cố. Thân Nhị Cẩu khi nhìn rõ sợ trước mặt đồ vật về sau, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn khẩn trương hỏi, "Cái này không phải là chôn người chết địa phương a?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một chút sợ hãi. Dịch Phương nghe Thân Nhị Cẩu, không khỏi nhíu mày, nhìn chăm chú những cái kia to lớn đống đá, nói ra, "Như thế đại mộ phần, đến chôn nhiều ít người ở bên trong a? Chẳng lẽ trước kia ở người ở chỗ này đều đã chết?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Thẩm Nguyệt ánh mắt rơi trên người Đường Chiết, nàng trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhẹ giọng hỏi, "Chiết ca, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy mộ phần đâu?" Đường Chiết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, hắn giải thích nói, các ngươi đừng nghe bọn họ đoán, những này căn bản cũng không phải là mộ phần, mà là tiêu hố.
Tiêu hố?
Thân nhị cậu, Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt ba người trăm miệng một lời phát ra nghi vấn, hiển nhiên đối cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy hoang mang. Thân nhị cậu mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn trước mắt cái này cái gọi là tiêu hố gãi đầu một cái, nói với Đường Chiết, Đường ca, ngươi nói cái này tiêu hố không phải dùng để tiêu nước xoáy hố sao? Nhưng nó thế nào thấy cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu. Đường Chiết cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, nhị cậu à, ngươi nói cái chủng loại kia tiêu hố nhưng thật ra là tiêu hố nước, chuyên môn dùng để thoát nước. Mà chúng ta bây giờ thấy được loại này tiêu hố, thế nhưng là cổ nhân dùng để chịu tiêu nha. Một bên Dịch Phương nghe, nhãn tình sáng lên, hương phấn nói ra, và, nguyên lai đây chính là tiêu hố à. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đâu. Thân nhị cậu thì là một mặt mờ mịt, hắn mấy mắt, ngửa đầu nhìn xem Đường Chiết, không hiểu hỏi, Đường ca, kia cái gì gọi chịu tiêu đâu? Đường Chiết khỏe miệng gãy nết, lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục giải thích nói, ngươi nhìn à, chúng ta chỗ cái huyệt động này bên trong có rất nhiều con rơi chờ động vật phân và nước tiểu. Những này phân và nước tiểu trải qua thời gian dài trồng chất cùng phân giải, sẽ cùng chung quanh khoáng vật chất phát sinh phản ứng hóa học, từ đó hình thành một loại dầu có tiêu thổ nhưỡng. Một lúc sau, loại này tiêu liền sẽ từ trong đất bùn xuất hiện, hình thành một loại giống xương đồng dạng màu trắng kết tinh, đó chính là chúng ta nói tới tiêu nha. Sớm nhất thời điểm, cổ nhân chịu tiêu, chủ yếu là dùng cho chế tác đan dược loại hình đồ vật. Thẩm Nguyệt tiếp lời nói ra, ta biết à, chính là thời cổ hoàng đế thường xuyên ăn thuốc trường sinh bất lão. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ngươi biết nhất mối hai lưu hình tam một than sao? Thẩm Nguyệt chậm rãi nói ra, ừm, ta biết, thường xuyên nghe các lão nhân nói về, trước kia khai sơn nổ tảng đá thời điểm, nếu như không có thuốc nổ, liền sẽ sử dụng lưu hình thuốc nổ. Đúng, Diêu Giao nàng người anh em không phải liền là bị loại này thuốc nổ nổ chết sao? Thân nhị cậu nghe được Thẩm Nguyệt đột nhiên nhắc lên Diêu Giao, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn lo lắng cái này sẽ khiến Đường Chiết không vui hoặc bất an. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Đường Chiết lúc, lại kinh ngạc phát hiện Đường Chiết trên mặt vậy mà không có biến hóa chút nào, phảng phất Thẩm Nguyệt nói tới sự tình cùng hắn không hề quan hệ. Ở trong mắt Đường Chiết, hắn sớm đã cùng Diêu Gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên, đương Thẩm Nguyệt đề cập Diêu Giao lúc, hắn cũng không cảm thấy có chỗ đặc biệt gì, chỉ là cho rằng Thẩm Nguyệt là tại luận sự mà thôi. Hắn như không có việc gì tiếp tục nói ra, đúng vậy à, từ khi nhân loại phát minh thuốc nổ, tiêu liền trở thành chủ yếu nguyên liệu một trong. Bởi vậy, từ xưa đến nay, vẫn luôn có người tại chịu tiêu. Ta nhớ được không có sai, chúng ta đại đội cái kia tiêu động cũng là tại sau giải phóng mới dần dần hoang phế. Bởi vì diêm tiêu phần lớn giấu kín tại trong sơn động, mà những hang núi này thường thường chỗ xa xôi, ít ai lui tới, có chút càng là cần muốn đám mạo hiểm giả bước lên nguy hiểm tính mạng mới có thể đến. Bởi vậy, diêm tiêu giá cả một mực giá cao không hạ. Thẩm Nguyệt không khỏi cảm thán nói, cái này không thể nghi ngờ thôi sinh một đầu đặc biệt dây chuyền sản nghiệp, những cái kia chịu tiêu lão nhóm giống như nhà thám hiểm, qua lại rừng sâu núi thẳm ở giữa, tìm kiếm lấy thường nhân khó mà phát hiện sơn động, những này chịu tiêu lão thật đúng là một đám đặc thù sinh vật. Đường Chiết cười khổ một tiếng, tiếp lấy nói ra, không sai, những này chịu tiêu lão quả thật có phi phàm dũng khí cùng nghị lực. Bọn hắn có thể xâm nhập đến những cái kia ngay cả dân bản xứ đều không thể thiệp túc địa phương, chỉ vì thu hoạch kia chân quý diêm tiêu tài nguyên. Nhưng mà, cái này phía sau gian khổ và phong hiểm lại có bao nhiêu người có thể chân chính trải nghiệm đâu? Thẩm Nguyệt rất là tán thành gật đầu. Thân nhị cậu cũng tiếp lời nói ra, đúng vậy à, nếu không phải sinh hoạt bức bách, nếu không phải ăn không nổi cơm, ai nguyện ý đem đầu đường dây lưng quần bên trên sinh hoạt? Những này chịu tiêu lão nhóm có lẽ là vì sinh kế, có lẽ là vì người nhà, mới không thể không lựa chọn dạng này một đầu con đường gian nan. Dịch Phương đi đến một cái tiêu hố trước nhìn kỹ một chút, nửa phần dưới còn có chuyên môn dùng để củi đốt lửa làm bếp, nửa bộ phận trên thì là dùng bùn đất xây một cái mâm tròn hình hố nhỏ, hố không sâu, cũng liền hơn 20 phân gạo, bùn đất bị bôi đến phi thường bóng loáng, mặc dù trôi qua không biết bao nhiêu năm, nhưng là nó dưới đáy hoàn toàn không có sinh ra vết rạn. Mấy người đi qua cái này động sảnh, bên trong ngoại trừ 10 cái to lớn tiêu hố, còn có 2 cái đã dùng qua bếp lò, phía trên nồi đã sớm không thấy, chỉ có thiêu đốt qua biến thành màu đỏ lò lớp đất giữa, cùng lòng bếp bên trong đốt qua màu xám, gì khác đều không có. Thân nhị cậu thất vọng nói ra, ai, cái này động trong sảnh tất cả đều là tiêu hố, chịu tiêu lão nghèo như vậy, xem ra là không thể nào lưu lại bảo bối gì. Chương 514, phụ nhân lo trời chương 514, phụ nhân lo trời. Dịch Phương nhìn xem thân nhị cậu lại tiến đến tiêu bờ hố cùng bếp lò bên cạnh, lật qua lật lại tìm bảo bối nhịn không được bất đắc dĩ cười, đoạn đường này tới, thân nhị cậu chỉ cần thấy được hơi đồ vật đặc biệt, liền sẽ lẩm bẩm có phải hay không đáng tiền, có thể hay không đổi tiền, có hay không bảo bối. Nàng sớm đã thành thói quen. Thu hồi ánh mắt, nàng chuyển hướng bên người Đường Chiết, chỉ vào động trong sảnh tiêu hố, chăm chú hỏi, Đường Chiết, ngươi cảm thấy cái này tiêu động cùng trước đó nâng lên hoa đèn dạy có quan hệ sao? Hoa đèn dạy năm đó ở núi Phạm Tịnh hoạt động, nói không chừng sẽ dùng đến thuốc nổ. Đường Chiết chính ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay vê lên một điểm màu xám trắng tiêu thổ, đặt ở chóp mũi nhẹ người, miếng đất mang theo nhàn nhạt mặn chát chát vị, là điển hình chịu tiêu lưu lại. Hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, lông mày cau lại, cái này rất khó nói. Một phương diện, chúng ta tại cái này trong động không tìm được hoa đèn dạy tiêu chí vật, thì như trước đó bích họa bên trên hoa sen đến đỏ đồ án, cũng không có cùng một thời kỳ tiền, khí cụ, không có cách nào trực tiếp chứng minh cả hai có liên quan. Một phương diện khác, hoa đèn dạy năm đó mặc dù có súng đạn, giống súng pháo hiện đại loại hình, nhưng ngươi đừng quên, núi Phạm Tịnh địa hình phức tạp, tất cả đều là dốc đứng hẻm núi cùng rừng rậm, mặc kệ là quân thanh vẫn là nghĩa quân, trừ trong tay súng kiếp súng hơi, cái khác vũ khí hạng nặng căn bản vẫn không tiến vào. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên vách động đục ấn, Lưu Thắng Quân Thái Bình Tản Quân, theo Nguyên Tử nâng đỡ hoàng đế Bù Nhìn, có thể ở trên núi thủ vững mấy tháng, dựa vào là chính là đại đao trường mâu cùng chút ít súng kiếp xuống hơi, bởi vì quân Thanh cũng mang không được vũ khí hạng nặng, song phương xem như lấy nhẹ chế nhẹ. Nếu là Hoa Đèn dạy thật đại quy mô chịu tiêu chế thuốc nổ, ấn lý thuyết trên núi cũng sẽ lưu lại càng nhiều vết tích mới đúng, thế nhưng là núi Phạm Tịnh bên trên ngay cả một tòa pháo đài gì chỉ cũng không tìm tới. Nhưng súng kiếp súng hơi cũng cần thuốc nổ a. Thân nhị cậu nghe được súng kiếp súng hơi mấy chữ, lập tức bu lại, trong tay còn nắm chặt một cây nhặt được cũ trúc phiến, cái này trong động có thể chịu tiêu, vừa vặn có thể cung ứng thuốc nổ nguyên liệu, làm sao lại không quan hệ. Đường Chết cười lắc đầu, giải thích nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Chịu tiêu tay nghề tại quốc gia chúng ta nhưng có mấy ngàn năm lịch sử, sớm hơn xa Hoa Đèn dạy. Núi Phạm Tịnh trong sơn động, từ trước liền có chịu tiêu lão hoạt động, bọn hắn chịu ra tiêu, có bán cho sơn dân thuộc gia chế thuộc gia, có bán cho thợ săn làm súng hơi đạn dược, không nhất định chỉ cấp một cái nào đó giáo phái. Lại nói, Lưu Thắng có thể tìm tới theo Nguyên Tử doanh trại quân đội, trong núi Hòa Thành quân quần nhau 3 năm, nói rõ quen thuộc đường núi người, cũng có thể tìm tới cái này bí ẩn sơn động. Cái này động khác một cái cửa ra tại vậy chúng ta còn không biết, nói không chừng trước kia liền có chịu tiêu lão lâu dài từ nơi này ra vào, cùng Hoa Đèn dạy không quan hệ cũng có nói. Thẩm Nguyệt một mực đứng ở một bên, nghe hai người thảo luận, tò mò hỏi, Chiết ca, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy cái này động còn có khác một cái cửa ra? Chúng ta tiến đến địa phương, nói không chừng chính là duy nhất xuất nhập cảng. Lúc này mọi người đã rời đi tiêu cái hố sảnh, đi vào một đầu chật hẹp động đường. Động đường mặt đất không giống trước đó như vậy vương vức, hiện đây nhỏ vụn đá vụn, động đường bên trong trên bùn đất lại lần nữa toát ra một tầng thật mỏng màu trắng kết tinh. Động đường ở giữa có một đầu bị lặp đi lặp lại giống đạp cản ấn, hiển nhiên rất nhiều năm trước có người thường xuyên đi lại. Mấy trong tay người bó đuốc thiêu đốt lên, màu vỏ quýt ngọn lửa tại chật hẹp không gian bên trong bị gió thổi đến hô hô về sau ngược lại. Hỏa tinh thỉnh thoảng tung tóe rơi trên mặt đất, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Đường Chết Tử đi nâng cây đuốc trong tay, ngọn lửa bị khí lưu thổi đến nghiêng về sau lưng, hắn cười nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện sao?" Bó đuốc ngọn lửa một mực về sau ngược lại, nói rõ rõ là từ chúng ta phía trước thổi tới. "Này sơn động là phong bế sao?" "Hiển nhiên không phải, chỉ có tồn tại khác một cái cửa ra, không khí mới có thể lưu thông, gió mới có thể thuận động đường lưu động." Thẩm Nguyệt thuận ngọn lửa phương hướng nhìn lại, động đường chỗ sâu đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy bó đuốc kia sáng chiếu sáng một đoạn ngắn đường, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng bạn nhất đi đến đâu, là cái giếng đâu. Vậy chúng ta chẳng phải là bị nhốt rồi. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi chính là phụ nhân lo thiên hạ mưa. Thân nhị cầu vỗ bộ ngực, đại đại liệt liệt nói nói, ngươi nhìn cái này trên đất dấu chân, nhiều người như vậy đi qua, khẳng định khắc một cái cửa ra đường rất tốt đi, thế nào lại là cái giếng? Cái gì phụ nhân lo thiên hạ mưa? Thẩm Nguyệt bị cái này xa lạ thuyết pháp làm cho choáng váng, nháy mắt nhìn về phía thân nhị cầu, ta làm sao từ chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Đường Chết cũng nhịn cười không được, đưa tay vỗ xuống thân nhị cầu bả vai, nhị cầu, sẽ không nói liền chớ nói lung tung, gọi là buồn lo vô cớ nói là kỷ quốc hữu người lo lắng thiên hội đến rơi xuống, cả ngày lo lắng, không phải cái gì phụ nhân lo thiên hạ mưa. Thân nhị cầu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích, ta khi còn bé nghe Túy Đình thúc giảng, hắn nói thời cổ có cái phụ nhân phơi thóc, cả ngày đều lo lắng trời cũng muốn mưa, cơm đều ăn không vô, về sau ta liền nhớ thành phụ nhân lo thiên hạ mưa. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt giờ mới hiểu được tới, Thẩm Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, kỳ thật nhị cầu nói cũng không sai nha. Các ngươi chỉ biết là buồn lo vô cớ nhưng lại không biết nông vụ phơi thóc thời điểm, lo lắng nhất chính là đột nhiên trời mưa, hạt thóc dính ướt sẽ nảy mầm, một năm thu hoạch khả năng sẽ phá hủy, cái này lo lắng nhưng so sánh trời đến rơi xuống thực sự nhiều. Một câu chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười, trước đó bởi vì không biết động đường sinh ra khẩn trương cảm giác, trong nháy mắt tiêu tán không ít. Mấy người cười cười nói nói tiếp tục đi lên phía trước, bó đuốc thiêu đốt tốc độ so trong dự đoán nhanh, thân nhị cầu trước đó làm mười mấy chi trúc phiến bó đuốc, hiện tại chỉ còn lại 4-5 chi, nhưng động đường vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Đầu này động đường giống như là bị thiên nhiên tiện tay vận thành nút buộc, một hồi đột nhiên hướng lên, cần dùng cả tay chân giẫm lên đá vụn leo lên, đầu gối thỉnh thoảng sẽ đụng vào nhô ra nham thạch. Một hồi lại chậm rãi hướng phía dưới, dưới chân cỏ xỉ rêu chất lớp, nhất định phải vịn vách động mới có thể đứng ổn, nửa đường còn xuất hiện mấy xử lý chỗ rẽ, cũng may mỗi một cái mở rộng chi nhánh miệng mặt đất, đều chỉ có ở giữa con đường kia có giẫm đạp vết tích, cái khác lối rẽ hiện đầy thật dày cho bụi cùng mạng nện, hiển nhiên thật lâu không ai đi qua. May mắn tiền nhân lưu lại vết tích, không phải tại cái này mở rộng chi nhánh trong động, chúng ta sớm muộn muốn lạc đường. Dịch Phương bịn vách động, thở phì phò nói, thân nhị cầu cũng thả chậm bước chân, bụng cục cục réo lên không ngừng, hắn sờ lên bụng, vẻ mặt đau khổ nói, sớm biết động sâu như vậy, vừa rồi tại doanh trại quân đội liền nên mang nhiều điểm nướng thịt sói, hiện tại cũng xế chiều a, ta đói đến có thể ăn một đầu lợn rừng. Thẩm Nguyệt cũng cảm giác được trong dạ dày trống không, nói ra, chúng ta đều không có nghĩ qua phải vào đến đợi lâu như vậy nha, ai, cái kia cổng tỏ vào bên trong cá nướng cùng nướng thịt sói còn thừa lại không ít đâu, không biết có thể hay không bị những dã thú khác ăn. Đường Chết Tử trong bọc xuất ra còn lại mấy quả trứng gà, hai ngày này bởi vì có dê rừng, sói cùng cá ăn, trứng gà cũng chỉ là lúc bắt đầu ăn 12 cái, còn thừa lại 8 cái tại hắn buồng trong bao vải. Mấy người thay phiên chia ăn trứng gà, hơi hóa giải đói khát, lại tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, một mực trầm mặc quan sát bốn phía Dịch Phương, đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Đường Chết, "Đường Chết, ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề kỳ quái? Chúng ta đi lâu như vậy, cái này trong động làm sao ngay cả một con trộm muối chuột đều không có?" Chương 515, Dạ Minh Cắt chương 515, Dạ Minh Cắt nói chung, núi Phạm Tịnh mỗi cái huyệt động bên trong đều sẽ có con rơi nghỉ lại, những này con rơi ban ngày trong động nghỉ ngơi, ban đêm liền sẽ bay ra hang động kiếm ăn. Nhưng mà, tại cái này đặc biệt trong huy động, tình huống lại có chút dị thường. Trong nước cũng chưa phát hiện loài cá tung tích, ngoại trừ tại cái kia có đại điện tồn tại động trong sảnh phát hiện qua bạch bụng cự thử bên ngoài, liền không còn những sinh vật khác thân ảnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái huy động này bên trong dòng nước cũng không chảy xiết, loài cá sinh tồn xác suất hẳn là tương đối cao. Nhưng làm cho người khó hiểu chính là, nơi này không chỉ có không có cá, thậm chí ngay cả điểm đỏ răng thiềm ấu trùng đều khó mà tìm kiếm, cái này khiến Dịch Phương nghi ngờ trong lòng càng thêm làm sâu sắc. Thẩm Nguyệt nghe nói việc này về sau, cũng không nhịn được sinh lòng lo lắng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước cùng Đường Chết cùng nhau đi tới mỏ đồng động lúc, kia Mạn Thiên Phi Vũ con rơi như mây đen từ trong động tuôn ra, che khuất bầu trời, phản phất ngay cả mặt trời quang mang đều có thể bị che đậy. Có thể hay không, cái này trong động có độc. Thẩm Nguyệt một mặt ngưng trọng đưa ra mình lo lắng, thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất an. Đường Chết nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ngữ khí kiên định nói ra, "Sẽ không, tiến vào cái huyệt động này về sau, ta tự quan sát kỹ qua hoàn cảnh xung quanh, ngoại trừ có thể nghe được một chút rất nhỏ mốc meo mùi bên ngoài, cũng không có cái khác dị thường hương vị." Dịch Phương nghe Đường Chết, tựa hồ cũng không hoàn toàn yên tâm, nàng xen vào nói, "Ta xem phim bên trong giảng, có chút độc là vô sắc vô vị, chúng ta khả năng căn bản không phát hiện được." Đường Chết nghe Dịch Phương, lập tức cảm thấy không còn gì để nói, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Dịch Phương, trong lòng âm thầm cô nương này làm sao như thế ngây thơ đâu? Thế mà đem trong phim ảnh tình tiết đương thành sự thật. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để ngữ khí của mình giữ vững bình tĩnh, giải thích nói, ngươi nói loại sự tình này, tại trong hiện thực phát sinh sát suất phi thường nhỏ, mà lại nơi này là một cái tiêu hố, trước đó khẳng định có rất nhiều người ở chỗ này lao động qua. Nếu quả như thật có độc, như vậy trước đó những cái kia tiêu hố lại là thế nào tới đâu? Khổng lồ như thế công trình, cũng không phải mấy người mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành, ta đoán chừng chí ít cần mấy chục hơn trăm người ở chỗ này sống qua tiêu. Nếu là thật có độc, chúng ta hẳn là có thể phát hiện bọn hắn thì giật mình mới đúng. Thẩm Nguyệt nghe Đường Chết giải thích, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, lo lắng của mình tựa hồ quả thật có chút dư thừa. Nàng không khỏi có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đường Chết dừng một chút, tiếp lấy nói ra, trộn muối chuột thích sinh hoạt trong huyệt động, cái này một điểm không sai, nhưng chúng nó đối ở lại hoàn cảnh vẫn là có nhất định yêu cầu. Nếu như hang động quá khô ráo, hoặc là tồn tại cái khác thiên địch, bọn chúng bình thường sẽ không lựa chọn ở nơi đó ăn ra. Hắn dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó tiếp tục nói ra, còn có một loại khả năng, chính là cái này động đường quá sâu. Bình thường tới nói, trộn muối chuột sẽ chỉ ở hang động mấy chục mét đến 200 mét phạm vi bên trong hoạt động. Nếu như chúng ta thật có thể tìm tới trộn muối chuột, vậy đã nói rõ chúng ta rời đi ra cái sơn động này đã không xa. Đám người nghe Đường Chết phân tích, đều cảm thấy rất có đạo lý, thế là không còn tranh luận liên quan tới trộn muối chuột nơi ở điểm vấn đề. Nhưng mà, khi bọn hắn nghĩ đến Đường Chết nâng lên động đường quá sâu lúc, trong lòng không khỏi lại dâng lên một vẻ lo âu. Dù sao, ai cũng không biết cái này động đường đến cùng sâu bao nhiêu, muốn đi bao lâu mới có thể đến đạt lối ra. Bọn hắn cây đuốc trong tay càng ngày càng ít, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, mà đèn tin bên trong tin cũng đã dùng hơn một giờ, còn thừa lượng điện không có mấy. Một đôi tin sử dụng tuổi thọ bình thường chỉ có 4 đến 5 tiếng, nếu như ở sau đó trong vòng 5 canh giờ bọn hắn ý nguyên không cách nào đi ra cái sơn động này, như vậy bọn hắn thật sự có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là, cái sơn động này mặc dù địa thế chập trùng không chừng, một hồi hướng phía dưới, một hồi hướng lên, nhưng tổng thể tới nói coi như tương đối bình ổn. Chí ít cho tới bây giờ, 4 người đều không có cảm giác được hô hấp khó khăn hoặc là nhiệt độ rõ ràng hạ xuống tình huống. Tiếp tục tiến lên ước chừng nửa giờ sau, một cỗ kỳ quái mùi thối đột nhiên xông vào mũi, hương vị kia dị thường nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Mấy người đều không hẹn mà cùng chăm chú nhíu mày, đồng thời vô ý thức bưng kín cái mũi. Dịch Phương một bên che mũi, một bên phàn nàn nói, "Ai nha, đây là vật gì a? Làm sao thối như vậy?" Đường Chết người kia cố mùi thối, suy tư một lát sau hồi đáp, "Ta cảm thấy hẳn là Dạ Minh Cát." "Dạ Minh Cát? Đó là vật gì a?" Dịch Phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Đường Chết, hiển nhiên đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc. Dạ Minh Cát chính là trộn muối chuột đại tiện. Thẩm Nguyệt giải thích nói, cha ta trước kia lúc ở nhà, sẽ còn thường xuyên đi trong động dùng cái sọt chọn một chút trở về đâu. Nàng dừng một chút, nói tiếp đi, chọn trở về sau, hắn sẽ đem những này Dạ Minh Cát đặt ở mặt trời dưới đáy phơi khô, sau đó lại thu vào hắn thuốc trong ngăn tủ. Dịch Phương nghe, không khỏi nhíu mày, phất phất tay nói ra, cái này rõ ràng chính là lớn phân nhà, làm sao còn lấy cái cao đoan như vậy khí quyển danh tự. Đường Chết ở một bên cười nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này Dạ Minh Cát, nó thế nhưng là một vị thuốc bắt đầu. Bất quá, nếu như bệnh người biết đây là trộn muối chuột phân, chỉ sợ không có mấy cái dám ăn đi. Dịch Phương nghe, kinh ngạc há to mồm, vẫn là cho người ta ăn. Nói xong nhìn về phía Thẩm Nguyệt, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó đạt được khẳng định đáp án. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, Dạ Minh Cát chính là trộn muối cất chuột trải qua phơi nắng thu chữa mà thành. Cha ta thường xuyên nói, nó mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, lại cất giấu thanh lá gan mắt sáng, tán ứ tiêu tích linh hiệu. Nó bị mặn, tính lạnh xuống, nhập căn kinh, phản phất chuyên ti sơ tiết nóng tính, lại kiêm hóa trong bụng ứ trệ, là cổ phương bên trong trị nhanh mắt, liệu cảm tích thuốc hay. Nóng tính bên trên viêm lúc, mắt xương đỏ đau nhức như đốt, thấy vật mở giống như bị lòng đong. Rất người bệnh vắng gà khó đi, Dạ Minh Cát tựa như trong đêm tối chấm nhỏ, sắc nước ăn vào, hoặc trà điều thoa, có thể nhóm lửa chuyến về, thanh tán can kinh ngoi bước, để tơ hồng rút đi, hế trướng biến mất dần, mắt quay về trong trẻo. Giống chúng ta đại đội một chút phụ nữ buổi sáng làm việc đường thời điểm, nếu là mắt chát chát khó trợn, chỉ cần lấy một chút Dạ Minh Cát phối hoa cúc nướng trà, uống xong liền sẽ cảm thấy hốc mắt ôn nhuận, liền nhìn bờ ruộng bên trên giọt xương đều rõ ràng mấy phần. Nếu là gặp được tiểu nhi cam tích, xanh sao vàng vọt như thu diệp, bụng lớn gân xanh nhận hiện, sữa ăn đỉnh trệ thành nhũ, Giá Minh cắt lại hóa thân thành tiêu tích chìa khóa. Cùng kê nội kim, cũng chính là mề gà bên trong một tầng hoa màng, lại thêm sử quân tử cùng dùng, nghiên thành bụi phấn về sau gia nhập hiếm trong cơm, ứ trệ tán thì tính khí tỉnh, hoa nhi liền sẽ dần dần có thể ăn cái gì, gương mặt nổi lên đỏ ửng, tiếng khóc cũng hồng sáng lên. Cha ta thường nói, vị này thuốc nhất là lấy bế công chọc, mặc dù nó đến từ đêm tối di huế, lại có thể quét tới thể nội vẻ lo lắng để sinh mệnh nặng hoán sinh cơ. Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt, hoàn toàn giống không nhận ra, qua nửa ngày mới hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi những kiến thức này là từ đâu học được? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại sách giáo khoa tài liệu giảng dạy bên trên đều sửa đổi phần sao?" Thẩm Nguyệt cười nói, "Đây là cha ta thường xuyên nói với ta, hắn những năm này tại chúng ta đại đội thế nhưng là cứu không ít người đâu." Thân nhị cầu lập tức tiếp lời nói ra, "Tiểu Nguyệt tỷ nói không sai, bệnh của ta chính là Thẩm lão sư cứu trở về." Chương 516, động rơi chương 516, động rơi nghe Thẩm Nguyệt, Thẩm Vĩ Đỉnh kia văn nhược thân thể gầy ốm tại Dịch Phương trong lòng lập tức càng cao hơn lớn. Mặc dù hắn những năm gần đây một mực chịu đủ đả kích, nhưng lại ngăn không được hắn vì nhân dân phục vụ tâm, chỗ tại địa phương lãnh đạo vị trí bên trên, hắn có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập công việc, chuyển xuống đến nông thôn về sau, cũng có thể bày chính vị trí của mình, còn tự học trị bệnh cứu người, để bắt ra hiển người đều nhớ ở hắn tốt. Nguyên lai Thẩm thúc thúc vĩ đại như vậy. Dịch Phương từ đáy lòng cảm thán, vừa nghi ngờ hỏi nói, đã giả mình cắt có thể chữa bệnh, bên trong hang núi này khẳng định có nhiều như vậy, tại sao không ai đến thu thập trở về? Thẩm Nguyệt nhịn cười không được, đưa tay vô Dịch Phương cánh tay, là thuốc ba phần độc nha. Giả Minh cắt tuy tốt, nhưng nhất định phải y sư biện chứng pha thuốc mới có thể sử dụng, nếu là mình lung tung ăn, nhẹ thì tiêu chảy, nặng thì tổn thương lá gan tổn thương thận. Lại nói, ai không có bệnh không có đau, sẽ đi nhặt một đống cất chuột trở về. Ngẫm lại đều cách đứng. Ha ha, còn không phải sao? Thân nhị cậu cười đến đập thẳng đùi, ta khi còn bé nghe ta công nói Giả Minh cắt là bà bối, còn tưởng rằng là cái gì kim quang lóng lánh đồ tốt, về sau mới biết được là trộn muối chuột phân, chân chính ăn nó người đều là căn cứ chữa bệnh mục đích, ai không có việc gì luôn mỗi ngày qua một đống phân ăn. Đường chết đi ở trước nhất, nghe vậy quay đầu cười nói, đây chính là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều thứ tại không người biết trong mắt, chính là cỏ, là tảng đá, thậm chí là rắc rưởi, nhưng đến người biết nhìn hàng trong tay, liền có thể phát huy chỗ đại dụng. Tựa như bên trong hang núi này tiêu thổ, ở trong mắt chúng ta là chịu tiêu nguyên liệu, tại chịu tiêu láo trong mắt, chính là có thể đổi tiền sinh kế, cái này trộn muối cất chuột, tại y sư trong tay, liền biến thành có thể trị bệnh cứu người Giả Minh Cát. Vừa dứt lời, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến huỵch huỵch tiếng vang, mấy con rơi từ đỉnh động trong khe đá bay ra, tại động đường bên trong xoay quanh. Dịch Phương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét lại làm cho nàng hít sâu một hơi, phản phất toàn thân huyết dịch đều trong nháy mắt đọc lại. Chỉ gặp đỉnh động lít nha lít nhít treo đầy con rơi, bọn chúng một con sát bên một con, chăm chú nhét chung một chỗ, màu đen cánh thu nạp, tựa như một trường to lớn lưới đen, đem toàn bộ đỉnh động che đến cực kỳ chặt chẽ, không có một tia khe hở. Cái này kinh khủng tràng cảnh để cho người ta dùng mình, tê cả da đầu, Dịch Phương hô hấp cũng không khỏi đến đi theo siết chặt. Đúng lúc này, không biết là bị Dịch Phương đột nhiên cử động quá nhiều, vẫn là nguyên bản liền ở vào kinh bay trạng thái. Những cái kia con rơi đột nhiên trong động bốn phía tán loạn, cánh của bọn nó cấp tốc phe phẩy, phát ra hô hô phong thanh, phản phất cả cái huyệt động đều bị cái này cô khí lưu cường đại bao phủ. Trong đó một con rơi trực tiếp hướng phía Dịch Phương đánh tới, nó kia lông sủ thân thể sát qua Dịch Phương gương mặt, mang đến một trận rất nhỏ đầm nhói cảm giác, sau đó lạch cạch nhất thanh rơi xuống tại trên người nàng. Dịch Phương bị bất thình lình một màn dọa đến toàn thân cứng ngắc, cổ họng của nàng bên trong phát ra nhất thanh hoảng sợ thét lên, nhưng không đợi tiếng thét chói tai này hoàn toàn thoát ra, Đường Chết liền tay mắt lênh lẹ một thanh bụm miệng nàng lại. Đường Chết động tác cấp tốc mà quả quyết, hắn chăm chú che Dịch Phương miệng, đồng thời hạ giọng lo lắng nói ra, "Dịch Phương tỷ, tuyệt đối đừng gọi. Những này trộm mới chuột chấn kinh sau sẽ bay, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị bọn chúng vây quanh, vậy coi như phiền phức lớn rồi." Dịch Phương con mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Gương mặt của nàng bị Đường Chết bàn tay chăm chú che, chỉ có thể phát ra mơ hồ ô ô âm thanh, thanh âm kia tại cái này tĩnh mịch trong huyệt động lộ ra phá lệ chói tai. Đường Chết một mặt ngưng trọng hạ giọng đối Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu nói ra, đều đem đầu thấp đến, bước chân thả nhẹ một chút, tuyệt đối đừng phát ra bất kỳ thanh âm. Theo sát lấy ta đi. Ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát một tràng tai nạn. Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn cấp tốc đem vùi đầu đến trầm thấp, gần như sắp muốn đụng tới mặt đất, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ sẽ quấy nhiều đến những cái kia đáng sợ con rơi. Dịch Phương cảm xúc hơi bình phục một chút, nhưng thân thể còn tại khẽ run. Đường Chết gặp nàng hơi ổn định lại, liền chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt tay của nàng, cũng hướng nàng ném đi một cái để nàng giữ yên lặng ánh mắt. Đúng lúc này, kia mấy con rơi ở giữa không trùng xoay vài vòng, tựa hồ cũng không nhận thấy được có cái gì tình huống dị thường, thế là nó nhóm lại giống trước đó, với cánh nhẹ nhàng bay trở về đỉnh động trên tảng đá. Đám người thấy thế, đều âm thầm thở dài một hơi, sợ hãi trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Dịch Phương cũng không ngoại lệ, nàng vừa định tay giơ lên vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút ngực, lấy hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, nhưng mà, cổ tay của nàng lại đột nhiên bị Đường Chết chăm chú bắt lấy. Dịch Phương kinh ngạc nhìn về phía Đường Chết, chỉ gặp ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào vạt áo của nàng bên trên. Nàng thuận hắn ánh mắt túi đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi, tại vạt áo của nàng chỗ lại còn treo một con rơi. Cái này con rơi nhỏ chăm chú dùng móng vuốt bắt lấy y phục của nàng vải vóc, cái đầu nhỏ có chút nghiêng, một đôi đen bóng con mắt đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào nàng, phảng phất tại quan sát cái này xa lạ nhân loại. Dịch Phương dọa đến trái tim kém chút nhảy ra cổ họng, lại phải gọi lên tiếng, Đường Chết vội vàng làm cái chớ lên tiếng thủ thế, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay bó đuốc, xích lại gần con kia con rơi nhỏ. Hỏa diễm nhiệt khí đánh tới, con rơi nhỏ chịu không được, phát ra chi chi tiếng kêu, vung ra móng đuốc, huỵch cánh bay mất. Nhưng chính là cái này vài tiếng chi chi gọi, giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Đỉnh động kia lưới đen đàn rơi trong nháy mắt rối loạn lên, vô số con rơi đồng thời giương cánh, huỵch huỵch tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ đỉnh động phảng phất bị cuồn phong nhấc lên hắc sóng, điên cuồng lăn lộn. Mau ngồi xuống, ôm lấy đầu, chớ lộn xộn. Đường Chết hô to một tiếng, một tay lấy Thẩm Nguyệt hộ trong ngực, ngồi xổm người xuống. Thân nhị cậu cùng Dịch Phương cũng liền bận bịu bắt trước, ôm đầu co lại tại nguyên chỗ. Vô số con rơi từ đỉnh đầu gào thét mà qua, cánh phiến lên gió mang theo một cỗ mùi tanh, cào đến mặt người gò má đau nhức. Bởi vì động đường chật hẹp, con rơi số lượng lại nhiều, không ít con rơi trực tiếp đụng trên người bọn hắn, lông xù thân thể cọ qua tay cánh tay, gương mặt, thậm chí có mấy cái chui vào thân nhị cậu cổ áo, dọa đến hắn toàn thân phát run, lại gắt gao cắn răng không dám lên tiếng. Dịch Phương nắm thật chặt Đường Chết cánh tay, móng tay cơ hồ khảm tiến thịt của hắn bên trong, đau đến Đường Chết nhíu chặt mày, lại không đếm xỉa tới sẽ, cứ việc tất cả mọi người đang liều mạng nhẫn lại, nhưng con rơi liên tiếp đánh tới, một con rơi thậm chí trực tiếp đâm vào Dịch Phương trên trán, đau đến nàng a kêu lên tiếng. Tiếng thét chói tai này triệt để phá vỡ cân bằng, vốn là bị hoảng sợ đàn rơi trở nên càng thêm hỗn loạn, cánh vỗ tốc độ càng nhanh, trên không trung va chạm nhau, cắn xé, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Càng chết là, hai con rơi đâm vào Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu trong tay bó đuốc bên trên, hỏa tinh ba nổ tung, bó đuốc trong nháy mắt bị đụng dập tắt, chỉ còn lại hai chi phả ra khói xanh bó đuốc ngạnh, động đường bên trong trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu. Chương 517, trong lỗ mũi đều là phân chương 517, trong lỗ mũi đều là phân con rơi chi chi âm thanh, cánh huyệt tâm thanh cùng đám người đè nén tiếng thở dốc đan vào một chỗ, tạo thành một loại quỷ dị mà thanh âm hỗn loạn hòa âm, để cho người ta đầu váng mắt hoa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Tại cái này mảnh hắc ám bên trong, Đường Chết thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một tia trấn định, đừng hoảng hốt, đều đợi tại nguyên chỗ, chớ lộn xộn. Lời của hắn tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong giống như định hải thần châm, khiến mọi người hơi an định một chút. Đó lấy, Đường Chết tiếp tục hô, nhị cậu, ngươi hướng chúng ta bên này gần lại, tận lực bảo vệ tốt Dịch Phương tỷ. Hắn vừa nói, một bên lục lọi đem Thẩm Nguyệt hướng bên cạnh mình lôi kéo, sau đó chăm chú bảo hộ trong lực, phản phất muốn vì nàng ngăn trở tất cả nguy hiểm. Thẩm Nguyệt thì giống một con bị hoảng sợ nai con, ôm thật chặt Đường Chết, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói ra, Chết ca, ta sợ. Cái này trộm muối chuột cũng quá là nhiều, lúc nào mới có thể ngừng a? Cái này mặc dù không phải nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà đối diện đàn rơi, lần trước vẫn là tại đồng trong động mỏ, nhưng một lần kia là ban ngày, mà lại đàn rơi lúc ấy bay tương đối cao, chỉ là từ đỉnh đầu bay qua, mà lần này tại cái này chật hẹp trong huy động, loại này lạ lẫm mà kinh khủng hoàn cảnh để nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhanh, bọn chúng loạn một hồi liền sẽ bình tĩnh trở lại. Đường Chết thanh âm êm dịu mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu kêu nào con rơi tiếng kêu, truyền vào Dịch Phương trong tai. Ánh mắt của hắn rơi trên người Dịch Phương, để lộ ra một tia lo lắng cùng an ủi. Dịch Phương nguyên bản nắm chắc Đường Chết tay, sau khi bọn hắn ngồi xổm xuống lúc, nàng lại đột nhiên lo lắng lên trên đất con rơi phân sẽ làm bẩn quần của mình. Thế là, nàng chỉ hơi hơi bốn lượn lấy hai chân, đem phần eo tận lực đè thấp, để tránh cho tiếp xúc đến kia làm cho người buồn nôn vân và nước tiểu. Đúng lúc này, thân nhị cậu cũng lục lọi đi tới Dịch Phương bên cạnh. Hắn nhanh chóng đưa tay, nhẹ nhàng kéo một chút Dịch Phương tay, nói ra, "Dịch Phương tỷ, đương đến ta bên này tới." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Dịch Phương thuận theo hướng thân nhị cậu tới gần một chút, mà thân nhị cậu thì không chút do dự bỏ đi y phục của mình. Hắn động tác nhanh chóng cầm quần áo trên hai, giống mắc lều đồng dạng đắp lên Dịch Phương hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một cái lâm thời che đậy vật, chắn như mưa tên dày đặc con rơi. Động đường bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta cơ hồ không thể chịu được. Đám rơi trên không trung bay múa, cánh vô mang theo trận trận bụi đất, những cái kia khô ráo phân và nước tiểu cũng theo đó dơ lên, tạo thành một mảnh tối tăm mở mị sương ngủ. Mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào một miệng lớn con rơi phân, khiến người ta cảm thấy trong lỗ mũi rất nhanh liền bị chất đầy. Từng cái con rơi tựa như tia chớp thẳng tắp vọt tới bọn hắn, sau đó lạch cạch nhất thanh rơi xuống tại dưới chân bọn hắn trong phân và nước tiểu. Những này con rơi hiển nhiên bị đâm đến đầu góc choáng váng, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bay lên, chỉ có thể ở kiếp như bùn loãng phân rơi bên trong liều mạng dãy rủa. Càng hỏng bét chính là có một ít con rơi tựa hồ bị trên người bọn họ mùi hấp dẫn, nhao nhao bay nào tới, có chút thậm chí trực tiếp treo ở y phục của bọn hắn bên trên. Kỳ thật những này hướng trên người bọn họ nhào tới con rơi chỉ là trong lúc hỗn loạn nhất thời lạc mất phương hướng, dẫn đến càng không ngừng bay loạn. Dịch Phương thấy cảnh này, vô ý thức muốn đưa tay đi đẩy ra những này con rơi, nhưng ngay tại tay của nàng sắp đụng phải con rơi một sát na, Đường Chết thanh âm tại nàng vang lên bên tai, đừng dùng tay dây vào, bọn chúng trên hàm răng mang đến có virus, vạn nhất bị cắn bị thương nhưng rất khó lường. Dịch Phương tay trên không trung bỗng nhiên cứng đờ, nàng đột nhiên nhớ tới từng tại trên sách thấy qua liên quan tới con rơi mang theo virus giới thiệu, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Hiện tại tay của nàng liền giống bị làm định thân chú, thu cũng không phải, không thu cũng không phải, tràn diện dị thường xấu hổ. Mà đứng ở một bên thân nhị cậu thì hoàn toàn không để ý tới những này, hắn vì bảo hộ Dịch Phương, cơ hồ là dùng cả thân thể chặn những cái kia điên cuồng đánh tới con rơi. Hắn người để trần, không có chút nào phòng hộ, những cái kia con rơi càng không ngừng va chạm ở trên người hắn, bọn chúng móng vuốt cùng cánh bên trên móc tại trên da rẻ của hắn sẽ qua, lưu lại từng đạo dữ tợn vết máu. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn 10 phút, trong động thanh âm dần dần trở nên ít đi một chút. Lúc này, đại đa số con rơi giống như có lẽ đã cảm giác được xung quanh không có có tồn tại nguy hiểm, thế là nó nhóm lại nhao nhao vỗ cánh bay cao, một lần nữa bay trở về đỉnh động cùng trên vách động, sau đó giống thường ngày treo ở nơi đó nghỉ ngơi. Thân nhị cậu thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng, hướng Đường Chết dò hỏi, "Chết ca, hiện tại có thể đem bó đuốc điểm đi lên sao?" Đường Chết hơi suy tư một chút, trả lời nói, "Ừm, có thể." Những cái kia trộm muối chuột kỳ thật chính là cái mắt mù, coi như lại tia sáng mãnh liệt bọn chúng cũng căn bản nhìn không thấy. Nhưng mà, mọi người vẫn là phải chú ý, tuyệt đối không nên phát ra cái gì thành âm kỳ quá nha. Lời còn chưa dứt, Đường Chết liền cấp tốc từ mình túi vải bẩm bên trong móc ra một hộp diêm. Hắn nhẹ nhàng hoạch đốt một cây diêm, sau đó đem nó tới gần Thẩm Nguyệt cây đuốc trong tay, ngọn lửa trong nháy mắt liền bị điểm đốt lên. Thân nhị cậu thấy thế, cũng mau đem khoác tại quần áo trên người thu hồi lại, một lần nữa mặc. Đón lấy, hắn đem cây đuốc trong tay của mình xích lại gần Thẩm Nguyệt bó đuốc, mượn nhờ kia cháy hừng hực hỏa diễm, thành công đốt lên mình bó đuốc. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống, bốn người khuôn mặt rốt cục rõ ràng hiện ra ở lẫn nhau trước mặt. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, trên mặt của bọn hắn đều dính đầy bụi đất cùng dơ bẩn, nhìn qua bẩn thỉu, phảng phất mới từ đống than bên trong leo ra đồng dạng. Không chỉ có như thế, mỗi cái trên thân thể người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vết thương. Dịch Phương nhìn thấy thân nhị cậu vì bảo vệ mình, trên thân bị vạch ra đạo đạo vết máu, có chút áy náy mà nhìn xem hắn, hỏi: "Nhị cậu, ngươi vết thương trên người đau không?" Nhị cậu nhếch miệng cười nói: "Không có việc gì, Dịch Phương tỷ, loại này vết thương nhỏ căn bản không tính sự tình." Trên đỉnh đầu mặc dù còn có số ít con rơi đang bay, nhưng là không có trước lúc trước cái loại này hỗn loạn, bọn chúng sau khi bay lên cũng sẽ không hướng người bên trên đi loạn. Bốn người đều thở dài một hơi, Dịch Phương ho nhất thanh, cảm giác trong cổ họng rất khô ráo, mà lại có một cỗ không nói được buồn nôn cảm giác, nàng nói ra: "Đường Chết, nơi này quá tối, chúng ta chạy nhanh đi." Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra: "Được, trước qua đoạn này đường về sau, mọi người mới hảo hảo xúc miệng, hiện tại tuyệt đối không nên nuốt nước miếng." Con rơi là quần cư động vật, trong huy động, bọn chúng tụ tập thể ở tại nào đó một phiến khu vực, trong cái hang này cũng giống vậy. Nhưng là trong cái hang này số lượng lại lạ thường nhiều lắm, nói ít cũng có hàng vạn con, từ động đường đỉnh chót một mực hướng phía ngoài kéo dài, lít nha lít nhít treo ở phía trên, bọn hắn đi trọn vẹn hơn 10 phút mới tính đi đến cuối cùng, đỉnh động con rơi rõ ràng muốn ít hơn nhiều, trên đất phân rơi cũng giảm bớt rất nhiều, một đống địa, có rất nhiều nơi còn để chống lộ ra nguyên bản động đường tảng đá. Lúc này Thẩm Nguyệt cây đuốc trong tay đã tắt, vừa rồi tại tránh con rơi thời điểm, nàng dưới nách kẹp lấy kia hai chi không có thiêu đốt bó đuốc đã rơi tại đống phân bên trong, vì mau chóng thông qua nơi này, Đường Chết liền không tiếp tục gọi thân nhị cậu cầm bó đuốc tới, mà là mở ra đèn tin. Đèn tin chỉ riêng hướng phía trước vừa chiếu, cách đó không xa trên vết động, một trương huyết hồng sắc mặt người chính lắc đầu nết môi hướng bọn họ cười. Chương 518, huyết sắc đầu người. Chương 518, huyết sắc đầu người. Từ tại bốn người bọn họ chỉ có một chi bó đuốc, ánh lửa yếu ớt kia chỉ có thể chiếu sáng trước sau không đến 3 mét khoảng cách, bốn người chăm chú nhét chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp và nhịp tim, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại điểm này sáng ngời cùng lẫn nhau tồn tại. Khi bọn hắn đi đến con rơi ít địa phương lúc, Đường Chết trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy trước tiên có thể dùng đèn tin chiếu một chút đường phía trước, chờ mọi người nhanh chóng thông qua có con rơi khu vực về sau, một lần nữa nhóm lửa bó đuốc. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm một chút tin lượng điện, còn có thể để bọn hắn trong bóng đêm nhiều một ít cảm giác an toàn. Nhưng mà, ngay tại đường chiếc đèn tin chiếu sáng sáng phía trước một sát na, bọn hắn thấy được một màn làm cho người dùng mình tráng cảnh trương đỏ tươi mặt người chính gật gù đắc ý mà đối với bốn người bọn họ cười. Nụ cười kia cực kỳ băng lãnh, quỷ dị, để lộ ra một loại không nói ra được tà khí, để cho người ta nhìn tê cả da đầu, toàn thân rẽ run. Dịch Phương là bốn người bọn họ bên trong lá gan một cái nhỏ nhất, từ sáng sớm hôm qua gặp được đàn sói bắt đầu, nàng vẫn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Về sau tại doanh trại quân đội bên trong lại đụng phải xương người, vào sơn động sau càng là tao ngộ một bộ chết hơn 100 năm thi thể, ngay sau đó lại là như bầy ong con rơi. Cái này liên tiếp kinh khủng kinh lịch, để thần kinh của nàng cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù như thế, Dịch Phương vẫn là tại Trương Liệt cổ vũ cùng an ủi dưới, cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình lâm vào sợ hãi bước sâu. Nhưng khi nàng nhìn thấy tấm kia đỏ tươi mặt người lúc, tất cả sợ hãi cùng kiềm chế đều trong nháy mắt bạo phát ra, nàng hét lên một tiếng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, ngay tại đèn tin chỉ riêng đột nhiên sáng lên trong nháy mắt, một loại không cách nào kháng cự bản năng khu xử ánh mắt của nàng, như là bị nam châm hấp dẫn, chăm chú đi theo cái tia đạo càng sáng hơn tia sáng. Vẹn vẹn cái này nhìn thoáng qua, linh hồn của nàng phảng phất trong nháy mắt bị rút ra, như chim bay trực tiếp bay ra thân thể, thất khiếu rách không, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể của nàng liền giống mất đi chèo chống vật nặng, ầm vang ngã xuống đất. So sánh dưới, thân nhị cậu tình huống hơi tốt một chút. Trong tay hắn nắm chặt cháy hừng hực bó đuốc, ánh lửa chập chờn, có chút chói mắt. Hắn chỉ cảm thấy phía trước kia phiến sáng ngời chỗ, tựa hồ có một đoàn màu đỏ vật thể như ẩn như hiện. Đang lúc hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ, suy đoán kia đến tuột cùng là bảo bối gì lúc, đột nhiên, nhất thanh trầm muộn tiếng va đập truyền lọt vào trong tai. Trong lòng hắn siết chặt, đội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp Dịch Phương đã thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thẩm Nguyệt lá gan mặc dù so Dịch Phương hơi lớn hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nữ tử. Đối mặt quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nội tâm của nàng đã sớm bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Nàng toàn thân run rẩy không ngừng, ôm chặt lấy bên cạnh Đường Chết, ngón tay run rẩy chỉ hướng kia cái đầu, miệng đại trường, lại không phát ra được mảy may thanh âm, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giữ lại yết hầu. Đường Chết tự nhiên cũng nhìn thấy viên kia vết hồng đầu người, nó liền như thế đột ngột xuất hiện tại hắc ám hang động chỗ sâu, đối lấy bọn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Một đời trước hắn, trên chiến trường trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, dạng gì thảm liệt chẳng cảnh đều từng mắt thấy qua, thậm chí từ trong đống người chết sờ soạng lần mò ra qua. Nhưng mà, giờ phút này thân ở núi Phạm Tịnh dưới nền đất, cái này sâu không thấy đáy hang động để hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất an. Bọn hắn từ tiến vào hang động bắt đầu, một đường vừa đi vừa nghỉ, đã qua 7, 8 tiếng. Sâu như vậy hang động, vậy mà lại xuất hiện dạng này một viên làm cho người dùng mình đầu người, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đường chết trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là có người cố ý bày cả bẫy? Vẫn là nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết? Nhưng vô luận như thế nào, lý trí cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong. Hắn không kịp cẩn thận chu đáo kia cái đầu đến tột cùng là bộ dáng gì, bởi vì Dịch Phương đột nhiên ngã trên mặt đất. Hắn vội vàng tiến lên, cùng Thẩm Nguyệt cùng một chỗ đem Dịch Phương từ dưới đất nâng đỡ. Dịch Phương ngã xuống thời điểm, trên thân lại dính vào không ít con rơi phần, mà giờ khắc này tất cả mọi người không rảnh bận tâm những này, Đường Chết không chút do dự ngồi xổm trên mặt đất, đem Dịch Phương chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn nén lấy Dịch Phương người bên trong, qua một hồi lâu, Dịch Phương mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Quỷ! Đường Chết, Tiểu Nguyệt, ta nhìn thấy quỷ! Thanh âm của nàng run rẩy, phản phất còn đắm chìm trong vừa rồi trong sự sợ hãi. Trước đó, nàng một mực tin tưởng vững chắc trên thế giới không tồn tại cái gọi là quỷ thần, đối với những cái kia mê tin quỷ thần mà nói người, nàng luôn luôn đáp lại khinh miệt cùng chế giễu. Nhưng mà, hôm nay phát sinh hết thảy, lại làm cho thế giới quan của nàng triệt để sụp đổ. Đương mọi người đối mặt không cách nào dùng khoa học giải thích hiện tượng lúc, thường thường sẽ đem quy kết làm quỷ thần quấy phá. Nhưng trên thực tế, nhiều khi, những này cái gọi là quỷ thần bất quá là mọi người sợ hãi trong lòng cùng vô tri chỗ chế tạo ra huyễn ảnh thôi. Dùng hiện tại lưu hành nói tới nói, quỷ thần tại nhiều khi đều thành mọi người có nổi hiệp. Thân nhị cậu là cái tương đối mê tín người, khi hắn nghe được có quỷ cái từ này lúc, dọa đến toàn thân run lên, gấp bận bịu quay đầu đi, nhìn xung quanh. Ngoại trừ đỉnh động bị hù dọa mấy con rơi bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy cái khác dị dạng đồ vật. Thế là, hắn mang theo hoảng sợ nói với Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a, ta sợ quỷ nhất, ngươi nói quỷ đến cùng ở nơi nào đâu?" Thẩm Nguyệt thì một mực ôm thật chặt Đường Chết cánh tay, phản phất kia là nàng tại cái này kinh khủng hoàn cảnh bên trong duy nhất dựa vào. Dù cho Đường Chết giờ phút này chính ôm Dịch Phương, nàng cũng không dám chút nào buông tay. Đường thân nhị cầu hỏi lúc, thanh âm của nàng run rẩy hồi đáp, "Nhị cầu, Dịch Phương tỷ nói là sự thật. Ta cũng nhìn thấy." Thân nhị cầu thấy thế, sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn không tự chủ được hướng Đường Chết bên người lại tới gần một chút, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, "Thật sự có quỷ?" Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, không dám nói lời nào, sợ kinh động đến kia cái đầu. Đường Chết gặp Dịch Phương chuyển tỉnh lại còn khống chế không nổi tâm tình của mình, giờ phút này đã khóc ra tiếng, bận bịu an ủi, "Dịch Phương tỷ, nhất định là ngươi nhìn hoa mắt, trên thế giới căn bản lại không tồn tại quỷ." Dịch Phương lắc đầu lấy, vừa khóc bên cạnh nói ra, "Trước kia ta không tin, thế nhưng là vừa rồi ta là thật nhìn thấy, một viên đấm máu đầu, chính toét miệng đối ta cười." "Wow." Thẩm Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Dịch Phương tỷ, ngươi thấy là một viên đấm máu đầu?" Dịch Phương nhắm mắt lại, căn bản không dám mở ra, sợ vừa mở ra mắt, kia cái đầu liền xuất hiện tại trước mắt của nàng, thế nhưng là con mắt nhắm, trong đầu vẫn là nó hình dạng, nàng khóc đến càng thêm thương tâm, chỉ có thể cố nén nhẹ gật đầu. Đường Chết hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng nhìn thấy?" Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng nha, ta cũng nhìn thấy, màu đỏ đầu người, liền lúc trước ngươi chiếu vào cái hướng kia, không riêng đang cười, còn tại động đâu." Chương 519, pho tượng chương 519, pho tượng tại cái này mở tối hoàn cảnh bên trong, bốn cái thần kinh người đều căng thẳng. Trong đó có ba người đều chính mắt thấy cái kia làm cho người dùng mình chẳng cảnh, mà lại lúc này hắn đã có thể xác định, đây tuyệt đối không phải mình hoa mắt, mà là người kia đầu chân chân thật thật tồn tại lấy. Đường Chết hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Dịch Phương từ dưới đất nâng đỡ. Dịch Phương hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, thân thể có chút run rẩy. Đường Chết an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó một lần nữa giơ tay lên đèn tin, đem ánh sáng buộc nhắm ngay cái hướng kia. Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt thấy thế, doa đến vội vàng dùng tay che mắt, phản phất chỉ cần không nhìn, cảnh tượng đáng sợ kia liền sẽ biến mất đồng dạng. Nhưng mà, nhân loại lòng hiếu kỳ luôn luôn khó mà ức chế, tận quản tay của các nàng chăm chú che mắt, nhưng vẫn là không nhịn được từ nơi ngón tay trở lại một đầu không lớn không nhỏ khe hở, vừa dễ dàng nhìn đến tình huống bên ngoài. Đèn tin cầm tay quang mang lần nữa chiếu sáng trước đó cái chỗ kia, lần này, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng. Kia là cách bọn họ ước chừng xa 6, 7 mét một cái hố bích chân bệ đá, trên bệ đá ngồi ngay thẳng một tôn không đầu tượng thần. Tôn thần này giống nhìn đã nhiều năm rồi, trên người thuốc màu chóc ra rất nhiều, lộ ra bên trong gỗ nhan sắc, cùng bách động nhan sắc 10 phần gần, lấy về phần bọn hắn ngay từ đầu căn bản không có chú ý tới nó tồn tại. Mà kia tôn thần tượng đầu lại chẳng biết tại sao đột nhiên rơi xuống, lặng lặng nằm tại tượng thần bên cạnh, phảng phất như nói bí mật gì. Nó cái kia màu đen màu đầu vẫn như cũ uy nghiêm đội ở trên đầu, mà tấm kia vốn nên trang nghiêm túc một mặt, giờ phút này lại có vẻ dị thường quỷ dị, đỏ tươi nhan sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần qua. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, trên gương mặt kia vậy mà lộ ra một đôi màu trắng răng nanh, có chút dương lên khỏe miệng để lộ ra một kia tà mị thiếu dung. "Này, đừng lo lắng, đây bất quá là một tôn Bồ Tát thôi, nhìn đem các ngươi dọa đến." Đường Chết thấy cảnh này, không chỉ có không có bị hù dọa, ngược lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó như không có việc gì lôi kéo Thẩm Nguyệt, trực tiếp hướng kia tôn thần tượng đi đến. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới tôn thần này giống, chẳng qua là khi Đường Chết chính miệng nói ra đây là một tôn Bồ Tát lúc, các nàng sợ hãi trong lòng mới thoáng giảm bớt một chút. Dù sao, đối với đại đa số người tới nói, Bồ Tát đại biểu cho từ bi cùng che chở, nghe được lời giải thích này, các nàng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Thân nhị cầu nghe được Đường Chích nói đây là Bồ Tát, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Nhưng mà, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy kia tôn thần tượng lúc, vẫn là bị giật mình kêu lên. Bất quá cũng may hắn trước đó có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có giống trước đó Dịch Phương các nàng xem đến lúc đó như thế vạn phần hoảng sợ. Đoạn này khoảng cách kỳ thật cũng không xa, chỉ có ngắn ngủi vài mét mà thôi, đại khái vài chục bước liền có thể đi đến. Thân nhị cầu đi đến tượng thần trước mặt, cung cung kính kính chắp tay trước ngực, đối tượng thần liên tác mấy cái bái chào, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, chúng ta đều là không cẩn thận ngộ nhập nơi đây, cũng không phải là cố ý muốn làm phiền ngài thanh tu, xin ngài tuyệt đối không nên trách tội a. Dịch Phương ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, thật sự là kỳ quái, ấn lẽ thường nói, cái sơn động này giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ít ai lui tới, tại sao có thể có người cố ý chạy tới nơi này tùy tùng Bồ Tát đâu? Đường Chích nghe vậy, cũng tò mò áp sát tới, cẩn thận chu đáo lên kia tôn thần tượng tới. Trước đó nhìn từ đằng xa, hắn chỉ cảm thấy tượng thần bảo đầu có chút đặc biệt, nhưng đến gần xem xét, mới phát hiện kia lại là một đôi con cong sừng, huyền như sừng châu. Lại nhìn kia tượng thần khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy râu ria, con mắt đột xuất, hướng lên quét ra miệng bên trong lộ ra một đôi nhọn răng nanh, nhìn qua rất là hung ác. Mà lại, cái này tượng thần cái cầm tựa hồ có chỗ không trọn vẹn, cũng không biết là lúc trước điêu khắc lúc chính là như thế, hay là bởi vì trải qua tuế nguyệt tang thương mà hư hại. Mà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không đầu tượng thần thì là một tay nắm chặt đại đao cũng chỉ còn lại chôi đao, một cái tay khác còn cầm thứ gì, cũng đã sớm hư tối rơi. Cùng nhìn từ đằng xa lúc cảm giác tượng thần đang mỉm cười khác biệt, lúc này khoảng cách gần quan sát, cái này tượng thần cho người cảm giác không những không hiền lành, ngược lại có chút dữ tợn đáng sợ. Thẩm Nguyệt thấy thế, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng hướng Đường Chích hỏi, "Chích ca, đây rốt cuộc là cái gì Bồ Tát ta? Làm sao dáng dấp như thế hung ác đâu?" Đường Chích nhìn chăm chú tượng thần, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, "Cái này chỉ sợ cũng không phải là cái gì Bồ Tát." Thân nhị cậu nghe được Đường Chích nói đây không phải Bồ Tát lúc, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đường Chích, khó có thể tin mà hỏi thăm, bị người tùy tùng không đều là Bồ Tát sao? Đường Chích thấy thế, vội vàng giải thích nói, quốc gia chúng ta thế nhưng là cái rất bao dung quốc gia à, từ xưa đến nay vẫn luôn là dạng này. Cho nên, các loại tôn giáo đều có thể ở chỗ này cùng tồn tại, cái này cùng tư bản chủ nghĩa phương Tây cũng không đồng dạng đâu. Bọn hắn thần chỉ có một cái, chính là Thượng Đế. Nhưng chúng ta dân chúng tín ngưỡng thần tiên nhưng nhiều a, nhiều loại đều có. Tỷ như nói, trong miếu cung cấp chính là Bồ Tát, Phật, mà trong đạo quán cung cấp thì là thần cùng tiên. Đương nhiên rồi, còn có rất nhiều những địa phương khác tín ngưỡng đâu. Nhưng mà, cũng có chút người sẽ tùy tùng tà thần nha. Nghe được tà thần hai chữ này, thân nhị cậu không khỏi toàn thân run lên, giống như giật, đống nhiên lui về phía sau một bước. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị, thanh âm thoáng có chút phát run mà hỏi thăm, khó. Chẳng lẽ, nơi này cũng là người khác thiết tà đàn? Kỳ thật, ngoại trừ Dịch Phương bên ngoài, thân nhị cậu cũng có ngoài hai người từ nhỏ đã thích nghe trại bên trên các lão nhân nói chuyện tiếng. Các lão giả kia thường thường sẽ giảng một chút liên quan tới đại pháp tiên sư cố sự, nói những người này chuyên môn thi triển tà pháp, hơn nữa còn sẽ ở một chút người khác không dễ dàng tìm tới địa phương thiết trí tà thần pháp đàn, thờ phụng một chút đặc biệt tà thần. Mà dạng này tà đàn vạn nhất bị người gặp được, liền sẽ bị coi là chẳng lành, nhẹ thì điều xấu liên tục, nặng thì quái bệnh quân thân, trừ phi có thể tìm tới thiết đàn đại pháp tiên sư giải trừ ma chú, nếu không kéo dài thêm, cuối cùng đều sẽ chết thảm. Nhìn thấy mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi lúc, Đường Chích tiếp tục nói ra, nhưng là, từ pho tượng này nhìn, hẳn không phải là người khác thiết đàn, mà là một tôn xua đuổi thần dịch bệnh. Xua đuổi thần dịch bệnh? Dịch Phương không rõ, quay đầu nhìn Đường Chích. Thẩm Nguyệt tiếp lời nói, xua đuổi thần dịch bệnh chính là chúng ta địa phương Na Hy bên trong một loại nhân vật, ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua nhà khác sông Na lễ tà thần? Dịch Phương mở mịt lắc đầu. Đường Chích nói ra, nàng đương nhiên chưa từng gặp qua, trong thành cùng chúng ta nông thôn cũng không đồng dạng, hai năm này còn tốt một chút, phá bốn cũ danh tiếng đã qua, nhưng đầu tưởng còn là không cho phép người khác làm loại này tế tự hoạt động, chỉ có chúng ta nông thôn còn có thể vụng trộm làm một chút. Thẩm Nguyệt nói ra, vậy cũng đúng, trước đó vài ngày Diêu Tân Pháp nhà làm một lần, cũng là hiếu hiền thúc để ép lại ép. Dịch Phương không quan tâm những này, ngược lại hỏi, nhưng là ta rõ ràng trước đó nhìn thấy nó đang động, chẳng lẽ là con mắt ta bỏ ra? Chương 520, đồn đầu sắt chương 520, đồn đầu sắt. Dịch Phương thanh âm vang lên lần nữa, nàng tựa hồ đối với cái này một điêu đầu người sẽ động sự tình nhớ mãi không quên, lại một lần nữa lặp lại một lần, ta thật nhìn thấy nó động. Trong giọng nói của nàng mang theo một vẻ hoảng sợ. Thẩm Nguyệt cũng đưa ánh mắt về phía Đường Chích, hiển nhiên nàng cũng nghĩ từ Đường Chích nơi đó đạt được một lời giải thích. Nhưng mà, thân nhị cậu lại xem thường xen vào nói, ta nhìn chính là các ngươi hoa mắt, cái này bất quá chỉ là một cái bình thường có gỗ, làm sao lại mình động đâu? Đường Chích đèn tin trong tay một mực vững vàng chiếu vào cái kia một điêu đầu người, giờ phút này nó an tĩnh nằm ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì. Đường Chích không khỏi bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình đến, thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi? Hắn nhớ lại ban sơ nhìn thấy cái này một điêu đầu người lúc tình cảnh, lúc ấy nó đúng là có chút lung lay đầu, một màn này tại trong đầu hắn dị thường rõ ràng. Nhưng bây giờ, nó lại giống tử vật không nhúc nhích. Đường Chích càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hắn quyết định tìm tòi hư thực. Hắn chậm rãi đưa tay từ Thẩm Nguyệt trong tay rút ra, sau đó từ phía sau lưng đao con thứ bên trong lấy ra cắt đao. Thanh này cắt đao tại đèn tin cầm tay dưới ánh sáng lóe ra hàn quang, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Đường Chích cẩn thận từng ly từng tí dùng cắt đao đối một điêu đầu người nhẹ nhàng gậy mấy lần, sau đó cấp tốc đưa tay thu hồi lại. Ngay tại hắn thu tay lại trong nháy mắt, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, kia một điêu đầu người vậy mà thật lại bắt đầu chuyển động. Ngay trong nháy mắt này, bốn người ánh mắt đều bị một mực hấp dẫn lấy, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Bọn hắn trừng to mắt, ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Mục điêu đầu người đột nhiên động mấy lần, cái này làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Thân nhị cầu hít sâu một hơi, lấy dũng khí, học Đường Chết dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí dùng cắt đao đi gậy mục điêu đầu người. Hắn dùng khí lực so Đường Chết lớn hơn một chút, kết quả mục điêu đầu người vậy mà như bị quấy nhiêu hại tử, đột nhiên lật ra cả người, sau đó từ nguyên vốn cũng không rộng rãi trên bệ đá lăn xuống đến, phanh nhất thanh, vừa vặn rơi xuống tại thân nhị cầu bên chân. Thân nhị cầu bị biến cố bất thình lình giật mình kêu lên, hắn giống như giật điện bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra hai bước, trái tim phanh phanh chực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà. Đám người gấp vội túi đầu nhìn lại, chỉ gặp kia một điêu đầu người chỗ, lại có một cái lớn chừng quả đấm động, cửa hang biên giới còn lưu lại rất nhiều thật sâu dấu răng ấn, hiển nhiên là bị chuột loại hình tiểu động vật gặm khai ra tới. Đúng lúc này, từ cái kia trong động, một đầu như là đứa trẻ lên ba cổ tay phẩm chất hoa lục sắc tiểu xà, chính chậm ung dung từ bên trong chui ra ngoài. Trên thân thể của nó hiện đầy tiên diễm hoa văn, tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ quỷ dị. Dịch Phương vốn là đối rắn có sợ hãi thật sâu, giờ phút này nhìn thấy đầu này đột nhiên xuất hiện tiểu xà, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Nàng như là thấy quỷ, sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại ba bước, sau đó giống con thỏ con bị giật mình, cấp tốc trốn đến Đường Chết sau lưng. Thân nhị cầu thấy thế, trong lòng giật mình, đang muốn giơ lên cắt đao đi gõ con rắn kia, lại đột nhiên nghe được Đường Chết lo lắng hô, "Nhị cầu, nhanh cách xa một chút. Loại rắn này độc tính cực mạnh, vô cùng nguy hiểm." Thân nhị cầu nghe vậy, sắc mặt đại biến, ngay cả bận bịu lui về phía sau hai bước, cùng con rắn kia bảo trì khoảng cách nhất định. Đúng lúc này, chỉ gặp con rắn kia đã từ một điêu đầu người bên trong chui ra, nó nhanh chóng du động, phản phất đối hoàn cảnh xung quanh hết sức quen thuộc, trực tiếp hướng phía chỗ không có không ai bơi đi. Thân nhị cầu tập trung nhìn vào, con rắn này thân hình dị thường trắng kiện, tựa như một đoạn bọc lấy rêu áo của một, nếu không phải ở trong sơn động này, mà là đưa thân vào bên ngoài trong rừng rậm, trên người nó hoa văn sợ rằng sẽ cùng địa y hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khó mà bị người phát giác. Làm người khác chú ý nhất thuộc về nó kia hình tam giác đầu lâu, hình dáng rõ ràng, đường cong cứng rắn, đúng như thợ rèn trong tay lung đỏ in dấu như sắt thép, tản ra nguyên thủy mà sắc bén lực uy hiếp. Đỉnh đầu bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, trung ương một nhóm lăng vảy có chút hở ra, thuận lưng hướng về sau kéo dài, giống như khảm tại bên ngoài thân vi hình lưng núi, sờ lên tính chất thô ráp, tựa như giấy ráp, phản phất ẩn giấu đi sơn dã cứng rắn cùng lực lượng. Thân thể của nó toàn thân bảy biện ra một loại tươi mát màu xanh biết điều, phản phất là đầu mùa xuân thời tiết vừa mới đâm chồi rừng trúc, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nhưng mà, cùng cái này tươi mát màu lót hình thành so sánh rõ ràng chính là, phần lưng của nó lại hiện đầy bất uy tắc màu nâu đen lốm đốm. Những này lốm đốm nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, có địa phương như mực nhỏ tại trên tuyên chỉ choáng nhâm ra, có địa phương thì giống như là núi mưa cọ rửa nham thạch sau lưu lại rêu mấn, tự nhiên mà đặc biệt. Thẩm Nguyệt nhìn chăm chú con rắn này, từ quan sát kỹ một hồi lâu, thẳng đến nó du lịch đến càng ngày càng xa, biến mất trong tầm mắt, nàng mới mở miệng hỏi, cái này rắn ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Thân nhị cậu nghe vậy, cũng suy tư một lát, sau đó phụ họa nói, đúng vậy à, loại rắn này trên người hoa văn vẫn là rất đẹp mắt, nhưng ta cũng xác thực chưa thấy qua, không biết nó tên cứ gọi là gì vậy. Đường Chết ở một bên nghe hai người thảo luận, đột nhiên xen vào nói, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới nó kia hình tam giác đầu sao? Tựa như cầm sắt, loại này giống đầu sắt nhưng là phi thường lợi hại, tuyệt đối không nên tùy tiện dây vào nó a. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia cảnh cáo ý vị. Dịch Phương gặp rắn du lịch xa, lúc này mới như chút được gánh nặng vô bộ ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, để tim đập của nàng đều nhanh mấy đập. Lúc này, mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này một điêu đầu người sẽ động nguyên nhân thực sự, lại là bởi vì con rắn kia coi nó là thành xảo huyệt của mình. Dịch Phương lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, làm sao bên trong hang núi này còn có rắn nha? Bọn chúng không phải hẳn là ở bên ngoài trong rừng tây sao? Đường Chết mỉm cười, chỉ đỉnh đầu, giải thích nói, bên trong hang núi này chi cho nên sẽ có rắn, là bởi vì nơi này đồ ăn phong phú. A, ngươi nhìn đỉnh động bên trên nhiều như vậy chuột muối chuột, bọn chúng vì tranh đoạt địa bàn cùng phối ngẫu, thường xuyên sẽ ra tay đánh nhau, thua liền sẽ rớt xuống đất đến, mà trốn ở chỗ này rắn, tự nhiên là thành bọn chúng đưa ta người nhà. Dịch Phương nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này nha. Thầm Nguyên hỏi, dùng đầu sắt chúng ta thường xuyên nhìn thấy, nhưng là cũng không lớn, bình thường vượt qua một mét đã coi như là rất lớn. Con rắn này ngoại trừ đầu lạc giống sắt hình dạng bên ngoài, bụng của nó lại cùng thái hoa xà dạng này không độc rắn rất giống, mà lại vừa rồi từ bên trong chui ra ngoài, ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chí ít đều có hơn một mét. Đường Chết biết, tại tương nam một chỗ nào đó, có một loại cùng loại rắn này giống nhau y hệt giống đầu sắt, kỳ độc vô cùng, xương là rắn bên trong gấu trúc lớn, cũng là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Nguyên lai núi Phạm Tịnh bên trong cũng có loại rắn này ẩn hiện, bất quá ngoại trừ kiếp trước tại trên TV nhìn thấy qua, cũng không có hiện trận thực địa nhìn qua, cũng không dám 100% xác định, liền nói với Thẩm Nguyệt, có lẽ đây là một cái hoàn toàn mới chủng loại đi. Thân nhị cầu nghe Đường Chết, như có điều suy nghĩ nhìn một chút trước mặt một điêu đầu người, đã nhưng cái này một điêu đầu người sẽ động sự tình đã giải quyết, hắn là trong lòng của hắn còn có càng nhiều nghi vấn, liền hỏi, Đường ca, vậy ngươi mới vừa nói nơi này tượng thần không là người khác thiết tà đàn, kia thủy tùng cái này tượng thần đến cùng là cái gì đây? Chương 521, Khai Sơn chương 521, Khai Sơn Đường Chết nhìn chăm chú rơi xuống đất cái kia tàn khuyết không đầy đủ đầu người một điêu, chậm rãi nói ra, vấn đề này hỏi rất hay à. Về phần trại bên trên các lão nhân nói chuyện phiếm lúc nói tới cái chủng loại kia tà thần pháp đàn, kỳ thật có nhiều loại đâu. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra đã từng tự mình xông vào qua một cái tà đàn, liền để ta đến đem cho các ngươi nói một chút tình huống bên trong đi. Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, Đường ca, nguyên lai ngươi vậy mà tự mình xông qua tà đàn a, kia rốt cuộc là cái bộ dáng gì đây này? Đường Chết hít sâu một hơi, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nói ra, kia là chuyện hồi năm ngoái, ta đi đốt than, các ngươi hẳn là đều biết, đốt than liền cần đốn tuổi nha. Ngày đó giữa trưa, ta tại chim én nham phía dưới chặt cho tới trước củi, thật sự là hơi mệt chút, liền nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Xa xa nhìn lại, kia nham hạ vừa vặn có một khối đất trống, thế là ta liền hướng phía cái hướng kia đi đến. Chờ ta đi tới đó thời điểm, mới phát hiện nham hạ còn có một cái tiểu nham thiên, mà lại cái này nham thiên vị trí phi thường xảo diệu, mưa hoàn toàn xối không đến bên trong. Đương ta chậm rãi tới gần cái chỗ kia lúc, rốt cục thấy rõ ràng bên trong bố trí. Chỉ gặp một chương cổ xưa cái bàn bày ở chính giữa, phía trên thờ phụng một cái linh bài, phía trên hiện đầy thật dày cho bụi, khiến cho nguyên bản chữ viết đã mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Nhưng mà, trên mặt bàn còn trưng bày một chút vật phẩm của hắn, đưa tới chú ý của ta. Đó là một thanh sư đao, lưới đao lóe ra hàn quang, phản phất nói nó đã từng sắc bén, đao đuôi một cái trên vòng sắt phủ lấy mấy chục cái đồng tiền, một cây đào một kiếm, thân kiếm bày biện ra một loại cổ pháp màu đỏ sẫm, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, một cái chén, lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất đang đợi một loại nào đó không biết chỉ thị, ngoài ra, còn có một số chưa từng thiêu đốt qua hương nến cùng tiền giấy, những vật phẩm này hiển nhiên là cùng tế tự hoặc nghi thức tương quan. Chuyện này ta một mực chôn sâu ở đáy lòng, chưa hề trước bất kỳ ai nhắc qua. Nhưng ta âm thầm cũng tại bốn phía nghe ngóng, muốn giải càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức. Trải qua một phen cố gắng, ta rốt cục biết được, nguyên lai cái chỗ kia là chúng ta sát vách đại đội một cái đại pháp tiên sư thiết lập một cái tà đàn. Đương nhiên, những cái kia người đời trước đều đem nó xưng là thần đàn, không người nào dám đến đó, cái nào sợ sẽ là không cẩn thận gặp, cũng phải nhanh rời đi. Thân nhị cầu nghe hắn giảng thuật xong, như có điều suy nghĩ lên tiếng, nhưng sau nói ra, ngươi nói cái kia lưu thi đạo, ta giống như nghe ra ra của ta bọn hắn nhắc qua. Bất quá, theo ra ra của ta hồi ức, lúc kia lưu thi đạo liền đã không tại nhân thế. Chỉ là nghe nói pháp thuật của hắn phi thường cao cường, có thể cách không lấy tính mạng người ta đâu. Mà lại, hắn còn sẽ sử dụng một loại gọi là âm cắt pháp khí, không chỉ có thể cách sản dị bệnh, thậm chí còn có thể cách không đem người quần áo cắt xấu. Gặp Dịch Phương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem hắn, hắn tiếp tục nói ra, có một lần hắn cùng người đánh cược, cứ hắn đem bọn hắn nhà đối diện một con đường lên đường qua nữ nhân quần áo cắt đi, hắn tại chỗ tác pháp, quả nhiên nữ nhân kia quần áo trên người như trang giấy nát đầy đất, mọi người đều gọi hắn Lưu Thần Tiên. Dịch Phương khẽ hừ một tiếng, nói ra, đây cũng quá khó lát, căn bản chuyện không thể nào. Thân nhị cậu vẻ mặt thành thật nói ra, có thể hay không có thể ta dù sao không biết, bất quá ngươi ra khỏi núi có thể đi hỏi hỏi chúng ta đại đội cùng cái khác mấy cái đại đội những lao nhân kia, chỉ cần lên 80 tuổi, cơ bản đều gặp Lưu Ti đạo người này. Đường Chết ở một bên phụ hòa nói, nhị cầu nói không sai, lúc ấy trên núi không có mấy người đọc qua sách, Lưu Ti đạo không riêng sẽ trị bệnh cứu người, sẽ còn đặt tên, cho nên 80 tuổi trở lên lão nhân, đại đa số tên chữ đều là hắn hỗ trợ lấy. Thân nhị cầu tiếp lấy nói ra, cái kia Lưu Ti đạo lúc ấy đem phụ nhân kia quần áo cắt hỏng về sau, tất cả mọi người đối với hắn bội phục sát đất, cảm thấy hắn thật sự là quá lợi hại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đến sau nửa đêm thời điểm, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, nguyên lai cùng ngày con dâu hắn trở về nhà mẹ để trở về, còn không có đi vào nhà, liền bị hắn dùng âm cắt đem quần áo cho cắt. Cái này đêm hôm quyết bắt, con dâu lại thân thể trần truồng, nhiều thẹn thùng a. Hơn nữa lúc ấy vẫn còn mưa, con dâu ở bên ngoài đông lạnh một đêm, kết quả trong bụng ôm hoa nhi cũng không có bảo trụ. Thân nhị cầu thở dài, nói tiếp đi, nghe nói từ đó về sau, Lưu Ti đạo tựa như là biến thành người khác, cả ngày rầu rĩ không vui. Hắn cảm thấy mình đã làm sai chuyện, có lỗi với con dâu cùng chưa xuất thế cháu trai, con trai con dâu của hắn cũng bởi vậy ghi hận với hắn, thế là liền thiết đàn phong đao, cũng không tiếp tục tác pháp. Bất quá nghe nói hắn cuối cùng chết được rất thảm, là đói đến bị không ở đảo đất xét chẳng ăn, cuối cùng kéo không ăn cất đến cho ăn bể bụng. Thẩm Nguyệt nói ra, cái này nói chuyện ta cũng thường xuyên nghe người ta nhóm nói, bất quá bây giờ ta chỉ biết là có người eo chân đột nhiên đau nhức thời điểm, mọi người rút âm cắt còn có thể trị hết. Dịch Phương miệng bên trong thiết nhất thành, quay đầu hỏi Đường Chiết, Đường Chiết, ngươi không phải nói ngươi đi thần đàn sao? Kết quả đây. Đường Chiết nói ra, kết quả. Không có kết quả nha, ta đụng sau khi tới, cũng không có dám nhìn kỹ, tự hành lui ra. Hắn nói những này vẫn là trùng sinh chuyện lúc trước, khi đó Đường Chiết căn bản không có lá gan dám đi nhìn. Thẩm Nguyệt nghe, thật dài ồ một tiếng. Dịch Phương nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thì thế nào? Thẩm Nguyệt về nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn Đường Chiết, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói ra, Chiết ca, ta rốt cuộc hiểu rõ. Đường Chiết hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Thẩm Nguyệt cười nói, trước kia ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta cũng coi là cùng nhau lớn lên, ngươi là hạng người gì ta rõ ràng nhất, nhưng là liền trong vòng một đêm, ngươi giống như là đổi một người, từ lúc đầu vâng vâng dạ dạ trở nên vũ dung quyết đoán, từ lúc đầu nhát như chuột trở nên dám cùng lợn rừng đơn đả độc đấu, nguyên lai ngươi là sông đàn, khẳng định là thần tiên phụ thể. Đường Chiết mặt sầm lại, lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói ra, ta cải biến cùng hắn thiết cái kia thần đàn không có quan hệ, chỉ là cha ta bị lợn rừng cắn bị thương về sau, vì người một nhà có thể sống sót, bị bất đắc dĩ cải biến mà thôi. Thân nhị cầu hỏi, Đường ca, vậy ngươi nói một chút nhìn, cái này không phải tà đàn, lại là cái gì đâu? Đường Chiết chỉ vào một điêu đầu người nói ra, nếu là ta không có đoán sai, cái này tự thần, hẳn là Khai Sơn. Khai Sơn. Ba người cũng đều không hiểu, lại nhìn về phía Đường Chiết. Đường Chiết khẳng định gật gật đầu, đúng, Khai Sơn, lúc trước chúng ta nói sông Na lễ tà thần, các ngươi không phải đi nhìn qua sao? Bên trong là không phải có một cái rất giống cái này tự thần. Thẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, giống như có như thế một cái, cầm trong tay đại đao, vừa hát vừa nhảy, trên mặt hắn mang mặt vỏ bọc, mặt nạ, thật đúng là cùng cái này rất giống đâu. Đường Chết nói ra, đúng nha, Khai Sơn ra sân thời điểm, diễn viên liền sẽ hát, Khai Sơn ca ca ác lại ác, một đôi răng nanh một đôi sừng. Cho nên ta cho là hắn nhất định là Khai Sơn. Chương 522, Na Đàn Chính Thần chương 522, Na Đàn Chính Thần Thẩm Nguyệt có thể nói là tại Bát Gia Hiển nơi này sinh trưởng ở địa phương, nàng không gần như chỉ ở nơi này vượt qua tuổi thơ của mình thời gian, còn tại Thẩm Vĩ Đình dốc lòng dạy bảo hạ chăm chỉ đọc sách. Bởi vì trường kỳ nhận Thẩm Vĩ Đình hun đúc cùng ảnh hưởng, Thẩm Nguyệt đối với địa phương lịch sử, chính trị cùng văn hóa đều sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Đối với Na Hí loại này bị liệt là bốn cũ truyền thống nghệ thuật hình thức, Thẩm Nguyệt cũng có hiểu biết. Đương nàng nghe được có người nâng lên Na Hí bên trong Khai Sơn lúc, liền tràn đầy phấn khởi nói ra, "Chết ca, Khai Sơn thế nhưng là Na Đàn bên trong chính thần nha. Theo ta được biết, mỗi lần sông Na kết thúc về sau, đại pháp lao sư đều sẽ đem xua đuổi thần dịch bệnh cung phục. Bất quá, ta nghe người khác nói qua, bọn hắn chủ yếu tùy tùng chính là Na công Na bà, mà giống Khai Sơn, tần đồng những nhân vật này, chỉ là đem mặt vỏ bọc bày ở đàn bên trên mà thôi." Thẩm Nguyệt tiếp lấy miêu tả tránh ra núi hình tượng đến, Khai Sơn dáng vẻ nhưng uy phong á. Hắn sơn hồng răng nanh, cái trán dùng chu sa vẽ lấy thái cực đồ, người mặc màu đen chiến bào bên trên suýt lấy thanh đồng linh đăng. Đương tiếng trống đột nhiên vang lên lúc, tay hắn cầm Khai Sơn đại đao, đặt trên cương bộ, bộ pháp vững vàng hữu lực. Theo hắn mỗi một bước, linh đăng đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại diễn tấu lấy cổ lão vận luật. Tại xương mù tràn ngập bên trong, lưới dao của hắn bổ ra hư không, mỗi một đạo chém vào đều mang theo một cơn gió mạnh, thậm chí có thể đem trên bàn cống phẩm chấn động đến dị dạng rung động đâu. Tại mặt kia vỏ bọc đằng sau, một đôi mắt trợn mắt tròn xoe, màu đỏ con ngươi tại ánh nến chiếu rọi, hiện ra làm người sợ hãi uy hiếp tinh quang. Tiếng chiêng trống vang lên, hắn liền như hổ gầm gầm nhẹ, linh hai nhức óc, phảng phất toàn bộ sân khấu kịch đều đang run rẩy. Ngay sau đó, kia Khai Sơn đại đao như là Thái Sơn áp đoán, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất mặt đất đều muốn bị hắn ném ra một cái động lớn tới. Hắn nhanh chóng xoay người, áo choàng trong gió bay phất phới, như là một mặt tung bày cờ xí. Theo động tác của hắn, áo lót ngũ thải giao văn như ẩn như hiện, lóe ra thần bí quang mang. Cước bộ của hắn như là vũ bộ, nhẹ nhàng mà vững vàng, đặc biến sân khấu kịch bốn góc. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại nhịp trống bên trên, cùng kia sục sôi tiếng cổ nhạc hô ứng lẫn nhau. Đao trong tay của hắn nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái, một chương phủ vàng liền lăng không bay lên, như cùng một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nhưng mà, cái này hồ điệp lại trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm trên không trung lan lộn, như là một đám nhẹ nhàng lửa bướm, đẹp không sao tả xiết. Đến lúc cuối cùng nhất thanh nhịp trống rơi xuống, toàn bộ sân khấu kịch đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Khai Sơn ca ca đem trôi đao trụ điện, cái kia trên mặt nạ răng nanh tựa hồ có chút mất máy, phản phất thật có thượng cổ sơn thần mượn thể linh, đem kia tà ma đều nuốt vào trong bụng. Thân nhị cầu mặc dù không có cái gì văn hóa, nhưng hắn đối Na Hí vẫn là có hiểu biết. Tại Bát Gia hiện dạng này nông thôn bên trong, Na Hí thế nhưng là một hạng phi thường được hoan nghênh giải trí hoạt động, được hoan nghênh trình độ gần với chiếu phim. Mỗi khi có nhà ai cử hành sông Na lễ tạ thần nghi tức lúc, trung quanh thôn trang đám người đều sẽ chen chúc mà tới, hiện trường có thể nói là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Lúc ấy Diêu gia loan kia một trận Na Hí có thể nói toàn bộ Bát Gia hiện có thể đi đại nhân tiểu hài tử đều đi đến, đối trong đó một chút nhân vật cùng tình tiết còn có chút ấn tượng. Thân nhị cậu đã từng đi Diêu gia loan nhìn qua Na Hí, bất quá bởi vì hắn không có tiếp thụ qua chính quy giáo dục, cho nên đối với Na Hí lý giải cùng thưởng thức trình độ tương đối có hạn. Mặc dù hắn gặp qua Khai Sơn hình tượng, nhưng lại không cách nào giống Thẩm Nguyệt như thế dùng sinh động hình tượng ngôn ngữ để diễn tả. Đương Thẩm Nguyệt đi ngược chiều núi hình tượng tiến hành tán dương lúc, thân nhị cậu không khỏi cảm thán nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật lợi hại a. Ta liền chỉ biết là Khai Sơn ca ca ở nơi đó nhảy tới nhảy lui, nhưng từ trong miệng của ngươi nói ra, ta thật giống như có thể nhìn thấy cái kia hình tượng tại trước mắt ta sống lại đồng dạng." Dịch Phương nghe được thân nhị cậu, cười trêu ghẹo nói, "Ngươi Tiểu Nguyệt tỷ lập tức liền muốn đi lên đại học a, về sóc nhưng chính là phần tử trí thức cao cấp nha." Câu nói này để Thẩm Nguyệt có chút xấu hổ, nàng đội vàng túi lầu xuống, gương mặt có chút phím hồng. Đường Chết gặp tất cả mọi người như chút được gánh nặng, tâm tình dễ dàng không ít, liền đề nghị, "Nếu không chúng ta vừa đi vừa nói a. Đã nơi này xuất hiện trộm mối chuột, lại phát hiện Khai Sơn tự thần, ta cảm thấy chúng ta cách lối ra hẳn là đã không xa." Hắn đưa tới những người khác cộng minh, mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao thời gian dài đợi ở cái địa phương này xác thực không phải ý kiến hay, trên đỉnh đầu còn có nhiều như vậy con rơi xoay quanh, trên mặt đất thì bày khắp bọn chúng phân và nước tiểu, kia cô hôi thối để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Thế là, bốn người bắt đầu chậm rãi tiến lên, Đường Chết thì thừa cơ cùng Thẩm Nguyệt trò chuyện lên Na Hí. Hắn nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi biết không? Na Hí tại quốc gia chúng ta nhưng là có phi thường lịch sử lâu đời nha. Sớm tại Hán triều thời kỳ, liền ngay cả hoàng gia nếu như gặp phải khó mà chữa trị tật bệnh, đều sẽ cử hành sông Na lễ tạ thần nghi thức đâu." Thẩm Nguyệt đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, nàng nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Ta biết nhà, ta đọc qua Tam Quốc diễn nghĩa bên trong giống như liền có ghi chép Hán linh đế bệnh nặng lúc, đám hoạn quan tìm đại pháp lao sư cho hắn bọt lên một lần Na đâu." Đường Chết hơi cười lấy nói ra, "Không tệ, bên trong xác thực ghi chép một đoạn này cố sự, Na Hí tại quốc gia chúng ta mấy ngàn năm trong quá trình phát triển, lại xác thực diễn sinh ra được rất nhiều chi hệ. Liên bắt chúng ta bản tỉnh tới nói, Khai Sơn hình tượng tại khác biệt địa phương cũng có chỗ khác biệt. Có nhiều chỗ Khai Sơn hình tượng cầm trong tay búa, mà có nhiều chỗ thì là cầm trong tay đại đao. Bất quá, vô luận loại nào hình tượng, trên đầu một đôi sừng đều là hắn rõ rệt tiêu chí." Dịch Phương tò mò truy vấn, "Vậy tại sao sẽ có dạng này khác nhau đâu?" Đường Chết giải thích nói, "Đây là bởi vì Khai Sơn tại Na Đàn bên trong địa vị phi thường trọng yếu, hắn bị coi là trảm yêu trừ ma, mở đường tiên phong biểu tượng. Mà tại Tây Giang tỉnh bên kia, mọi người đối với Khai Sơn lý giải cùng chúng ta nơi này có chỗ khác biệt. Bọn hắn cho rằng gương đồng có đặc thù lực lượng, có thể soi sáng ra yêu ma bản thể, để bọn chúng không chỗ ẩn trốn. Cho nên, ở bên kia Na Hí bên trong, Khai Sơn hình tượng liền không có trên đầu sừng, thay vào đó là một mặt gương đồng. Thân nhị cậu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi tiếp, như vậy, đến tột cùng là ai đem hắn tùy tùng ở chỗ này đây này? Dịch Phương trả lời, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là các ngươi nói cái gì đại pháp lao sư đến cung cấp nhà, giống chúng ta người bình thường đối loại này Na Hí nhân vật lại chưa quen thuộc. Thẩm Nguyệt lắc đầu nói ra, thế thì chưa hẳn, Dịch Phương tỷ, ngươi không được quên, chúng ta tới trong cái hang này, ngoại trừ Giang Hán Vương triều cuối cùng một thay mặt hoàng đế bên ngoài, còn có một đám Triệu Tiêu lão, ta đoán chừng đám kia Triệu Tiêu lão cùng Giang Hán Vương triều không hề có một chút quan hệ, bọn hắn khẳng định là từ nơi này động khác một cái cửa ra tiền đến, sau đó đi tới có nguồn nước địa phương, liền xây thành Triệu Tiêu, có lẽ trong bọn họ có người chính là đại pháp. Lão sư, vì để cho Triệu Tiêu thuận tiện, liền tùy tùng cái này một tôn mở sơn thần ở chỗ này. Chương 523, đã lâu ánh nắng chương 523. Đã lâu ánh nắng Thẩm Nguyệt liên quan tới tiêu động cũng không phải là hoa đèn dạy sở kiến phân tích, giống một cái chìa khóa, giải khai trong lòng mọi người nỗi băn khoăn. Nàng trật tự rõ ràng bạch chịu tiêu điểm rời xa doanh trại quân đội không hợp với lẽ thường, hoa đèn dạy quyết thiếu trường kỳ tu kiến phức tạp động đường điều kiện mỗi một đầu đều đánh trúng chỗ yếu hại, để Đường Chiết, Dịch Phương cùng thân nhị cậu cũng nhịn không được gật đầu nói phải. Đường Chiết nhìn xem Thẩm Nguyệt, trong mắt tràn đầy khen ngợi, nhịn không được cảm thán nói, tiểu người ta, thật không nghĩ tới ngươi nhìn vấn đề như thế thấu triệt. Ngươi không chỉ có đem nguyên nhân phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn cùng ta trong lòng nghĩ giống nhau như lúc. Chúng ta từ doanh trại quân đội xuất phát, đến phát hiện Giang Hán Vương triều mặt thay mặt hoàng đế xương khô cái kia động sảnh, trên đường đi vừa nghỉ, từ quan sát kỹ, thực tế tốn hao thời gian vẫn chưa tới nửa giờ. Nhưng từ cái kia động sảnh mặt trôi qua về sau, đi thẳng càng về sau thành dưới đất tượng, chúng ta cơ hồ không chút ngừng, bước chân đều không có thả chậm qua, lại đi ước chừng 3 giờ. Ngươi nhìn, hắn lung lay trong tay đèn tin, ngay cả một đôi cơ hồ hoàn toàn mới pin đều hết sạch, hiện tại chỉ còn điểm ấy ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể chiếu đường. Hắn dừng một chút, chỉ vào trên vách động đục ngấn, dài như vậy động đường, như thế hợp quy tắc bậc thang, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể tu thành. Hoa đèn dạy tại núi Phạm Tịnh hoạt động thời gian không dài, theo nguyên tử từ nâng đỡ hoàng đế bù nhìn đến binh bại cửu hoàng động, trước sau cũng liền 2-3 năm, căn bản không có tinh lực tu phức tạp như vậy công trình. Dịch Phương ôm cánh tay, cao mày, vẫn còn có chút không cam tâm, ở một bên phụ hòa nói, lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ là theo nguyên tử bọn hắn tu khả năng a. Dù sao hoa đèn dạy trong tay có không ít dương thường, năm đó hòa thành quân đối kháng, đạn dược tiêu hao khẳng định rất lớn. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng ngay tại chỗ lấy tài liệu, trong sơn động chịu tiêu chế thuốc nổ, vì ẩn nấp, mới đem tiêu động tu được cách doanh trại quân đội xa một chút. Đường Chiết nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, ngựa khí chắc chắn giải thích nói, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Người quên theo nguyên tử xuất thân, hắn sớm nhất là Bạch Liên giáo tín đồ, về sau bởi vì cùng trong giáo cao tầng ý kiến không hợp, mới mang theo một nhóm người thoát ly Bạch Liên giáo, tự lập môn hộ sáng lập Hoa Đèn dạy. Mà Bạch Liên giáo cùng Hoa Đèn dạy cùng núi Phạm Tịnh bản địa Na Đàn, chịu tiêu lão quần thể từ trước đến nay không có gì gặp nhau, theo nguyên tử thủ hạ người, phần lớn là đi theo hắn đánh trận nghĩa quân, căn bản không hiểu chịu tiêu tay nghề, cũng chưa quen thuộc sơn động địa hình, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới như thế ẩn nấp sơn động, còn tu thành như thế hợp quy tắc động đường. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin chiếu chiếu mặt đất bị dẫm ra cản ấn, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, nếu thật là hoa đèn dạy người chịu tiêu, bọn hắn hoàn toàn có thể tại doanh trại quân đội phía dưới tìm sơn động nhỏ, lân cận tu kiến tiêu hố, tình lúc lại dùng ít sức, làm gì chạy xa như vậy. Phải biết, niên đại đó nhưng không có điện, chiếu sáng toàn bộ nhờ bó đuốc cùng dầu cây chậu đèn, dầu cây chậu tại lúc ấy thế nhưng là vật hi hãn, giá cả đắt đỏ, người bình thường nhà đều không đỡ dùng. Núi Phạm Tịnh bên trong thường thấy nhất, rẻ nhất chiếu sáng vật liệu, cũng chỉ có lòng dầu buộc, đem cây tùng chém thành cao nồng, thoa lên ngựa thông, đốt lên liền có thể đương bó đốt dùng. Nhưng ngươi tính qua sao? Muốn chiếu sáng dài như vậy động đường, mỗi ngày phải dùng nhiều ít lòng dầu buộc. Đường Chiết rũi ra ngón tay, đại khái tính ra nói, chúng ta đi 3 giờ động đường, ấn mỗi giờ cần 2 chi lòng dầu buộc bó đốt tính, một ngày nếu là chịu tiêu 10 canh giờ, liền phải tiêu hao gần 40 chi lòng dầu buộc. Mà lại chịu tiêu thời điểm, không chỉ có động đường muốn chiếu sáng, tiêu hố, xối tiêu hao những địa phương này cũng phải lóe lên. Không phải hơi không chú ý liền sẽ sai lầm. Hoa đèn dạy người vốn lại ít, mà lại phải thường xuyên tránh né quan binh truy sát, nơi nào sẽ đi trên núi chặt nhiều như vậy lòng dầu buộc. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, cho nên à, tiểu nguyện phân tích giống như ta nghĩ, cái này tiêu động, đại khái suất là sớm hơn trước đó chịu tiêu lão quần thể tu kiến. Mà lại bọn này chịu tiêu lão vẫn là người địa phương, bọn hắn thế hệ tại núi Phạm Tịnh trong sơn động chịu tiêu, quen thuộc địa hình, hiểu tay nghề, còn có thể giúp lẫn nhau, tốn mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm, tu thành như vậy động đường cùng tiêu hố, mới có thể nói xuôi được. Thẩm Nguyệt nghe Đường Chiết, trên mặt lộ ra tiểu dung, trong lòng ngọt ngào, phân tích của mình được công nhận, nhất là bị Đường Chiết tán thành, để nàng phá lệ vui vẻ. Thân nhị cầu mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu hai người thảo luận chi tiết, nhưng cũng đi theo gật đầu, Đường ca cùng Tiểu Nguyệt tỷ nói đến đều đúng. Dù sao bất kể là ai tu, chúng ta tranh thủ thời gian tìm đến cửa ra ngoài mới là chuyện đứng đắn, cái này trong động lại hắc lại chiều vừa tối, ta đều nhanh nhịn gần chết. Bốn người vừa nói, một bên tiếp tục chạy về phía trước đường. Động đường bên trong gió so trước đó càng mạnh mẽ, mang theo một tia như có như không cỏ cây mùi thơm ngát, hiển nhiên cách lối ra không xa. Thân nhị cầu đi ở trước nhất, bó đuốc quang mang chập chờn, phản chiếu đám người cái bóng tại trên vách động lúc dài lúc ngắn. Ước chừng lại đi nửa giờ, thân nhị cầu đột nhiên dừng bước, đột nhiên giơ tay lên đèn tin, hưng phấn hướng lấy phía trước hô to, "Đường ca, các ngươi mau nhìn, phía trước có ánh sáng." "Là ánh sáng?" Phía sau ba người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hắc ám động đường cuối cùng, mơ hồ lộ ra một đoàn ánh sáng mông lung tuyến, mặc dù không tính sáng tỏ, lại giống trong đêm tối tinh tinh, tại đậm đặc trong bóng tối phá lệ bắt mắt. Tia tia sáng theo gió lưu động hơi rung nhẹ, hiển nhiên là đến từ ngoài động ánh sáng tự phát, không phải trong động phản quang. Rốt cục phải đi ra ngoài. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên hô, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng khẩn trương, khi nhìn đến ánh sáng một khắc này, phảng phất đều tiêu tán không ít. Nàng vô ý thức bước nhanh hơn, nhưng tay lại bị đường chết, chỉ đi một bước, gặp đường chết theo không kịp đến, liền lại dừng lại chờ hắn. Thân nhị cậu càng là kích động, cây bước đem giao cho Dịch Phương về sau, nhanh chân liền hướng phía cái kia đạo ánh sáng chạy tới, miệng bên trong còn không ngừng hô hào, "Lối ra, khẳng định là lối ra. Ta trước đi xem một chút." Tiếng bước chân của hắn tại động đường bên trong quanh quẩn, mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Cũng không lâu lắm, phía trước liền truyền đến thân nhị cậu thanh âm, mang theo tràn đầy vui sướng, "Đường ca, Tiểu Mật tỷ, Dịch Phương tỷ, thật là lối ra. Chúng ta đi ra đến rồi. Bên ngoài có mặt trời." Dịch Phương nghe được mặt trời hai chữ, cũng không nhịn được bước nhanh hơn, đối sau lưng đường chết cùng Thẩm Nguyệt thúc giục nói, "Tiểu Nguyệt, đường chết, hai người các ngươi có thể đi hay không nhanh một chút? Đều đến cửa hang, còn lề mà lề mề dính cùng một chỗ, cẩn thận đợi lát nữa mặt trời đều xuống núi." Thẩm Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, "Dịch Phương tỷ, ngươi nói mò gì đâu? Ta chính là cảm thấy động đường quá tối, đi chậm rãi điểm." Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua bên người đường chết, gặp hắn chính cười nhìn mình, mặt càng đỏ hơn, vội vàng cúi đầu xuống, bước nhanh đi về phía trước. Cửa động kia sáng càng ngày càng sáng, chiếu xạ vào động bên trong xa mấy chục mét. Đám người trong bóng đêm chờ quá lâu, cho dù là dạng này yếu ớt ánh nắng, cũng đủ làm cho bọn hắn thấy rõ đường dưới chân. Trên mặt đất đá vụn dần 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 ít đi, thay vào đó là một tầng thật mỏng lá rụng, hiển nhiên là từ ngoài động bay vào. Dịch Phương cũng nhịn không được nữa, không đợi đường chết cùng Thẩm Nguyệt, một người hướng phía thân nhị cầu vị trí chạy tới, miệng bên trong còn gọi lấy, "Chờ một chút ta, ta cũng tới." Nàng thực sự quá muốn hô hít một hơi không khí mới mẻ, quá chỉ muốn thoát khỏi trong sơn động kia cố hôn tạp con rơi phân cùng ẩm ướt mùi tanh. Chương 524, Nho Dại chương 524, Nho Dại Thẩm Nguyệt nhìn xem Dịch Phương chạy xa bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía đường chết, cười hỏi, "Chết ca, chân của ngươi còn đau không? Vừa mới đi lâu như vậy, muốn đừng ngừng lại nghỉ ngơi một hồi lại đi ra." Đường chết trước đó tại doanh trại quân đội bị sói cắn bị thương chân, mặc dù uống xài hồ nước lui đốt, vết thương cũng xử lý qua, nhưng thời gian dài đi đường, khẳng định sẽ không thoải mái. Hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Đã tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài đi, đừng để nhị cậu cùng Dịch Phương chờ quá lâu, mà lại cũng phải nhìn nhìn chúng ta bây giờ ở nơi nào, dễ tìm đi bá khẩu trải đường." "Ừm." Thẩm Nguyệt trùng điệp gật gật đầu, cùng đường chết sóng vai hướng phía cửa hang đi đến. Bước chân của hai người không nhanh, cũng rất ổn, động đường bên trong tia sáng càng ngày càng sáng, đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, chiếu vào trên vết động, giống như là một bức lưu động họa. Đưa hai người đi ra cửa động một khắc này, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, mang theo vừa đúng ấm áp, để bọn hắn vô ý thức híp mắt lại, qua một hồi lâu, mới chậm rãi thích đứng tới. Thân nhị cậu đang ngồi ở cửa hang bên cạnh trên một tảng đá lớn, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, ánh nắng đẩy trên mặt của hắn, đem hắn phơi ấm áp, nhìn giống đóa nở rộ hoa hướng dương. Trong tay hắn còn cầm một chuỗi từ bên cạnh trên cây hái quả dại, chính một bên ăn một bên hừ phát điệu hát dân gian, một bộ thong dong tự tại dáng vẻ. Gặp đường chết bọn hắn ra, phất phất tay nói ra, "Đường ca, Tiểu Nguyệt tỷ, mau tới ăn nho." Thẩm Nguyệt hỏi, "Ngươi từ đâu tới nho?" Thân nhị cậu chỉ ngoài cửa hang bên cạnh kia một đám lục dây leo, nói ra, "Kia một mảnh đều là, hái đến đoán chừng có hơn mấy chục cân, bất quá còn chưa tới hoàn toàn chín muồi thời gian, một chuỗi phía trên không có mấy quả quen, đại bộ phận đều vẫn là thanh." Nói xong lại ném đi một viên ở trong miệng, con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Thẩm Nguyệt nhìn hắn bộ dáng, vội vàng nói, "Quên đi thôi, ta vẫn chưa đói." Dịch Phương thì đứng tại cửa động biên giới, không ngời, càng không ngừng ho khan, còn thỉnh thoảng dùng khăn tay lau lấy nước mũi. Nàng cau mày, một mặt khó chịu bộ dáng, miệng bên trong lẩm bẩm, "Thật sự là không may, bên trong động hút nhiều như vậy con rơi phân, hiện tại hô hấp một cái, cảm giác khí quản bên trong tất cả đều là kia cố mùi hôi thối, thật là buồn nôn." Nói, nàng lại dùng sức ho khan vài tiếng, giống như là muốn đem phổi đều ho ra tới. Đường chết cùng Thẩm Nguyệt nhìn thấy Dịch Phương dáng vẻ, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm Nguyệt đi lên trước, từ trong ba lô xuất ra ấm nước, đưa cho Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, uống nước súc miệng, sẽ tốt một chút, không khí bên ngoài mới mẻ, nhiều hô hấp một hồi, liền ngửi không thấy hương vị kia." Dịch Phương tiếp nhận ống trúc cấm nước, để lộ cái nắp, ực mạnh mấy ngụm, lại súc súc miệng, nôn trên mặt đất, mới cảm giác dễ chịu chút. Nàng lau lau miệng, vẻ mặt đau khổ nói, "Về sau cũng không tiếp tục muốn vào loại này đen như mực sân động, quá tao tội." Thân nhị cậu lại đem nho dại đưa tới Dịch Phương trước mặt, nói ra, "Dịch Phương tỷ, nếu không ngươi ăn chút nho, đổi một chút khẩu vị, nói không chừng muốn tốt thụ một chút." Dịch Phương quệt miệng lắc đầu liên tục, "À, ta mới không ăn đâu, nhìn thấy ngươi ăn ta liền thanh nước bọt lưu, răng đều toan điệu." Thân nhị cậu lại ném đi một viên ở trong miệng, lần này, lông mày của hắn không có trước đó nhăn lợi hại như vậy, mà không đổi sắc nói ra, "Ngươi nhìn, chút loại này đỏ cũng phát tím, không riêng không chua, còn rất ngọt đâu." "Thật." Dịch Phương là bán tín bán nghi, từ thân nhị cậu trong tay tiếp mấy quả tới thả ở trong miệng, cắn một cái xuống dưới, lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại co bảo, miệng giống như cũng nhỏ đi, con mắt đều không mở ra được đến, ngũ quan thay đổi hoàn toàn hình. "Tốt ngươi cái nhị cậu, dám làm ta minh đường." Dịch Phương một nôn liên tiếp mấy miệng nước chua, rốt cục có thể nói chuyện, câu nói đầu tiên chính là mắng thân nhị cậu. Quả đấm của nàng đánh trên người thân nhị cậu, hắn cũng không tránh, ngược lại cười hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác trong lỗ mũi miệng bên trong không có chi lúc trước cái loại này mùi thối sao? Dịch Phương ngừng lại, dùng sức hô hút vài hơi không khí mới mẻ, ngạc nhiên nói ra, ai, thật đúng là a, cảm giác không có trước đó khó chịu như vậy, nhị cậu, lại cho ta một chuỗi. Thân nhị cậu trên tay này chuỗi toàn bộ đều là màu xanh, chỉ vào cửa hàng kia một đám nho dại nói ra, nơi đó kết nhiều như vậy, ta và ngươi đi hái đi. Nhìn lấy bọn hắn đi hái nho dại, Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đường Triết, lo lắng mà hỏi thăm, Triết ca, ngươi có muốn hay không cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi? Nhìn ngươi sắc mặt còn có chút bạch, khẳng định mệt muốn chết rồi. Đường Triết lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa hàng cảnh sát, nói ra, không cần, chúng ta xem trước một chút đây là địa phương nào, xác định một chút phương hướng, sớm một chút tìm tới đi bá khẩu trại con đường, ban đêm mới có thể có chỗ đặt chân. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo Đường Triết đi đến ngoài động trên bình đài. Nguyên lai, ngoài cửa hàng còn cần tảng đá xây một đạo cao hơn nửa mét tường thấp, nhìn nhiều năm rồi, trên tảng đá mọc đầy rêu xanh, bộ phận địa phương đã đổ sụp, lộ ra bên trong bùn đất. Tường thấp bên cạnh có một đầu dùng bàn đá xanh xếp thành bậc thang, uốn lượn lấy thông hướng bên dưới vách núi phương sơn cốc. Trên bậc thang sớm đã hiện đầy bụi gai cùng cỏ dại, hiện nhưng đã rất nhiều năm không có người đi qua, phiến đá cũng bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, biên giới chỗ thậm chí có chút tổn hại, có thể nhìn ra năm đó tu kiến lúc dụng tâm. Thân nhị cậu cùng Dịch Phương đã hái được nho trở về, Dịch Phương lại đưa một chút cho Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mau ăn một điểm, ăn trong mồm hương vị muốn tốt một chút, thật có hiệu quả, ta thử. Thẩm Nguyệt nhận lấy nói câu tạ ơn. Sau đó liền hái được hai viên thành thục đút cho Đường Gãy, hai người đều chỉ ăn một miếng, thứ mùi đó quá chua xấu rồi. Đường Triết bọn hắn đang ăn nho thời điểm, Dịch Phương liền đi tới bậc thang một bên, đẩy ra phía trên bụi gai, thăm dò nhìn xuống. Đường Triết, bậc thang này một mực thông đến phía dưới sơn cốc, hẳn là trước kia chịu Tiêu lão tu con đường, từ nơi này nói không chừng có thể đi đến trên đường lớn đâu. Đường Triết đi đến Dịch Phương bên người, cũng nhìn xuống nhìn, bậc thang phía dưới trong sơn cốc, mọc đầy cây cối rậm rạp, xanh úng tươi tốt, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi xa mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy, giống như là có dòng suối nhỏ từ trong sơn cốc chảy qua. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là bậc thang này thoạt nhìn là người vì tu kiến, năm đó khẳng định là có người thường xuyên từ nơi này ra vào sơn động, thuận bậc thang xuống dưới, đại khái suất có thể tìm tới thông hướng mặt ngoài đường. Dịch Phương vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trên bậc thang bụi gai, nhíu nhíu mày, cái này bụi gai cũng quá là nhiều, đi như thế nào à? Không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tới. Thân nhị cậu cười vỗ vỗ bộ ngực, Dịch Phương tỷ, người yên tâm, chút chuyện nhỏ này giao cho ta. Nói, hắn từ phía sau lấy ra cắt đao đến, lại một lần nữa làm mở đường tiên phong. Thẩm Nguyệt cũng từ đường chiếc đao sau lưng con thứ bên trong lấy ra cắt đao đến, nói ra, chiếc ca, ta đi giúp một chút nhị cậu. Muốn từ trên bậc thang đi đến sân gốc, còn có một đoạn đường rất dài, bằng vào thân nhị cậu một người chặt những cái kia bụi gai, thật có chút khó khăn, Đường Triết liền gật đầu đáp ứng. Chương 525, nhìn lén đau mắt hột chương 525, nhìn lén đau mắt hột ngoài sơn động thềm đá vốn là bàn đá xanh xây thành, mặc dù lâu dài hoang phế, mọc đầy cao cỡ nửa người bụi gai cùng quấn quanh dây leo, lại không tính dày đặc, phần lớn là chút có gai cây tường vi cùng cầu xương, chỉ cần chém ra một đầu có thể chứa người xoay người thông qua con đường hẹp là đủ. Thẩm Nguyệt cầm cắt đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, nàng nhón chân lên, nhắm ngay một đám quấn quanh ở trên thềm đá cây tường vi, dùng sức vung xuống, răng rác nhất thanh, dây leo ứng thanh đứt gãy, có gai cành rầm rầm rơi trên mặt đất. Thân nhị cậu thì ở một bên dùng nhánh cây đẩy ra chém đứt bụi gai, thỉnh thoảng tiếp nhận Thẩm Nguyệt trong tay cắt đao, đổi nàng nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nghỉ một lát, ta đến. Hắn vén tay áo lên, song tay nắm chặt chuôi đao, đối thềm đá góc rẽ cẩu xương bụi mãnh lực chém tới, động tác mặc dù thô kệch, lại phá lệ ra sức. Hai người thay phiên ra trận, Thẩm Nguyệt cẩn thận, chuyên chặt quấn quanh ở phiến đá bên trên mảnh dây leo, thân nhị cậu khí lực lớn, phụ trách thanh lý tráng kiện khóm bụi gai. Không đến nửa giờ, một đầu đốn lượn hướng phía dưới đường nhỏ liền thanh lý ra, nối thẳng bên dưới vách núi phương dòng suối nhỏ. Dọc đường lùn cây bên trong, vài quặng đâm lê chính treo đầy trái cây màu vàng nóng, vỏ trái cây bên trên gai nhọn dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt, giống điểm đầy nhỏ bé trân châu. Hoa, có gai lê. Thân nhị cậu mắt sắc, xuất phát hiện ra trước trái cây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phất qua đâm lê mặt ngoài gai nhọn, chờ đâm không sai biệt lắm rơi sạch, mới lấy xuống một viên đưa cho phía sau Dịch Phương, nếm thử, chua ngọt ngon miệng, còn có thể giải khát. Bốn người mỗi người hái được một gốc nhỏ đâm lê, tham dò tại túi áo bên trong, thuận dọn dẹp xong đường nhỏ chậm rãi đi xuống thềm đá. Suối nước tại đáy cốc róc rách chảy xuôi, thanh tịnh thấy đáy, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào mặt nước, sóng nước lấp loáng, giống gắn một thanh bạc vụn. Đám người đi đến bên dòng suối, đầu tiên là không kịp chờ đợi ngồi xổm người xuống, hai tay nâng lên suối nước hướng trên mặt rồi, suối nước lạnh buốt thấu xương, mang theo sơn giá cỏ cây mùi thơm ngát, trong nháy mắt rửa đi trên mặt cho bụi cùng trong sơn động cho khí, liền hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Ta đi thượng du rửa cái mặt. Dịch Phương lau trên mặt giọt nước, lôi kéo Thẩm Nguyệt cánh tay liền hướng dòng suối bên trên du tẩu, lúc gần đi còn quay đầu, đối Đường Triết cùng thân nhị cậu nhíu mày cười nói, ta nhưng cảnh cáo hai người các ngươi, không cho phép nhìn lén. Nếu là dám theo tới, ta liền đem lỗ hai của các ngươi vặn thành bánh quai trèo. Thân nhị cậu chính bưng lấy suối nước hướng trên cổ tưới, nghe vậy phốc phốc nhất thanh bật cười, lau mặt nói ra, ai muốn nhìn lén à, ta công nói qua, nhìn lén nữ nhân tắm rửa hội trưởng trọng trâm, lô kim, ta cũng không muốn con mắt sưng thành quả đảo. Thẩm Nguyệt thính thai trong nháy mắt đỏ lên, hắn biết thân nhị cậu nơi này nói quả đảo cũng không phải là chỉ trên cây kết quả đảo, mà là chỉ heo mẹ bộ phận sinh dục, đương heo mẹ phát tình về sau, nơi đó liền sẽ sưng trướng trở nên phấn hồng, tựa như một viên thành thục quả đào đồng dạng. Thế là nàng đưa tay đập thân nhị cậu một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ mắng, chết nhị cầu, ngươi nói nhăng gì đấy? Mau ngậm miệng. Thân nhị cầu lúc này mới ý thức được mình lời nói được không ổn, gãi đầu một cái, vội vàng cúi đầu xuống, dùng suối nước dùng sức xoa xoa cổ, không còn dám lên tiếng, mang thai lại đỏ đến cổ rễ. Đường Chết nhìn xem hai người dáng vẻ, cười lắc đầu, đối Thẩm Nguyệt dặn dò, các ngươi đừng đi xa, Tiểu Nguyệt, Dịch Phương tỷ trong núi không có kinh nghiệm gì, ngươi nhiều chiếu cố một chút, nếu là gặp được tình huống như thế nào, liền hô một tiếng. Ta biết ta, chết ca. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, lôi kéo Dịch Phương tay, hướng phía bên trên du tàu đi. Thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại dòng suối chỗ khúc quanh, chỉ để lại bụi cỏ lau bị gió thổi động sản sạt tâm thanh. Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu cũng không chậm trễ nữa, thuần thục cởi quần áo trên người quần, y phục của bọn hắn bên trên dính đầy trong sơn động cho bụi cùng con rơi phân, có chút đã làm cứng rắn tại vải vóc bên trên, kết thành màu nâu đen cối rắn, tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Cái này con rơi phân thật là khó tẩy. Thân Nhị Cầu cau mày, đem quần áo ngâm mình ở suối nước bên trong, dùng tảng đá lặp đi lặp lại đánh, khô cứng vết bẩn mới chậm rãi tan ra, suối nước trong nháy mắt đục ngầu. Đường Chết cũng đem quần áo cua trong nước, hai tay dùng sức xoa nắn ống quần miệng nằm chỗ, chỗ này vết bẩn nghiêm trọng nhất, hắn xoa nửa ngày, ngón tay đều xoa đỏ lên, mới đem vết bẩn rửa sạch sẽ. Hai người hợp lực đem rửa sạch quần áo vắt khô, giọt nước thuận góc áo hướng xuống trôi, tại dưới chân đọng lại thành một bãi nhỏ vũng nước. Không có cách, chỉ có thể trước mặc quần áo ướt, đợi lát nữa đi đến mặt trời dưới đáy, phơi một chút chỉ làm. Đường Chết nói, dẫn đầu đem quần áo ướt mặc trên người, lạnh buốt vải vóc dán tại trên da, để hắn nhịn không được dùng mình một cái, lại cũng cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Thân Nhị Cầu cũng đi theo mặc vào quần áo ướt, sau đó hai người lại đem trên chân giày giải phóng cho cởi ra trong nước đơn giản tắm một cái. Sau đó Thân Nhị Cầu đi đến bên dòng suối một luồng nước sương bổ bên cạnh ngồi xuống, từ trong túi áo móc ra hái tới đâm lê, xuất ra các đao, cẩn thận từng ly từng tí thổi mạnh vỏ trái cây bên trên lưu lại gai nhọn, phá tốt một cái, liền ném cho Đường Chết. Đường ca, ngươi nếm thử, cái này đâm lê thật ngọt. Đường Chết tiếp nhận đâm lê, cắn một cái, chua ngọt chất lỏng ở trong miệng nổ tung, mang theo một tia nhàn nhạt chát chát vị, lại phá lệ sướng miệng. Hắn ăn xong đâm lê, ngẩng đầu quan sát bầu trời, mặt trời đã ngã về tây, từ khe suối cốc khẩu nhìn lại, cốc khẩu bên ngoài ngọn núi kia chỗ đỉnh núi, còn có ánh mặt trời chiếu sáng. Hiện tại thời gian cụ thể nói không rõ, nhưng nhìn vị trí của mặt trời, hẳn là hơn 4 giờ chiều. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, ngoại trừ bên người suối nước âm thanh, cách đó không xa còn truyền đến mơ hồ sông lớn tiếng nước chảy, con suối nhỏ này hẳn là tại đuôi châu sông phía tây, ngươi nghe, bên kia có sông lớn thanh âm, đoán chừng con suối nhỏ này ra ngoài không xa, liền tụ hợp vào đuôi châu sông. Thân Nhị Cầu ồ một tiếng, lại trà sát một cái gai lê nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói ra, ta còn tưởng rằng chúng ta đi lâu như vậy, đã xuyên qua núi Phạm Tịnh nữa nha, không nghĩ tới còn tại đuôi châu sông phụ cận. Đường Chết cười khổ nhất thanh, lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta vào sơn động thời điểm, vốn là đi về phía nam mà đi, nhưng trong sơn động rẽ trái lượt phải, đi mấy giờ, đã sớm không phân rõ phương hướng. Bất quá cũng may chúng ta đã chạy ra, đợi lát nữa Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương tỷ trở về, chúng ta liền thuận con suối nhỏ này đi xuống dưới, nhất định có thể đi đến đuôi châu sông. Đến đuôi châu sông, liền dễ làm, dọc theo bờ sông đi, tổng có thể tìm tới đi bá khẩu trại đường. Thân Nhị Cầu nghe đến đó, thở dài, có chút lo âu nói ra, ai, cũng không biết cách bá khẩu trại vẫn còn rất xa. Nếu là buổi tối hôm nay không đuổi kịp đi, chúng ta liền phải trong núi đóng quân giã ngoại, còn phải sớm làm tìm địa phương an toàn dựng cái lều mới được. Đường Chết nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, ngươi nghĩ rất chu toàn, là nên sớm cân nhắc. Bất quá bây giờ còn khó nói, chờ chúng ta đi đến đuôi châu sông, nhìn xem bờ sông có người hay không nhà, hoặc là hỏi một chút đi ngang qua sân dần, liền có thể biết cách bá khẩu trại vẫn còn rất xa. Nếu là thực sự không đuổi kịp đi, ngay tại bờ sông tìm khô giáo địa phương đóng quân giã ngoại, đốt đống lửa, đã có thể sưởi ấm, lại có thể phòng giã thú. Hai người vừa ăn đâm lê, một bên câu được câu không trò chuyện. Thân Nhị Cầu lại trà sát mấy cái đâm lê, cùng Đường Chết phân ra ăn, gặp Thẩm Nguyện cùng Dịch Phương còn chưa có trở lại, nhịn không được giương cổ lên, hướng phía thượng du phương hướng quan sát, nhỏ giọng hỏi, Đường ca, Tiểu Nguyệt tỷ cùng Dịch Phương tỷ làm sao còn chưa có trở lại a? Không phải là gặp được chuyện gì a?